Chương 138. Đến từ bí ẩn tổ chức mời to lớn giao long điên cuồng vùng vẫy lấy thân thể, ngầm vảy màu đỏ khe hở bên trong, đen kịt yêu huyết tiêu tán mà ra. Lớn như vậy động vật bị giao ma trước khi chết dãy rủa quấy đến đất dùng núi chuyển. Các ngươi, chết không yên lành. Phụ vương, sẽ không buông tha các ngươi. Giao ma không ngừng phát ra giống giận trầm thấp, dùng còn sót lại thần trí phát ra vô lực nguyền rủa. Lý Thanh Vân đứng tại đầu thuồn luồng phía trên, trong tay bảo đao dùng sức lắc một cái, thiên lôi thần sát ứng thanh mà ra, lập tức đem giao ma đầu góc quấy thành ngây ngất đê mê. Chậc chậc, thật là lợi hại thân ngoại hóa thân chi pháp, phân thân cùng bản thể vậy mà khí tức không kém bao nhiêu, so với đạo môn nhất khí hóa tam thanh cũng không kém bao nhiêu. Hồng Y dị tu sĩ mắt thấy tứ đại yêu quân chết thảm, trên mặt lại hào không gợn sóng, ngược lại vô nhẹ nhẹ tay, tán thưởng đứng lên. Lý Thanh Vân nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhìn về phía Hồng Y dị tu sĩ, cảnh giác hỏi, ngươi không xuất thủ? Hồng Y dị tu sĩ đưa tay chỉ hướng cái kia dị dạng quái vật, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài nói ra, ta đã xuất thủ qua, nhưng là bị vị nhân huynh này ngăn cản. Hắn vì ngươi phản bội chủ tử, lâm trận phản bội, đem ta kéo chặt lấy, không thoát thân được. Vị nhân đã dốc hết toàn lực, nhưng làm sao thực lực có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn vị yêu quân đại nhân bị Lý Thanh Vân giết chết, lại bất lực. Sự thật chính là như thế. Lý Thanh Vân cảnh giác hỏi, các ngươi tụt cùng là ai? Chủ tử của các ngươi là ai? Hồng Y dị tu sĩ cười cười, ta chỉ là được mời đến đây lực trận, cùng bọn hắn không quen. Bất quá, hắn chỉ trên mặt đất cố kia giao ma thi thể. Ngươi giết chết cái này mấy con giao long, lai lịch cũng không nhỏ, chọc tới bọn hắn một nhà tử, ngươi cuộc sống sau này nhưng không dễ chịu lắm, liền xem như khai phong phủ cũng bảo hộ không được ngươi. Lý Thanh Vân dùng đế giày cọ sát phá tà bên trên vết máu, đem bảo đao chậm rãi thu nhập trong vỏ, tò mò hỏi, bọn hắn là lai lịch gì? Hồng Y dị tu sĩ nhíu lông mày, nhiều hứng thú nhìn một chút Lý Thanh Vân, chậm rãi nói ra, cái này mấy con giao long phụ thân, chính là đương kim hoàng đế Đường Thúc, võ công quận vương Triệu Đức Chiêu. Bàn về bối phận đến, bọn chúng cũng coi là hoàng tộc. Lý Thanh Vân nghe vậy giật mình, vô ý thức bật thốt lên, võ công quận vương không phải đã chết hơn 70 năm à? Hồng Y dị tu sĩ lắc đầu, thuận miệng nói ra đại tống triều hoàng thất một cọc bí ẩn, năm đó chúc ảnh phủ thanh thái tông hoàng đế giết minh xoắn bị, mấy năm về sau vì đem hoàng vị giữ lại tại chính mình mạch này, lại trước sau bức tử thân đệ đệ Triệu Đình Mỹ, chất tử Triệu Đức Chiêu cùng Triệu Đức Vương. Hắn tự cho là đắc thủ, lại không nghĩ rằng ngày đó Triệu Đức Chiêu tại trà rượu xá tự sát về sau chỉ là giả chết, tại dưới cơ duyên xào hợp hắn lại hồi tỉnh lại, sau đó được người cứu đi, lấy giả thi thể lừa qua thái tông hoàng đế tới cái ve sầu thoát xác. Cho đến hôm nay, Triệu Đức Chiêu không chỉ có sống được thật tốt, còn đã luyện thành một thân kinh thiên động địa võ công, đã là một vị Hỗn Nguyên tông sư, hiện tại ngươi giết con của hắn cháu trai, còn muốn bình yên thoát thân à? Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng đứng lên. Cái gọi là Hỗn Nguyên tông sư chỉ là đệ lục cảnh võ giả, bởi vì Hỗn Nguyên cảnh là bán thần phía dưới người mạnh nhất, đứng ở nhân gian giới đỉnh điểm, bởi vậy cũng được xưng là tông sư. Đừng nhìn Lý Thanh Vân bây giờ giết yêu quân như là lấy đồ trong túi, dù cho đối mặt đệ ngũ cảnh tu sĩ cũng có sức đánh một trận, nhưng tại thiên hạ ở giữa những cái kia vô địch chân chính cường giả trước mặt, hắn ý nguyên mịt mù nhỏ đến thương cảm. Hỗn Nguyên tông sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá toái hư không, phi thăng linh giới, trở thành đủ có thần tính thần minh, lực lượng của bọn hắn tuyệt đối không phải một cái tiên tiên võ giả có thể chống lại. Cũng như vậy đại cao thủ kết xuống tử án, cơ hội chẳng khác nào bị tuyên án tử hình, tuyệt không may mắn. Hồng Y dị tu sĩ thấy Lý Thanh Vân trầm mặc không nói, liền nói ra, dưới mắt Triệu Đức Chiêu tại mưu đồ bí mật một kiện đại sự kinh thiên động địa, bị thất sát chấn mệnh, tạm thời không thể động đậy, không có cách nào tự mình đến tìm ngươi trả thù. Chỉ khi nào hắn hoàn thành chuyện này, khi đó chính là tử kỳ của ngươi. Bất quá, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Lý Thanh Vân con mắt khẽ híp một cái, ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Trên thế giới này chưa từng có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đối với người xa lạ không khỏi thiện ý, hắn bản năng để cao cảnh giác. Hồng Y dị tu sĩ cười nhạt một tiếng, bị nhân từ phúc, trước mắt thẹn cư phủ thái sư khách khanh. Ta giúp ngươi, thứ nhất là nhìn ngươi tư chất không tệ, có chút lòng yêu tài, thứ hai cũng là nghĩ kết một thiện duyên, ngày sau có lẽ ngươi có thể trả bên trên nhân tình này. Lý Thanh Vân nghe vậy hơi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới phủ thái sư thế mà cùng Triệu Đức Chiêu cấu kết ở cùng nhau, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ tựa hồ thập phần vi diệu. Từ phúc mặt ngoài đến đây trợ quyền đánh giết chính mình, lại không có bất kỳ cái gì động tác, hơi có chút lá mặt lá trái ý vị. Đông Dương, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Từ phúc quanh thân tản ra khí tức thần bí, rất có thể là một vị cảnh giới cao vô hích, cũng có nhất định câu thông vận mệnh năng lực, hắn lại đang phủ thái sư hiệu lực, vậy liệu rằng chính là hắn vì hóa long chỉ che đậy thiên cơ, ẩn giấu đi vị trí, tránh thoát chính mình xem bói. Thế là hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, chính là ngươi vì bảng dục che đậy hóa long chỉ thiên cơ. Từ phúc cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, ngươi thế mà còn biết hóa long chỉ sự tình. A, cũng đúng. Ngươi là khai phong phủ người. Bất quá Triệu Đức Chiêu nếu là muốn tìm ngươi báo thủ, khai phong phủ cũng bảo hộ không được ngươi. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, phủ thái sư liền có thể a. Từ phúc lắc đầu, phủ thái sư là không dám đắc tội Triệu Đức Chiêu, bọn hắn chẳng những sẽ không bảo hộ ngươi, có lẽ còn sẽ chủ động đưa ngươi bắt lại hiến cho hắn. Lý Thanh Vân nghe lời này, càng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vậy ngươi muốn làm sao giúp ta? Sẽ không phải vì ta cái này người không quen biết phản bội phủ thái sư đi. Hơn nữa ngươi chỉ có đệ ngũ cảnh tu vi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Triệu Đức Chiêu đi. Từ phúc mỉm cười, ta mặc dù tại phủ thái sư hiệu lực, nhưng chẳng qua là kế tạm thời mà thôi. Sau lưng của ta là một cái cường đại hơn tổ chức, trong đó không thiếu thiên cương trên bảng cường giả, thậm chí còn có bán thần. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, ta có thể cam đoan Triệu Đức Chiêu không dám tới tìm làm phiền ngươi. Dù sao hắn dòng dõi phần đông, mà cái kia mấy con giao long cũng không phải hắn thân cận nhất nhi tử, chết thì chết. Hắn không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng chúng ta khó xử. Lý Thanh Vân nghe vậy hơi có chút ngạc nhiên, một cái có được bán thần bí ẩn tổ chức, thực lực mạnh có thể nghĩ, khó trách Từ Phúc dám nói khoác mà không biết ngượng, một bộ vẻ không có gì sợ, trong lời nói cũng không đem Hỗn Nguyên Tông sư Triệu Đức Chiêu để vào mắt. Hắn khẽ gật đầu, đa tạ Từ tiên sinh hảo ý, bất quá ta người này đối không hiểu rõ đồ vật đều rất cẩn thận, càng không muốn làm người chế, tha thứ ta không thể gia nhập tổ chức của các ngươi. Từ Phúc cũng không có bởi vì Lý Thanh Vân từ chối khéo mà biểu hiện ra không vui, vẫn như cũng là cười híp mắt nói ra, ngươi nói không sai, đổi lại là ta, cũng sẽ không dễ dàng gia nhập bất kỳ một cái nào không biết ngọn ngành bí ẩn tổ chức. Bất quá ta đối ngươi xác thực lên quý tài chi tâm, như vậy đi, hôm nay liền phá lệ nói cho ngươi một số chúng ta sự tình, ngươi có thể chính mình cân nhắc một chút. Tổ chức của chúng ta, xưng là Thiên Cơ Bí Hội là một cái lưu truyền ngàn năm cổ lão tổ chức, chúng ta phụng dưỡng lấy một vị linh giới chân thần, với tư cách bị hắn chiếu cố tu giả, thay hành tẩu nhân gian. Cùng rất nhiều cái khác bí ẩn tổ chức cùng giáo phái khác biệt, tổ chức của chúng ta không có huyết hệ, không có khế ước, càng không có phức tạp thành quy giới luật, ngươi duy nhất yêu cầu làm chính là song thành chân thần cho nhiệm vụ, mà liền điểm này cũng là mười phần tự do, thậm chí ngươi có thể vẫn luôn không tiếp thụ nhiệm vụ, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Hắn cười cười lại nói, bất quá, theo ta được biết, vẫn chưa có người nào sẽ làm như vậy, bởi vì tại chúng ta nơi này, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được chân thần ban ân. Hắn từ không keo kiệt khen thưởng, hết thời công pháp, linh dược, pháp bảo cái gì cần có đều có, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà tại không có lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc cùng quản chế, nhưng khi ngươi gặp được nan đề thời điểm, Thiên Cơ Bí Hội hội làm là cường đại nhất hậu thuẫn, bảo hộ ngươi an toàn, vì ngươi giải quyết khốn cảnh. Từ ngàn năm nay, chúng ta Thiên Cơ Bí Hội nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã có không ít người phá toái hư không, phi thăng lên giới, trở thành đủng có thần tính bán thần, thậm chí là vị kia chân thần tử thần, không chỉ là tại giữa chân thế, cho dù ở linh giới, chúng ta cũng có tả hữu đại thế năng lực. Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại cũng chỉ có nhiều như vậy, chờ ngươi gia nhập chúng ta về sau, sẽ hiểu rõ đến càng nhiều bí ẩn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần hiện tại cho ta trả lời chắc chắn, lúc nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến nay phủ thái sư tìm ta. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, nhiều nhất còn một tháng nữa, Triệu Đức Chiêu thất sát chấn mệnh nghi thức liền đem hoàn thành, đến lúc đó hắn liền có thể tự do hành động, cũng tất nhiên sẽ tới tìm ngươi trả thù. Tốt cũng nên đi nơi nào, hy vọng ngươi sớm làm dự định. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đa tạ Từ tiên sinh, nếu như ta đã suy nghĩ kỹ, sẽ đi tìm ngươi. Từ Phúc thỏa mãn nói ra, rất tốt, ta sẽ ở Biện Lương thành một mực lưu lại đến thất sát chấn mệnh kết thúc, sau đó liền đem rời đi, bắt đầu nhiệm vụ mới. Hy vọng cho đến lúc đó, ngươi đã gia nhập chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể hướng về sau có chút khẽ nghiêng, chui vào thật sâu hắc ám chi trùng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Vân nhìn xem hắn rời đi phương hướng, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nếu không phải Từ Phúc nhắc nhở, hắn còn thật không biết mình bệnh mà chọc tới Triệu Đức Chiêu như thế một vị đỉnh tiêm đại tông sư. Muốn tránh cho lần này nguy cơ sinh tử, duy nhất biện pháp khả thi, tựa hồ chỉ có đầu nhập vào Từ Phúc, cùng phía sau hắn cái kia thần bí khó lường Thiên Cơ Bí Hội. Nhưng Lý Thanh Vân cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gia nhập đối phương, mặc dù Từ Phúc đem Thiên Cơ Bí Hội nói khoác đến thiên hoa loạn truy, nhưng trong này chân chính tình huống tột cùng như thế nào, lại đến cùng có không có năng lực bảo vệ mình, ai cũng không biết. Dù cho hết thảy như Từ Phúc nói, bọn hắn có được thực lực cường đại, không sợ Triệu Đức Chiêu, nhưng tiếp nhận chân thần ban ân cùng che chở, như thế nào lại không có cái giá tương ứng. Hơn nữa Từ Phúc trợ giúp phủ thái sư, lại vì bàng dục che lấp cái kia tà ác máu tanh hóa long chỉ không hề giống là cái gì chính nhân quân tử, mặc dù hắn hôm nay giúp mình, nhưng cũng chưa chắc chính là ra ngoài hảo tâm. Rất khó để cho người ta tin tưởng hắn chỗ chào hàng bí ẩn tổ chức. Nhưng kỳ thật cái này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất chính là Lý Thanh Vân hiện tại đã là một vị khắc cường đại thần minh đại hành giả, mặc dù vị kia thần bí tồn tại cũng không có minh sát hạn chế hắn tín ngưỡng cùng phụng dưỡng đường chân thần, nhưng hắn cũng không thể bởi vậy liền ăn trong chén nhìn trong nồi, chân đạp hai cái thuyền. Bất luận bởi vậy chọc giận một bên nào, thần minh hạ xuống lửa giận đều là hắn khó có thể chịu đựng. Ai, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, còn phải tăng thực lực lên, có lẽ sau một tháng, ta có cơ hội tiến vào thần ý cảnh, đến lúc đó mượn nhờ đốt huyết thần thông, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại Hôn Nguyên tông sư. Thực sự không được, liền rời đi Biện Lương thành dạo chơi thiên hạ, ở bên ngoài tránh tới mấy năm, đợi có đệ lục cảnh thực lực trở lại, liền không sợ Triệu Đức Chiêu. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân một lần nữa tìm về lòng tin, nhìn một chút bên người cái kia dị dạng quái thai, hỏi: "Ngươi thật là Lý Thiện Đường à?" Cái kia quái thai mở miệng nói ra: "Ta cũng không biết, bất quá nghe ngươi nói ra cái tên này về sau, ta tốt như nhớ tới rất nhiều chuyện, hơn nữa ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc, nhất định là đối ta người rất trọng yếu, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn." Môi miệng hắn cắn chữ đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên, mạch suy nghĩ cũng không còn ngơ ngơ ngắc ngác, giống như thật biến bình thường rất nhiều. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, ngươi còn có thể nhớ tới tại sao mình lại biến thành bộ dáng này à? Ta làm như thế nào giải cứu ngươi? Dị dạng quái thai ngũ quan tản mát tại thân thể từng cái trên vị trí, rất khó coi ra nét mặt của nó, nhưng nó cặp kia nhét chung một chỗ ánh mắt lại dùng lực chớp chớp, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn nói ra, ta chợt nhớ tới một cái bí mật, nhất định phải nói cho ngươi, nhanh đi theo ta. Nói xong dùng cái kia mọc ra lông đen đại tay nắm lấy Lý Thanh Vân, lôi kéo hắn chạy hướng khác một cái huyệt động. Lý Thanh Vân đi theo đối phương tại Vô Ưu động trung không ngừng quay tới quay lui, trong lòng mặc dù thời khắc duy trì cảnh giác, lại không hề rời đi. Dị dạng quái vật muốn giết chính mình lời nói, vừa rồi liền có thể độc thủ, đã hắn đồng ý bước lên đắc tội Triệu Đức Chiêu phong hiểm trợ giúp chính mình, đại khái cũng sẽ không có cái gì ác ý. Hai người cất trình cực nhanh, cũng không lâu lắm sẽ xuyên qua phức tạp đường hành lang, đi vào một chỗ trong huyệt động, chỉ thấy nơi này là một chỗ tử lộ, chỉ có nhập khẩu, không có lối ra, bốn phía đều là bóng loáng vách đá, cũng không có cái gì đặc thù. Dị dạng quái vật đi đến một chỗ trước vách tường, lấy tay sờ lên, sau đó đối Lý Thanh Vân nói ra, ngươi đi theo ta. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn bỗng nhiên lâm vào thạch trong vách, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Vân hơi ngẩn ra, không biết đối phương là làm sao làm được, loại này xuyên tường thuật cũng không phải võ giả hoặc là Phật môn thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ đi tới vách đá bên cạnh, trước làm cái đơn giản xem bói, xác nhận không gặp nguy hiểm về sau, liền học dị dạng quái vật dáng vẻ ở phía trên sờ tới sờ lui. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực kỳ dị, phúc trí tâm linh phía dưới, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, vậy mà cả cánh tay đều trực tiếp chui vào thạch trong vách. Huyễn thuật, vẫn là pháp trận. Là ai tại như thế địa phương bí ẩn, bày ra như thế rất thật cơ quan. Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, đột nhiên cất bước, hướng bên trong đi vào. Tấu chương xong, chương 139. Cổ chiến trường di tích ngay tại Từ Phúc thân ảnh lâm vào hắc ám một sát na, trên cổ hắn kỳ dị dây chuyền nổi lên nhàn nhạt ô quang, dẫn đạo hắn tiến nhập tràn đầy kỳ dị sắc thái cùng sinh vật cổ quái linh giới. Nơi này không có trên dưới trái phải phân chia, càng không tồn tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai, tất cả phương vị cùng thời gian đều hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cái trùng điệp tại trong thế giới hiện thực hỗn loạn tập hợp. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, thoát ly linh giới, xuất hiện tại phủ thái sư bên trong một cái ưu tính vắng vẻ trong tiểu viện. Linh giới xuyên thẳng qua, mượn nhờ linh giới đặc tính kỳ dị, đệ lục cảnh linh tu giới hành giả có thể lợi dụng chính mình năng lực đặc thù thông qua xuyên thẳng qua linh giới, trong nháy mắt đến nhân gian giới tùy ý một vị trí. Mà số ít xuất thân giàu có cách khác tu giả cũng có thể mượn nhờ pháp bảo đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng luyện chế pháp bảo như thế, nhất định phải rút ra một bộ phận giới hành giả hồn phách, bởi vậy cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa bởi vì nội bộ chứa cường đại linh tu thần niệm, bọn chúng ảnh hưởng trái chiều cũng thường thường phi thường đáng sợ. Từ Phúc trước ngực cái kia một đầu do kỳ dị tảng đá cùng xương thú xuyên thành dây chuyền, chính là như vậy một kiện bảo vật khó được. Nó nội bộ giam cầm lấy một vị đệ lục cảnh linh tu tàn hồn, ngoại trừ có thể tiến hành linh giới xuyên thẳng qua bên ngoài, còn có cái khác ảnh hưởng tâm linh diệu dụng. Duy nhất mặt trái hiệu quả chính là vị kia linh tu tàn hồn hội không định kỳ thoát đi pháp bảo, đối thúc đẩy chủ nhân của nó tiến hành truy sát. Thân là có tham dò thiên cơ năng lực vô hích, Từ Phúc có thể chuẩn xác dự cảm trước đến tàn hồn xuất hiện thời gian, sau đó sớm bố trí xuống trận pháp, một lần nữa đem nó giam cầm tại pháp bảo bên trong. Bởi vậy cái này ảnh hưởng trái chiều, đối với hắn mà nói đơn giản là phí thêm chút công sức mà thôi, so với pháp bảo mang tới chỗ tốt to lớn, căn bản không tính là cái gì. Lúc này, Từ Phúc ngồi tại không có một ai trong viện, đột nhiên ánh mắt một trận lấp lóe, trên mặt biểu lộ lạnh lùng như băng, âm trầm nói, vì cái gì không giết Lý Thanh Vân tiểu tử kia, có cần phải bởi vì hắn đắc tội Triệu Đức Chiêu à? Ngay sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, ngữ khí ngả ngớn nói, giết hắn đương nhiên không khó, bất quá giữ lại tính mạng của hắn, hội càng thú vị. Ta vừa thăm dò qua vận mệnh của hắn, lại một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Điều này nói rõ hắn chính là chúng ta muốn tìm người kia, cái kia không có đi qua, không có tương lai, vận mệnh một mảnh hỗn độn thiên về người. Chỉ có hắn có thể chân chính hoàn thành kế hoạch của ta, mới có thể cho chúng ta nhất định vận mệnh mang đến một chút hy vọng sống. Liệt dương vào đầu, trong không khí hàn ý lại càng nồng đậm, Từ Phúc thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt của hắn cũng tại hai loại cảm xúc ở giữa không ngừng chuyển đổi. Trong nháy mắt, hắn lại trở nên lãnh khốc, ngữ điệu u ám xâm nhiên, chúng ta hẳn là bắt hắn lại, đem hắn như thế, tốt nghịch tiên cải mệnh. Tàn nhẫn lời nói như là băng lãnh lưỡi đao, ở trong miệng cuốn lên lực lượng vô hình, bốn phía cái bóng tựa hồ cũng đang không ngừng bặm mẻo. Từ Phúc một nhân cách khác trầm thấp nở nụ cười, thanh âm như là trong đêm tối nói mớ, không, chúng ta chỉ là quan sát, không muốn can thiệp. Phàm là ý đồ cải biến vận mệnh người, cuối cùng đều lại biến thành vận mệnh một bộ phận. Lý Thanh Vân bước vào thạch trong vách, liền phảng phất xuyên qua vô tận thời không, một trận hoa mắt thần mê, đi tới một cái thế giới khác. Nơi này phương viên bất quá mấy chục trượng, tựa hồ là nơi nào đó cổ lão chiến trường di tích một bộ phận, tràn đầy tĩnh mịch cùng hoang vu, trong không khí tràn ngập dấu vết tháng năm, làm cho người cảm thấy không cách nào nói rõ nặng nề. Bầu trời xa xăm tối tăm mở mịt một mảnh, bao phủ tại tuyên cổ bất biến mù mịt bên trong, không bao giờ ngừng nghỉ cuồng phong cuốn lên mặt đất bụi đất, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, như là trên chiến trường mất đi anh linh nói nhỏ. Đại địa bên trên tán lạc nham thạch to lớn cùng bỡ vụn đồ đằng, khắp nơi đều là pha tạp vết rách, có nhiều chỗ thật sâu lom xuống dưới, tựa hồ là một loại nào đó cự lực nện xuống dấu vết, mà một chỗ khác thì bị thiêu đốt đến cháy đen một mảnh, phảng phất từng có lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, còn tản ra nhàn nhạt mùi lưu mình, hỗn tạp máu tanh khí tức. Toàn bộ tiểu thiên địa không có chút nào sinh cơ, nhìn không ra là ban ngày hay là đêm tối, thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa, không biết trong đó chôn giấu thế nào huy hoàng mà thảm liệt lịch sử. Dị dạng quái vật nhìn một chút Lý Thanh Vân, đưa tay hướng về phía trước một chỉ, nói ra, nơi đó chính là bí mật của ta. Lý Thanh Vân lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy di tích trung ương có một tòa rách nát tế đàn, phía trên mơ hồ có thể trông thấy một số mơ hồ phù văn, nhưng nội dung đã không cách nào phân biệt. Chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, trái tim của hắn liền phốc phốc trực nhảy, có dũng khí không hiểu rung động, phảng phất từ nơi sâu xa có một loại nào đó đại thái kiếp, đại khủng bố muốn giáng lâm nơi này bình thường. Mặc dù như thế, Lý Thanh Vân lại cảm thấy cái kia trên tế đàn có một loại lực lượng thần bí đang kêu gọi lấy hắn, cái kia vi diệu cảm ứng trong lòng hắn khơi dậy không thể kháng cự xúc động. Sau một khắc, hào quang nhỏ yếu từ trong tế đàn dâng lên, một màn kia kim quang tại u ám hoàn cảnh trung phá lệ bắt mắt, phảng phất mặt trời mới lên ở hướng đông, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch tầm thường trầm mặc. Lý Thanh Vân từng bước một đi hướng tế đàn, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong dòng chảy lịch sử, cậu minh lấy viễn cổ tiếng vang. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức, xen lẫn cổ lao sức mạnh cùng nặng nề uy nghiêm. Tại hắn đến gần tế đàn lúc, loại kia lẫn nhau triệu hoán cảm giác càng mãnh liệt, phản phất có một bàn tay vô hình tại dẫn dắt đến hắn. Lý Thanh Vân đưa tay chạm đến cái kia phiến kim quang, lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào toàn thân cao thấp, tràn đầy toàn bộ thân thể, mà cái kia một mảnh kim quang cũng bắt đầu lấp lóe chập chờn, tựa hồ tại đáp lại xa cách đã lâu lão hữu đến. Tại kim quang bên trong lơ lửng một viên kim giản, toàn thân tuyên khắc lấy tinh tế đường vân, mặt ngoài mơ hồ lóe ra phù văn thần bí, bọn chúng cộng đồng hợp thành một cái quái dị mà kinh khủng đồ án. Lý Thanh Vân ánh mắt tới làm sơ tiếp xúc, trong đầu lập tức xuất hiện một cái cự đại hung thú hình tượng. Hắn toàn thân bao trùm lấy thiết giáp bàn lân phiến, trên lỗ mũi lật, trên lưng mọc lên một đôi to lớn cánh rơi, cánh màng bên trên hiện đầy quỷ dị hoa văn, mỗi một cái đều như là ác độc nhất nguyên rùa. Trong truyền thuyết thiên địa dị chủng, sinh ra liền cố có thần tính tuyệt đỉnh hung thú, cùng kỳ. Đại lượng tri thức cùng tin tức, như là chảy xuôi như thủy ngân tràn vào Lý Thanh Vân trong óc, dù cho lấy hắn cựu chuyển nguyên công mang tới cường đại thần niệm, cũng không nhịn được có một chút mê muội. Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu, đem kim giản thu trong ngực, xoay người đối dị dạng quái vật nói, cái này liền là của ngươi bí mật. Dị dạng quái vật nhét chung một chỗ con mắt chớp chớp nói ra, đúng vậy, ta nhận đến thần mình tác động, tại cái này thế giới dưới đất đã thủ hộ không biết bao nhiêu năm tháng, một mực chờ đợi đợi người hữu duyên kia đến, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên khôi phục rất nhiều ký ức, cũng rốt cục tiếp thu được mình xác gợi ý, muốn đem nơi này thần mình tín vật giao trả cho ngươi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đa tạ, cái này mai kim giản cùng ta có số mệnh liên hệ, đối ta mà nói xác thực rất trọng yếu. Để báo đáp lại, ta có thể trị hết thân thể của ngươi, nhờ ngươi khôi phục người bình thường bộ dáng, giải trừ ngươi trong linh hồn thống khổ. Bất quá khả năng này hội bước lên một tí hiểm nguy, hơn nữa quá trình hội có một ít thống khổ, ngươi nguyện ý à? Dị dạng quái vật thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong toát ra khó mà ức chế kích động, ta nguyện ý. Những năm này ta một mực bị đè nén cùng hỗn loạn dày vò lấy, mỗi một khắc đều đang chịu đựng không cách nào miêu tả thống khổ, hơn nữa bị thần minh tác động, thậm chí liền muốn tự sát đều không cách nào làm đến. Bất luận trị cho ngươi tốt ta, hoặc là giết ta, với ta mà nói đều là một loại giải thoát, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, căn cứ hắn từ kim giản ở bên trong lấy được tri thức, thần thú cùng kỳ là bán thần chi thể, có được một bộ phận hỗn loạn quyền hành, phàm là bị hắn ảnh hưởng cấp bậc thấp sinh mệnh, đều lại bởi vì cái này một quyền hành mà trở nên hỗn loạn vô tự. Trên nhục thể vặn mẹo chỉ là phụ, mà sâu trong linh hồn vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ hỗn loạn, mới thật sự là tra tấn. Lý Thiện Đường có lẽ là bị cùng kỳ kim giản chỗ hấp dẫn, có lẽ là tại thăm dò vô ưu động lúc dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới cái này đặc thù tiểu thế giới, bị kim giản bên trên thần bí quyền hành lây. Hắn mặc dù đạt được cường đại công pháp nhanh chóng phá cảnh, trợ giúp Trường Nhạc Bang cấp tốc vượt khởi, nhưng theo lấy thực lực tăng lên, hắn cùng kim giản liên hệ cũng càng ngày càng mạnh, nhận đến trói buộc cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng khó thoát sự an bài của vận mệnh, dần dần đã mất đi chính mình, thành vì cái này cổ lao thế giới thủ hộ giả. Kỳ thật, cùng kỳ kim giản đã tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, ở trong quá trình này, không chỉ một người bị hỗn loạn quyền hành ảnh hưởng, linh hồn của bọn hắn đời đời tương truyền, không ngừng hỗn hợp, sớm đã khó phân lẫn nhau. Lý Thanh Vân minh bạch, chân chính Lý Thiện Đường kỳ thật đã bị ma diệt, trước mặt dị dạng quái vật, nhưng thật ra là không biết nhiều ít khác biệt linh hồn mảnh vỡ hợp lại mà thành, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thở dài, từ trong ngực một lần nữa xuất ra cái viên kia kim giản, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa nó nâng cao một điểm, nhắm ngay dị dạng quái vật. Nương theo lấy huyền ảo tối nghĩa chú ngữ, từng đạo sáng tỏ mà tinh khiết kim quang nở rộ mà ra, xua tán đi chúng quanh tĩnh mịch, chiếu ở quái vật trên thân. Ấm áp quang mang yên tĩnh mà thần thánh, mang theo tiêu trừ hết thời hỗn loạn sức mạnh, chỗ đến, tất cả vô tự đều bị đổi tàng ra. Làm kim quang bao phủ lại quái vật lúc, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một cỗ vật mèo dãy rủa, phảng phất có của mình sinh mệnh lực bản hư ảo hắc vụ từ trên người hắn bay lên, tại kim quang bên trong bay nhanh tiêu tán. Cũng không lâu lắm, tại đối phương thể nội tích lũy nhiều năm ô nhiễm bị thần quang tịnh hóa về sau, Lý Thanh Vân pháp quyết đột nhiên biến đổi, cổ tay rung lên, dùng kim giản nhẹ nhàng chạm đến quái vật một lần. Dị dạng quái vật chợt phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên người hắn từng cái bộ phận bắt đầu vỡ vụn trở thành thật nhỏ chân khí, sau đó không ngừng phân ly, gây dựng lại, co bảo, ngưng tụ, kéo dài không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, đến cuối cùng, tại hỗn loạn quyền hành tác dụng dưới, do vô tự trở nên có thứ tự, tổ hợp thành một cái nhân loại bình thường thân thể. Không chỉ như vậy, cái kia bị bính thấu hỗn loạn mảnh vụn linh hồn cũng quay về hoàn chỉnh. Cuối cùng, Lý Thanh Vân thở dài nhẹ nhõm, giơ lên tay mềm nhũn rũ xuống. Vẹn vẹn thao túng kim giản, ngắn ngủi mượn dùng cùng kỳ hỗn loạn quyền hành, liền đã nhường hắn không chịu nổi gánh nặng, dù cho người mang cựu chuyển nguyên công, chân khí nội tình hơn xa cùng cảnh tu giả, cũng cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Vẹn vẹn là một khắc đồng hồ này thời gian, hắn liền cảm thấy so trước đó độc đấu tứ đại yêu quân còn mệt mỏi hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Mà khôi phục bình thường thân thể quái vật tại đã trải qua bị xé thành mảnh nhỏ tầm thường thống khổ về sau, đột nhiên cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, sâu trong linh hồn chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng kiềm chế cùng hỗn loạn cũng theo đó không thấy. Hắn có chút do dự hơi chậm một chút chậm cúi đầu, nhìn xem chính mình tân sinh thân thể, lại không dám tin tưởng sờ lên khuôn mặt của mình, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, một lần lại một lần đích xác nhận lấy. Tại cả trong cả quá trình, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình không chỉ có thân thể khôi phục bình thường, liền liền chân khí cũng càng thêm tinh khiết, thực lực cùng tu vi cũng so trước đó còn mạnh hơn, cường đại trước này chưa từng có. Hắn sửng sốt nửa ngày, đông nhiên không nhịn được chảy nước mắt, phủ phục tại đất, hướng phía Lý Thanh Vân không ngừng dập đầu, thành khẩn nói ra, cảm tạ các hạ trợ giúp ta thoát khỏi số mệnh, ban cho ta tân sinh. Đại ân đại đức không thể báo đáp, từ nay về sau, ngươi chính là của ta chủ nhân, ta sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng tả hữu, tuyệt không hài lòng, dù cho lên núi đao xuống biển lửa, cũng không có chút nào lời oán giận. Lý Thanh Vân trong lòng minh bạch, hắn mặc dù khu trừ quái vật thể nội ô nhiễm, nhưng đối phương thời gian dài ở vào hỗn loạn vô tự trạng thái dưới linh hồn đã sớm bị không ngừng ma diệt, lại không cách nào hoàn chỉnh khôi phục. Điều này sẽ đưa đến quái vật mặc dù còn bảo lưu lại một bộ phận lớn ký ức thậm chí võ công, nhưng rất nhiều việc nhỏ đã không cách nào lại nghĩ tới. Tăng thêm bị hoàn chỉnh tịnh hóa về sau thể xác tinh thần, đối phương hiện tại liền như là tân sinh hài nhi bình thường, sạch sẽ tựa như một tờ giấy trắng, chỉ biết là hiệu trùng chính mình, mà giọng thành khẩn cũng không phải hư giả. Thế là hắn nhẹ gật đầu, chấp nhận chủ nhân thân phận, cười một cái nói, ngươi mặc dù không phải gia gia của ta Lý Thiện Đường, nhưng cùng lão nhân gia ông ta cũng có quan hệ lớn lao, cứu ngươi là chuyện đương nhiên. Bất quá đã ngươi không chỗ có thể đi, lại nguyện ý đi theo ta, vậy liền đến Biện Lương thành trường nhạc bang trước tạm thời đặt chân, về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Quái vật vẫn quỳ trên mặt đất nói ra, chủ nhân để cho ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Lý Thanh Vân nghĩ nói ra, đã ngươi đã không phải là Lý Thiện Đường, tại trường nhạc bang trung cũng không thích hợp dùng cái tên này, nếu không dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngươi đã cùng thần thú hữu duyên, cả đời vận mệnh đều ứng tại cùng kỳ trên thân, vậy ta liền cho ngươi đổi một chữ, về sau ngươi liền kêu Lý Ứng Kỳ đi. Quái vật lần nữa giật đầu, lớn tiếng nói, đa tạ chủ nhân ban tên cho, về sau ta gọi Lý Ứng Kỳ. Nhận một cái đệ ngũ cảnh người hầu, Lý Thanh Vân trong lòng hết sức hài lòng, hắn quan sát một chút chung quanh nói ra, ngươi tại Vô Ưu động trung thủ hộ lâu như vậy, biết chỗ này di tích lai lịch à? Lý Ứng Kỳ lắc đầu, bản thân có ký ức đến nay, một mực tại nơi này, về sau Thương Hải Tam Điển, một chỗ lại một chỗ thành bang ở chỗ này thành lập, ở chỗ này tiêu vong, cho tới bây giờ, lại biến thành Biện Lương thành dưới mặt đất Vô Ưu động. Bất quá ta suy đoán, nơi này là nơi nào đó cổ chiến trường một bộ phận, có lẽ bị người dùng đại pháp lực chuyển qua nơi đây, lại không biết vì cái gì. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng biết lấy thực lực bản thân, còn xa không đủ để tìm tòi nghiên cứu những này thượng cổ bí văn, thế là lời nói xoay chuyển, lại nói, vậy ngươi tại Vô Ưu động lâu như vậy, biết tiêu giao lâu những người kia chỗ à? Thấu chương xong, chương 140. Diệt cỏ tận gốc. Lý Thanh Vân lần này Vô Ưu động chuyến đi, không chỉ có không có gặp được bao lớn nguy hiểm, hơn nữa thu hoạch tương đối khá, đạt được cùng kỳ kim giản, còn thu một vị đệ ngũ cảnh cường giả Lý Ứng Kỳ. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, cứ việc nghĩ muốn đối phó hắn giao ma yêu quân đã để tội, nhưng mời hắn đến đây tiêu giao lâu chủ Hùng Minh đạt còn không có đạt được trừng phạt. Gia hỏa này chí ít cũng coi như cái đồng lõa, hơn nữa ném đi người tư đoán không nói, tiêu giao lâu buôn bán nhân phụ ải, sát hại nhi đồng phụ nữ, diệt trừ bọn hắn vốn là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Nhưng Lý Ứng Kỳ lại có chút thẹn thùng lắc đầu, ta không biết cái gì là tiêu giao lâu. Cũng đúng, gia hỏa này ký ức bị ma diệt không ít, lại thụ hỗn loạn quyền hành ảnh hưởng, những năm gần đây vẫn luôn sống ngơ ngơ ngác ngác, nào biết được Biện Lương trong thành những bang phái kia ở giữa sự tình. Lý Thanh Vân bản thân kiểm điểm một câu, đột nhiên có chủ ý, hắn nhớ lại một lần từng tại Khai Phong phủ trong lệnh truy nã thấy qua Hùng Minh đạt hình tượng, sau đó vận khởi cựu chuyển nguyên công bên trong thất thập nhị biến pháp, quật trên mặt một cái, cơ bắp xương cốt trong nháy mắt biến hóa, lập tức thành một người khác. Làn da ngăm đen, hai má thon gầy, hai cái sắc bén mắt tam giác bốn phía dò xét, mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run lên ý, cảm còn có ba túm sơn dương hổ, chính là tiêu giao lâu chủ Hùng Minh đạt bộ dáng. Gặp qua người này a? Hắn đồng dạng tại chỗ nào hoạt động? Lý Ứng Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, đây không phải huyền thuật, là chân chính cải biến ra thị xương tướng biến hóa chi pháp, chủ nhân ngươi thế mà người mang thần thông như thế. Lý Thanh Vân bị vị này đệ ngũ cảnh cao thủ thổi phồng đến mức trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc nói ra, chút tài mọn mà thôi, đây là tiêu giao lâu tổng đầu mục Hùng Minh Đạt, ngươi gặp qua hắn à? Lý Ứng Kỳ lắc đầu, hai mắt thanh tịnh rồi lại mở mịt, giống như gặp qua, lại hình như chưa thấy qua, ta không nhớ nổi. Lý Thanh Vân sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có bởi vậy nản chí, tiêu giao lâu tại Khai Phong phủ đăng ký đầu mục lớn nhỏ, hết thảy có 10 cái, chỉ cần tìm được một cái, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra còn lại cao tầng hạ lạc. Thế là hắn quệt trên mặt một cái, lại biến thành một người khác bộ dáng hỏi, vậy ngươi gặp qua người này à? Lý Ứng Kỳ vẫn là lắc đầu. Cứ như vậy, Lý Thanh Vân liên tục biến hóa, rốt cục tại lần thứ 7 bên trên, Lý Ứng Kỳ mê vong trong mắt bỗng nhiên có ánh sáng, nói ra, ta biết người này, ta gặp qua hắn. Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, hắn biến hóa người này chính là tiêu giao lâu lục đừng ra, hỏa nhãn phán quan hình tử phương. Theo Khai Phong phủ hiểu rõ, gia hỏa này tại tiêu giao lâu bên trong, chuyên môn phụ trách đem lửa bán mà đến phụ nữ đảng hoàng huấn luyện đến ngoan ngoãn, bán hướng các nơi gái giang hồ kỹ quán, giành bạo lợi, là cái tội ác tẩy trời hung đồ. Lý Thanh Vân biến trở về hình dạng của mình, mỉm cười, đi, mang ta đi tìm hắn. Vô Ưu động chỗ sâu, bị người người vì tạc ra một cái ẩn nấp thông đạo dưới lòng đất, bậc thang chật hẹp mà dốc đứng. Không khí ở chỗ này trở nên càng âm lãnh ẩm ướt, bốn phía thô ráp bất bình trên vách tường, treo mấy chén nhỏ mờ nhạt đèn đồng, phát ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chiếu sáng đường phía trước. Nấc thang cuối cùng là một cái nửa khép nặng nề cửa sắt, phía trên vết dỉ loang lổ. Phía sau cửa sắt là một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên sắp hàng mười mấy cái to to nhỏ nhỏ gian phòng, mỗi gian phòng trên cửa phòng đều treo nặng nề xiềng xích. Phía sau cửa truyền đến trầm thấp thút thít cùng tiếng rên rỉ. Cuối hành lang có một cái rộng rãi đại sảnh, trên mặt đất phủ lên cũ nát hàng bìa hè, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc mà cùng ô trọc khí tức. Bốn phía trên vách tường còn lưu lại vết máu cùng vết chảo, tán loạn bước trên mặt đất các thứ hình cụ, ghi chép vô số nữ tính ở chỗ này kinh lịch thống khổ cùng tuyệt vọng. Hình tử phương tựa ở một trương to lớn trên ghế bành, trái ôm phải ấp lấy hai vị yêu diệm mỹ nữ, thật sâu lom trong hốc mắt, một đôi hơi đỏ lên con mắt để đó dâm tà quan mang, giống dò xét hàng hóa một dạng, tham lam quét mắt trước mặt mấy cái run lẩy bẩy nữ nhân. Lần này hàng số lượng thiếu một chút, bất quá tư sắc cũng không tệ lắm, đợi chút nữa hảo hảo chăm sóc dạy bảo một phen, nhiều bán điểm giá tiền. Hắn được một hớp rượu, một bên rối ra đại thủ ở bên người nở nang mỹ nữ trên thân thỏa thích tìm đòi, một bên không yên lòng phân phó lấy tả hữu. Đúng lúc này, có thủ hạ chạy tới nói ra, hình đương ra, có người tới, ở bên ngoài muốn gặp ngài. Hình tử phương ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên, quát lớn, cho ta đóng cửa lại, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Điểm ấy quy củ còn không hiểu a? Tại Biện Lương Thành làm loại này táng tận thiên lương mua bán, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đến bây giờ. Hình tử phương ngoại trừ võ công cực cao bên ngoài, làm người càng là hết sức cẩn thận, lâu dài ẩn thân tại vô ưu động trùng không thấy ánh mặt trời, hơn nữa không biết ngọn ngành người cũng xưa nay không thấy. Nơi này là hắn một chỗ bí ẩn ẩn thân nơi hẻo lánh, người chung quanh cũng đều là tâm phúc, ngoại trừ Tiêu Giao Lâu mấy cái hạch tâm bên ngoài, căn bản không người biết vị trí, lại càng không có người tới bái phòng. Hình tử phương bản năng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng gọi người đứng lên, liền bên người hai cái đẹp người cũng đã không để ý tới, liền muốn về sau tìm địa đạo rời đi nơi đây. Nhưng đúng vào lúc này, lại nghe thấy ngoài cửa có người nói, hình đương ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một câu công phu, thanh âm kia đã từ xa mà đến gần, cấp tốc đến cổng. Hai cái tâm phúc lâu la vừa định đóng lại đại môn, lại bị một tay nắm nhẹ nhàng chống đỡ, không nhúc nhích tí nào. Hình tử phương còn đến không kịp đào tẩu, đành phải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một người trung niên, bích mắt kim tình, thân hình cao lớn, trần trụi bên ngoài làn da ẩn ẩn hiện lộ lấy lân phiến đường vân, lộ ra như kim loại quang trạch. Hắn lập tức nhận ra người này, không khỏi trong lòng giật mình. Đây không phải trước đó thấy qua Triệu Viên Ngoại a? Hình tử phương đối vị này Triệu Viên Ngoại không tính là quen thuộc, nhưng cũng biết hắn là Tiêu Giao Lâu một vị khách hàng lớn, mấy tháng nay bọn hắn gặt đến thanh trắng niên, có tương đối một bộ phận đều bị đối phương mua đi. Triệu Viên Ngoại trả tiền sảng khoái, chưa từng ký sổ, hơn nữa bản thân cũng là một vị thâm bất khả chắc đại cao thủ, nhìn ra được thế lực sau lưng cường đại đến đáng sợ, liền liền đại đương ra hùng minh đạn, đối với bọn hắn tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Hình tử phương đông nhiên nhớ tới, tối hôm trước vị này khách hàng cũ đã từng phá lệ tới tìm đại đương ra, hy vọng bọn họ khả năng giúp đỡ cái chuyện nhỏ, lấy Tiêu Giao Lâu danh nghĩa, dẫn trưởng nhạc bang Lý Thanh Vân đi vào Vô Ưu Động một cái đặc biệt vị trí. Loại chuyện này đối Tiêu Giao Lâu tới nói quả thực không đáng giá nhắc tới, đại đương ra tự nhiên miệng đầy đáp ứng, bây giờ nghe nói đã làm thỏa đáng, trưởng nhạc bang bên kia cũng cho hồi âm, nói Lý Thanh Vân khẳng định trình diện, bây giờ hắn tại sao lại đã tìm tới cửa? Hơn nữa, hắn là làm sao biết ta cái này chỗ ẩn thân? Hình tử phương trong lòng mười phần nghi hoặc, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, nguyên lai là Triệu Viên Ngoại, ngài làm sao tìm tới đây rồi? Vị này Triệu Viên Ngoại tự nhiên là Lý Thanh Vân biến hóa. Hắn từ Lý Ứng Kỳ nơi đó đạt được hình tử phương vị trí về sau, vì để tránh cho làm ra động tĩnh quá lớn đánh cỏ động rắn, bởi vậy cũng không có vội vàng giết đến tận cửa, mà là biến hóa thành giao ma bộ dáng, điều tra nghe ngóng Tiêu Giao Lâu hạch tâm hạ lạc, muốn lợi dụng cái này đột phá khẩu, đem đám người này con buôn một mẹ hút gọn. Đương nhiên, nếu như kế sách này không làm được, vậy hắn cũng không để ý động dùng vũ lực, đối hình tử phương đến cái nghiêm hình bức cung. Mắt thấy đối phương nhận thức ra ma, Lý Thanh Vân ra vẻ tức giận nói, "Hừ, ta để cho các ngươi đại đường ra mời Lý Thanh Vân tới, làm sao một mực không có hồi âm? Nói cho ta biết Hùng Minh đạt vị trí, ta muốn đích thân đi hỏi một chút hắn." Hình tử phương trong mắt tinh quang lấp lóe, nghi ngờ liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, khách khí nói ra, "Đại đương ra vị trí, hình người nào đó cũng không biết, thực sự lực bất tòng tâm." Lý Thanh Vân giả ý nghiêm nghị quát, "Hôn trướng, các ngươi Tiêu Giao Lâu chính là như thế làm ăn a? Liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, để cho ta về sau làm sao tín nhiệm các ngươi?" Đối mặt chất vấn, Hình tử phương chỉ có thể cười theo nói ra, "Triệu Viên Ngoại bất giận, chúng ta đã được đến trường nhạc bang hồi âm, nói Lý Thanh Vân tiểu tử kia hôm nay nhất định sẽ đến. Ta nghĩ có lẽ là cái kia bên cạnh xảy ra chút vấn đề, xin ngài an tâm chớ vội, lại đi chờ một hồi, có lẽ Lý Thanh Vân cái thằng kia đã ở trên đường." "Khá lắm, lại kém cỏi lại cẩn thận, khó trách lên lệnh truy nã nhiều năm như vậy, còn sống được thật tốt." Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, thấy đối phương giảo hoạt như vậy, mấy câu nói đến giọt nước không lọt, thế là cười lạnh một tiếng nói ra, "Vậy cũng tốt, ngươi đi cho ta tự mình tra một chút, Lý Thanh Vân hiện tại tụt cùng ở nơi nào, hôm nay không gặp được hắn, ta cũng sẽ không đi." Nói xong, hắn dứt khoát kéo cái ghế, đại mã kim đao chặn lấy cổng ngồi xuống, khiêu khích nhìn hình tử phương. Mắt thấy Lý Thanh Vân từng bước ép sát, không thèm nói đạo lý, hình tử phương cũng động hỏa khí, Triệu Viên Ngoại như thế không giảng đạo lý, không phải là có chủ tâm cùng ta Tiêu Giao Lâu khó xử. Lý Thanh Vân phun một cái, khinh miệt nói ra, liền cùng ngươi làm khó, thế nào? Nói xong thân hình bạo khởi, một quyền đánh ra. Hình tử phương cũng không nghĩ tới đối phương thật hội mặt, nói động thủ liền động thủ, còn không có chờ phản ứng lại, Lý Thanh Vân cương mãnh vô cùng quyền phong liền đánh vào trên vai của hắn. Không có chút nào xinh đẹp, vẹn vẹn là thuần túy tốc độ cùng sức mạnh. Hình tử phương xương vai rạn nứt, toàn bộ sập xuống dưới, bảo dưỡng cực tốt da mịn thịt trắng tại quyền phong gần người trong nháy mắt, liền bị xé nứt đến máu thịt bé bét. Ta, hình tử phương chính là Phật môn luyện thể tu giả, thân thể cứng hãn, mặc dù thụ trọng thương, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vừa còn lớn tiếng hơn kêu cứu, Lý Thanh Vân đã bắt lấy sau gót của hắn búi tóc, hung hăng đem hắn gương mặt hướng xuống nhấn trên mặt đất. Bàn đá xanh lát thành mặt đất lập tức bị đệm ra một cái hố to, hình tử phương miệng bị gắt gao ngăn chặn, không phát ra được nửa điểm thanh âm tới. Tình thế đột nhiên thay đổi, trong phòng hình tử phương mấy cái tâm phúc dọa đến sắp nứt cả tim gan, cũng không nói hoài tới chủ tử nguy hiểm, nhanh chân liền chạy. Đúng vào lúc này, chỗ tối bóng ma một trận chớp động, Lý Ứng Kỳ thân hình giống như rắn độc chui ra, như con báo bản mau lẹ bật lên, mấy cái lên xuống ở giữa liên tục ra quyền, đem những tiểu lâu la này từng cái giết chết, liền một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Nguyên lai hắn một mực lấy ẩn nấp chi pháp tàng ở trung quanh, chỉ chờ Lý Thanh Vân vừa ra tay, liền cắt đứt đường lui. Lý Thanh Vân tiện tay cắt đứt hình tử phương gân tay gân chân, giống sách chó chết một dạng đem hắn nhấc lên hỏi, Hùng Minh Đạt ở đâu? Các ngươi những này Tiêu Giao lâu người làm sao lẫn nhau liên hệ? Hình tử phương không ngừng kêu thảm, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Triệu Viên ngoại tha mạng. Hùng đương gia luôn luôn cẩn thận, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn liên hệ chúng ta căn bản không biết vị trí của hắn a. Gặp hắn không giống như là đang nói láo, Lý Thanh Vân rút ra bảo đao pha tà, tiện tay đem hình tử phương đầu người cắt lấy, dùng cái vải bao trang đứng lên. Còn thừa khí huyết, 5,566 phách. Chậc chậc, mới là cái đệ tam cảnh tu giả, điểm ấy khí huyết còn chưa đủ nhét cái răng. Lý Thanh Vân có chút thất vọng, đem đầu người ném cho Lý Ứng Kỳ, lại nhìn một chút chung quanh bị dọa đến run lên cầm cập các nữ nhân, chỉ một ngón tay, đem đầu người giao cho Khai Phong phủ, còn có những nữ nhân này, cũng đều mang về, để bọn hắn xử lý. Lý Ứng Kỳ gật đầu nói phải, trong phòng tìm mấy bộ y phục mặc vào, liền dẫn người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lý Thanh Vân biến trở về hình dạng của mình, tại bốn phía lục lọi lên. Mặc dù không có đạt được hình tử phương khẩu cung, nhưng hắn cũng không phải là vô kế khả thi. Chỉ muốn ở chỗ này có thể tìm tới bất luận cái gì có quan hệ Hùng Minh Đạt vật phẩm, hắn đều có thể trực tiếp dùng xem bói thần thông suy tính ra đối phương chỗ ẩn thân. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lý Thanh Vân ngay tại hình tử phương trên thi thể tìm được một trường còn chưa kịp tiêu hủy tờ giấy. Đây là Hùng Minh Đạt đối với thủ hạ truyền lại tin tức sử dụng, Lý Thanh Vân đọc một phen, phát hiện đều là chút kinh doanh bên trên tạp vụ, thế là chụp trong tay, mở ra xem bói thần thông. Sau một lát, trong mắt của hắn nồng đậm hắc vụ tan đi, khóe miệng có chút giơ lên, một vòng quanh nụ cười thản nhiên. Vào đêm, tại lưu dân đường phố một chỗ tàn phá ngói trong phòng, bí ẩn địa đạo đống nhiên mở ra, lộ ra Lý Thanh Vân thân ảnh. Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng hai mắt lại sáng ngời hữu thần, tràn đầy tinh thần phấn chấn quan mang. Tại lấy xem bói thần thông tìm tới Hùng Minh Đạt chỗ ẩn thân về sau, Lý Thanh Vân đầu tiên là biến thành hình tử phương bộ dáng tiếp cận đối phương, xuất kỳ bất ý đem nó đánh giết, sau đó lại lập lại chiêu cũ, lấy xem bói thần thông từng cái tìm ra cái khác mấy tên đầu mục chỗ ẩn thân, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Tiêu Giao lâu các vị gia chủ chỉ có thể cùng Hùng Minh Đạt đơn hướng liên hệ, lẫn nhau ở giữa đều lén gạt đi hành tung, loại này bí ẩn tổ chức hình thức, làm đến bọn hắn rất khó bị quan phủ tiêu diệt. Dù cho diệt trừ một hai cái gia chủ, cũng vô pháp đạt được hữu hiệu manh mối, cha không gian nó đầu mục khác vị trí, không cách nào đem bọn hắn nổ tận gốc, ngược lại còn lại bởi vì đánh cỏ động rắn, làm cả tổ chức đề cao cảnh giác, tạm thời hành quân lặng lẽ, ẩn nút đứng lên. Bởi vậy Khai Phong phủ mấy lần hành động, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng Tiêu Giao lâu tại đối mặt Lý Thanh Vân cái này vũ lực đã cao, lại có xem bói thần thông, thất thập nhị biến cùng ẩn thân tiềm hành thủ đoạn cường đại thích khách, lại bại lộ lẫn nhau ở giữa không cách nào trợ giúp chí mạng quyết điểm, cuối cùng bị tiêu diệt từng bộ phận. Đi qua mấy canh giờ ác chiến, Lý Thanh Vân nương tựa theo sức một mình, liền tan rã hơn phân nửa cái Tiêu Giao lâu, chém giết 10 cái đầu mục. Mà đợi đến Khai Phong phủ tiếp nhận còn lại kết thúc công việc làm việc về sau, có khả năng rất lớn đem chọn cái Tiêu Giao lâu nổ tận gốc, triệt để tiêu diệt cái này đã giảo hoạt lại tà ác tổ chức. Bất luận như thế nào, lần này biện lương trong thành nhân khẩu mua bán sinh ý khẳng định hội tê liệt một lúc lâu, dân chúng thời gian cũng có thể tốt hơn không ít. Ngoại trừ vì dân trừ hại bên ngoài, Lý Thanh Vân cũng thu hoạch đại lượng khí huyết chi lực. Còn thừa khí huyết, 11,098 phách. Hắn đã góp nhặt đủ rồi tăng lên đến tứ giai đời đi ám ngữ giả khí huyết chi lực, chuẩn bị đêm nay liền tiến hành tấn thăng. Thấu chương xong, chương 141. Tứ giai đại hành. Ám ngữ giả. Bóng đêm dần dần sâu, Khai Phong phủ trung nam nữ già trẻ tề tụ một đường, mười phần náo nhiệt. Một vị tuổi lục tuần áo trắng kiếm khách ngồi ngay ngắn thượng thủ vị, tóc bạc như sương, buộc ở sau, lộ ra gọn gàng, chính là trên võ lâm ba môn tổng môn trưởng, núi Nga Mi Bát Bảo Vân Tiêu quan thủ đồ, địa sát 72 hảo kiệt trên bảng xếp hạng thứ 14 vị Bạch Vân kiếm khách hạ hầu nhân. Tại Bạch Vân kiếm khách bên người, ngồi một vị khác già trên 80 tuổi chi niên béo đại hòa thượng. Hắn người mặc vải sám tăng bảo, bên ngoài khoác tơ vàng cà sa, thâu ngắn mạnh mẽ trên ngón tay cuốn lấy một chuỗi đã mài đến bóng loáng Phật châu. Hòa thượng trên mặt chất đầy nếp nhăn, trải rộng lao nhân bàn, nhưng vẫn như cũ tinh thần quắc thước, trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Hắn chính là Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Viện thủ tọa, địa sát trên bảng bài danh 27 vị ma thành đại lực Phật Âu Dương Trung Huệ, cũng là Bắc Hiệp Âu Dương Xuân Thân Thúc Thúc. Lại thêm địa sát trên bảng xếp hạng thứ 13 Long Hổ Sơn Tiên Sư Thủ Đồ, Cao Công Pháp Sư Trương Thủ Trân, cùng với bài danh đệ thất hồn tiên hầu một Quế Anh, nho nhỏ Khai Phong phủ trong nha môn, đã tụ tập 4 vị trong thiên hạ cao thủ hàng đầu, cũng là biện lương trong thành khó gặp kỳ cảnh. Mấy người hàn huyên một phen, Âu Dương Trung Huệ liền mở miệng hỏi, bần tăng nghe nói biện lương trong thành có khắc nước cường giả đến đây khiêu khích, không biết tụt cùng vì cái gì. Trương Thủ Trân phất chân bãi xuống, có chút ít đắc ý nói, Liêu Cầu Tiêu Thoát Lý không hài lòng chính mình tại địa sát trên bảng 69 vị bài danh, đến đây biện lương thành khiêu chiến, mặc dù hắn gần nhất công lực đại trướng, nhưng vẫn là ăn bần đạo một kiếm, bị thương đào tẩu, chắc hẳn trong thời gian ngắn không còn dám tới. Hạ Hầu Nhân nhẹ nhàng bê dâu, nghi hoặc nói ra, vẹn vẹn là địa sát bảng danh sách hư danh, tựa hồ không đủ để nhường Tiêu Thoát Lý làm to chuyện, không xa ngàn dặm đến đây khiêu khích. Người này nhất quán giảo hoạt, cũng không biết có mục đích gì. Trương Thủ Chân cười lạnh một tiếng, quản cái kia Liêu Cầu có ý đồ gì? Có bần đạo, ách, cùng các vị đạo hữu ở đây trấn thủ, coi như hắn thiên quân vạn mã, lại cần gì tiếp với? Một Quế Anh đôi mi thanh tú cao lại, chính diện gặp vỡ, chúng ta đương nhiên không sợ, nhưng cần để phòng tên này vụng trộm làm chút âm mưu quỷ kế, nguy hại biện lương thành an toàn. Trương Thủ Chân lắc đầu, Tiêu Bát Lý cái thằng kia thua trong tay của ta dưới, không có 10 ngày nửa tháng đều khôi phục không được nguyên khí, không có gì đáng lo lắng. Mắt thấy Trương Thủ Chân như thế cuồng vọng tự đại, tất cả mọi người có phần xem thường, nhưng hắn bối phận cực cao, làm người lòng dạ lại nhỏ hẹp, ngược lại cũng không tốt cùng hắn nhiều tranh chấp. Trong lúc nhất thời không người mở miệng, trang diện hơi có chút xấu hổ, vì làm dịu bầu không khí, bảo tống La Hán Âu Dương Xuân mở miệng nói ra, các vị tiền bối, còn có một việc không thể không xách, tối hôm qua đại tướng quốc tự trùng, một vị giam giữ lấy tội tăng bị mở ngược một bụng, trung phòng giới thất hai tên giới luật tăng cũng bị giết chết, nhưng hiện trường tìm không đến bất luận cái gì dấu vết của hung thủ, mà kỳ quái hơn chính là, đại tướng quốc tự pháp trận phòng ngự từ đầu đến cuối đều không có dự cảnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cũng vì đó biến sắc. Đại tướng quốc tự cũng là Phật môn thánh địa, phòng ngự của bọn hắn pháp trận cực kỳ cường đại, bình thường đệ lục cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động lén vào giết người. Một Quế Anh nghe vậy rơi vào trầm tư, nửa ngày mới lên tiếng: "Ta nghe nói bị giết vị kia pháp tuệ hòa thượng, đã từng điều tra qua Chu gia thảm án diệt môn, tiếp xúc qua ác ma đạo tu giả, có lẽ đối với phương ở trên người hắn gieo một ít tà ác thủ đoạn." Âu Dương Xuân nhẹ gật đầu, Mục đại soái nói không sai, chỉ là làm như vậy là vì cái gì đâu? Vị kia ác ma đạo tà giáo đồ muốn giết pháp tuệ sư đệ lời nói, bất quá là tiện tay mà thôi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Lúc này, Trương Thủ Chân cười lạnh một tiếng nói ra, ác ma đạo người đều là chút linh hồn bận bẹo tà đồ, làm việc nơi đó có đạo lý có thể giảng. Một Quế Anh thở dài, vừa muốn nói chuyện, có người đến báo cáo Tưởng Bình nói, Tưởng đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Lý Thanh Vân phái hắn tới. Trương Thủ Chân nghe xong, lập tức tới hào hứng, "Ừm, Lý Thanh Vân cái kia tiểu oa nhi rất thú vị, vận đạo còn kỳ quái hắn vì cái gì không ở chỗ này đây, nguyên lai có khác giải quyết việc công." Một Quế Anh nghe được Lý Thanh Vân danh tự, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía ngoài cửa. Tưởng Bình bội nói, "Mời hắn vào." Chỉ một lúc sau, đám người chỉ thấy một cái cao lớn trung niên nhân mang theo một cái bao vải đi đến, sau lưng còn đi theo 10 cái quần áo tả tơi nữ nhân. Gặp tình hình này, đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không biết Lý Thanh Vân lần này hát là cái nào một màn đùa giỡn. Chỉ thấy trung niên nhân kia sau khi đi vào, cũng không thi lễ, cũng không quỳ lạy, đại mã kim đao đứng tại trong chính sảnh đường, lớn tiếng nói, "Phụ chủ nhân nhà ta Lý Thanh Vân chi mệnh, đến đây đưa lên Tiêu Giao lâu tứ đương gia hình tử phương đầu người, còn có lão nhân già ông ta giải cứu hơn 10 người phụ nữ đàng hoàng." Trương Thủ Chân nhóm cường giả nhìn người nọ bộ dáng, đồng thời ném ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn tu vi thâm hậu, tự nhiên nhìn ra được đây là một vị đệ ngũ cảnh cường giả, mặc dù khí tức không bằng địa sát cao thủ trên bảng thâm hậu cường đại, nhưng cũng không phải hạng người bình thường, hơn nữa rất là lạ mặt. Như vậy một vị cao thủ, thế mà phụng Lý Thanh Vân vị chủ nhân. Một Quế Anh biết Lý Thanh Vân trên người có chút bí mật, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại có một tên đệ ngũ cảnh người hầu, không khỏi đối vị thiếu niên này cao thủ đánh giá lại để cao mấy phần. Nàng cười hỏi, "Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh, là vị cao nhân nào môn hạ?" Trung niên nhân không e dè nói, "Ta vô danh tự, cũng không có môn phái sư phụ, chủ nhân nhà ta ban thưởng cho tên của ta là Lý Ứng Kỳ." Lần này đám người càng hiếu kỳ, không cửa không phái không sư phụ, cũng có thể tu luyện tới đệ ngũ cảnh. Lúc này Tưởng Bình cùng phòng thư an đi tới, đem những cái kia bị ngoặt nữ nhân lĩnh đi khác làm an bài, đám người mời Lý Ứng Kỳ nhập tọa, trong ngôn ngữ không ngừng nói bóng nói gió lai lịch của hắn, nhưng Lý Ứng Kỳ từ đầu đến cuối ngẩng đầu, trả lời cũng đều là không biết chưa nghe nói qua loại hình ngắn gọn qua loa câu, tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú dáng vẻ. Nhưng như vậy thái độ lãnh đạm lại càng khiến cho hắn phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, chỉ bất quá chư vị cường giả tự lo thân phận, rất nhanh cũng liền đem chủ đề chuyển rời đến nơi khác. Đám người lại trò chuyện trong chốc lát, Lý Thanh Vân liền cũng đi tới Khai Phong phủ. Cước trình của hắn so với mang theo 10 cái ốm yếu nhược nữ tử Lý Ứng Kỳ nhanh hơn nhiều, bởi vậy mặc dù tại Vô Ưu động nhiều chậm trễ chút canh giờ, trở về thời gian nhưng khác biệt không xa. Lý Ứng Kỳ cái thứ nhất từ trên ghế nhảy lên, vọt tới Lý Thanh Vân trước mặt, uy một gối xuống, cung kính nói ra, "Chủ nhân, ngài phân phó nhiệm vụ đã hoàn thành." Lý Thanh Vân hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Đa tạ, làm rất khá, ngươi ở chỗ này chờ một lát, một hồi ta mang ngươi về trường nhạc bang anh hùng lâu." Chúng hiệp khách nhìn thấy Lý Thanh Vân đầy người vết máu trở về, đều lấy làm kinh hãi, Bạch Vân Thụy trước đứng dậy hỏi, "Thanh Vân, ngươi thụ thương rồi?" Lý Thanh Vân cười híp mắt lắc đầu, "Ta được đến Tiêu Giao lâu manh mối, đi một chuyến Vô Ưu động, giết mấy cái trong lệnh truy nã ác ôn." Nói xong, hắn đem trên lưng căng phồng hầu bao giải xuống dưới, giơ tay lên, mười mấy quả đấm máu đầu lâu tựa như vải rách túi tầm thường bị ném trên mặt đất, nhanh như chớp lăn qua lăn lại, trong không khí lập tức tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người tại đây đều là thân kinh bách chiến tu giả, đương nhiên sẽ không e ngại loại tràng diện này, bất quá riêng phần mình trên mặt cũng đều biết đầy khó có thể tin ngạc nhiên. Bạch Vân Thụy con mắt trường giống như trung đồng bình thường, ánh mắt tại đầy đất đầu người bên trên liếc nhìn một phen, tràn ngập kiếp sợ nói ra, "Đây là Tiêu Giao lâu nhị đương gia Nguyễn Tích Lương, cái kia là Hạng Thắng Xuân." "A, còn có Hùng Minh Đạt đầu người." Hắn liên tiếp đến 7-8 người đầu, cái này mới kinh hỉ nhìn về phía Lý Thanh Vân nói, "Thanh Vân, chúng ta nhiều người như vậy, tra lâu như vậy, những người này một cái đều chưa bắt được, ngươi đêm nay lại đem bọn hắn tận diệt, ngươi làm như thế nào?" Lý Thanh Vân cười nói, "May mắn mà thôi, không đáng giá nhắc tới, bất quá Tiêu Giao lâu mặc dù chết không ít đầu mục, lại còn không có bị nổ tận gốc, chúng ta nên thừa cơ hội này thừa thắng xông lên, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn." Bạch Vân Thụy nhẹ gật đầu, nói đúng, bây giờ bọn hắn gặp trọng thương, vận chuyển mất linh, lộ ra sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều, ta cái này liền suốt đêm sửa sang lại tình báo, mau chóng tổ chức một đợt đại quy mô tiêu diệt toàn bộ Vô Ưu động hành động, cần phải đem bọn hắn nổ tận gốc, còn biện lương thành một cái thanh tịnh. Thương lượng xong chuyện này, mấy vị cường giả lại biểu thị ra đối Lý Ứng Kỳ hứng thú. Lý Thanh Vân chỉ nói là chính mình trường nhạc bang bên trong một vị lão bục, tạm thời qua loa quá khứ, cũng không có lộ ra cùng kỳ kim giản sự tình. Lại ngồi trong chốc lát, hắn lợi dụng chính mình mỏi mệt không chịu nổi, lại yêu cầu thay quần áo làm lý do, cáo từ rời đi, mang theo Lý Ứng Kỳ quay trở về trường nhạc bang anh hùng lâu. Trời tối người yên, Lý Thanh Vân cho Lý Ứng Kỳ an bài chỗ ở, rửa mặt hoàn tất sau liền đổi thân sạch sẽ quần áo, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bàn trước mặt. Hắn đã tích lũy đầy đủ khí huyết, chuẩn bị tại đêm nay liền tấn thăng tứ giai đại hành giả, thu hoạch càng nhiều thần minh ban ân. Biển lương trong thành rất mau đem có đại chuyện phát sinh, hắn yêu cầu càng nhiều thủ đoạn đến ứng đối không ngừng đến gần nguy hiểm. Tại tăng lên cựu chuyển nguyên công cùng tấn thăng làm ám ngữ giả cân nhắc bên trên, Lý Thanh Vân mười phần thận trọng, chỉ về thế làm một phen xem bói, cuối cùng dựa theo gợi ý lựa chọn cái sau. Nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần, Lý Thanh Vân cấp tốc tiến vào minh tưởng, ở trong lòng lặng lẽ biểu đạt hiến tế khí huyết, tăng lên cấp độ nguyện vọng. Trong chốc lát, hắn liền đạt được vị tiêu bí ẩn thần minh đáp lại đại hành giả hiến tế vạn phách khí huyết, tăng lên cấp độ. Trước mắt cấp độ, tứ giai ám ngữ giả, hiến tế 5 vạn phách khí huyết, để thăng làm tầng thứ 5 thánh tài giả. Còn thừa khí huyết, 1.098 phách ám ngữ giả thu hoạch được thần thông, tham lam mệnh bản cải biến càn khôn chuyện, thiên đạo vô thường ta từ nói. Đại hành giả hiến tế khí huyết, có thể mượn trợ thần minh chi lực, khống chế người khác mệnh cách, cướp đoạt nó vận mệnh, chiếm cứ nó ký ức cùng cơ duyên, triệt để tại thế giới thần bí chung thay vào đó. Tứ giai ám ngữ giả không cách nào đối đệ tứ cảnh trở lên tu giả thi triển tham lam chi pháp. Ám ngữ giả nuốt linh thần thông đạt được tăng cường, nhưng tại tử vong tu sĩ trong linh thể thu hoạch càng nhiều khí huyết chi lực. Ám ngữ giả diễn pháp thần thông đạt được tăng cường, thôi diễn công pháp hạn mức cao nhất tăng lên đến đệ ngũ cảnh. Ám ngữ giả thiên cơ cải dịch thần thông đạt được tăng cường, mỗi ngày thu hoạch được vận mệnh chi lực tăng lên rất nhiều. Hiến tế hoàn tất, Lý Thanh Vân từ từ mở mắt, một bên trở về chỗ vừa kinh lịch, một bên trong lòng kinh ngạc, mệnh cách tăng lên đến tầng thứ tư ám ngữ giả về sau, Lý Thanh Vân rốt cục nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Vị tiêu bí ẩn thần minh giao phó hắn thần thông, kỳ thật chính là không ngừng tăng lên có quan hệ vận mệnh năng lực. Từ thăm dò vận mệnh xem bói thần thông, tới trình độ nhất định bên trên sửa chữa vận mệnh thiên cơ cải dịch lại cho tới bây giờ trực tiếp cướp đoạt đường người vận mệnh tham lam tầng tầng tiến dần lên, càng ngày càng mạnh. Mà mượn nhờ tham lam thần thông, lại thêm bản thân hắn đã có được thất thập nhị biến, Lý Thanh Vân đã có thể hoàn toàn đem chính mình ngụy trang thành một người khác, bất luận là dáng người hình dạng, vẫn là khí tức tu vi, thậm chí ký ức cùng vận mệnh, đều có thể hoàn mỹ phục chế, cho dù là những cái kia có thể ở một mức độ nào đó tham dò vận mệnh linh tu cùng vô ích, cũng vô pháp mượn nhờ xem bói loại hình thủ đoạn phân biệt thật giả. Cái này bản lĩnh tương đối hữu dụng, nhất là tại Lý Thanh Vân đã chọc tới đệ lục cảnh Hỗn Nguyên Tông sư Triệu Đức Chiêu tình huống dưới, hắn có thể tùy thời tìm một cái tội ác chồng chất đáng chết người, cướp đoạt đối phương mệnh cách, biến hóa bộ dáng, triệt để thoát khỏi truy tung. Đương nhiên, đây chỉ là cái hạ sách, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không muốn bị bách đỉnh lấy thân phận của người khác sinh hoạt, chỉ bất quá có phương pháp này là vậy, trên người áp lực nhỏ rất nhiều. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Lý Thanh Vân một lần nữa minh tưởng, lập tức trở về quy về thần bí trong cung điện, chuẩn bị dùng còn lại khí huyết chi lực, tiếp tục tăng lên cựu chuyển nguyên công tu vi. Nhưng mới vừa tiến vào trong thần điện, hắn liền kinh hãi. Trong cung điện, vương tọa phía dưới, cái kia tuyên cổ bất biến nồng đậm bụi sương mù màu trắng quần quần như sôi, tại nơi cuối cùng phảng phất khai thiên tích địa bàn, đột nhiên lộ ra một đạo rộng lớn cao ngất môn hộ, ngang tiêu đứng thẳng khe, tráng lệ không gì sánh được. Môn hộ trung quanh, mơ hồ có thể thấy được mây mù lờ lờ, phảng phất có vô số thiên thần tại trong đó bay múa, thủ hộ lấy tòa này thông hướng không biết chi cảnh thần thánh chi môn. Lý Thanh Vân thật dài hít một hơi, tâm niệm vừa động, cả người từ vương tọa phía trên bay lên, hướng phía môn hộ bên trong lướt tới. Hắn đã có thể cảm thấy, tại cự đại môn hộ đằng sau, liền cất giấu vị kia trí cao vô thượng thần minh chân chính bí mật. To lớn lòng hiếu kỳ, khu xử lấy Lý Thanh Vân phi tốc tiến lên, chỉ là một chút thời gian, hắn liền đã vượt qua mênh mông sương mù xám, đi tới cự đại môn hộ trước mặt. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo bình chướng vô hình ngăn cản hắn tiến lên lộ tuyến. Cái kia bình chướng nhu hòa mềm mại, nhưng lại có không cách nào kháng cự sức mạnh, không mang theo bất cứ uy hiếp gì, lại có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện thần phục. Lý Thanh Vân dừng bước, thân thể treo tại sương mù xám phía trên, lặng lặng quan sát lấy cánh cửa này. To lớn cánh cửa, phản phất vô số vạn trượng núi cao rèn đúc mà thành, phía trên điêu khắc phức tạp phù văn thần bí, tràn đầy vô tận lực lượng, phản phất tận chứa cổ lão pháp tắc cùng vận mệnh huyền bí. Đông dưng, một đạo bàng bạc ý niệm tiến nhập trong đầu của hắn, hóa thành chính đại rộng lớn thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đại hành giả Lý Thanh Vân đã tấn thăng tứ giai ám ngữ giả, có được tiếp nhận thần minh truyền thừa cơ hội. Hoàn thành 3 khảo nghiệm, liền có thể đạt được thần minh tán thành. Ngươi nhưng nguyện tiếp nhận khảo nghiệm, thành là chân chính thần tuyển người. Lý Thanh Vân rung động trong lòng, nhưng đã tới mức độ này, hắn cũng chưa từng cân nhắc qua quay đầu, thế là không chút do dự nói ra, ta tiếp nhận. Sau một khắc, cái kia trang nghiêm thật lớn thanh âm tiếp tục vang lên, cái thứ nhất khảo nghiệm. Tấu chương xong, chương 142. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 6. Cái thứ nhất khảo nghiệm. Thu hoạch được đạo gia chính thống truyền thừa, điều tra Long Hổ Sơn tiên sư trong phụ đời đời giấu giếm bí mật. Lần này khảo nghiệm thời hạn, vì nhân gian giới thời gian cả một năm, từ tiếp nhận nhiệm vụ lên tính toán. Lần đầu khảo nghiệm chung, đại hành giả sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì hình thức ngoài định mức trợ giúp. Trang nghiêm bảng bạc thanh âm im bặt mà dừng, Lý Thanh Vân lặng lặng lơ lửng giữa trời, nhìn lên trước mặt cánh cửa khổng lồ, trong lòng không thể ức chế nổi lên bận sóng. Hắn một mực đối với mình thân ở chỗ này thần bí cung điện có tương đối yếu kỳ, cũng từng thử qua không ít phương pháp, hy vọng phát hiện huyền bí trong đó, nhưng bất luận như thế nào thăm dò cùng thí nghiệm, đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nơi này ngoại trừ dưới chân như nước biển bàn không ngừng lăn lộn bụi sương mù màu trắng, cùng cái viên kia có thể nhìn trộm thiên cơ, xem bói quá khứ tương lai to lớn ánh mắt bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vĩnh hằng bất biến yên lặng cùng tĩnh mịch. Nhưng mà lệnh Lý Thanh Vân không tưởng tượng được là, tại hắn tấn thăng tầng thứ tư ám ngữ giả về sau, có lẽ là đạt được vị kia bí ẩn tồn tại một loại nào đó tán thành, thế mà cho mảnh này thần bí không gian mang đến không giống biến hóa, đồng thời mở ra thông hướng thần minh truyền thừa thí luyện. Lý Thanh Vân chậm rãi phiêu về vị trí của mình, một lần nữa ngồi tại vương tọa phía trên, lấy tay nâng má, bắt đầu suy nghĩ lần này khảo nghiệm nhiệm vụ tới. Long Hổ Sơn tiên sư phụ truyền thừa ngàn năm, một mực là đạo môn chính thống lãnh tụ, lịch đại thiên sư trùng cường giả xuất hiện lớp lớp, nội tình thâm bất khả trắc. Đương đại thiên sư, Hư Tĩnh tiên sinh Trương Kế tiên chính là đệ lục cảnh dương thần cường giả, ở trên trời cường trên bảng bài danh thứ 5, vẹn vẹn khuất tại thuần dương kiếm tiên Lữ Động Tân cùng phái Hoa Sơn Trần Đoàn tổ sư chờ giải giác mấy người về sau, là hoàn toàn xứng đáng nhân gian giới người mạnh nhất một trong, khoảng cách vũ hóa phi thăng, thành là chân chính tiên nhân cách chỉ một bước. Mà hắn tọa hạ mấy vị đệ tử cũng từng cái không phải tầm thường, ngoại trừ tại âm thần cảnh dừng lại nhiều năm thủ đồ Trương Thủ Chân bên ngoài, còn có một vị lợi hại hơn quan môn đệ tử, cao nơi ở sát 72 hảo kiệt bảng đứng đầu bảng ngũ lôi tiên nhân Trương Minh Nghĩa. Có như vậy một đám đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn, đừng nói Lý Thanh Vân muốn đi điều tra bọn hắn cất giấu bí mật, liền xem như muốn vòng qua Hồ Sơn đại trận, lén lén lẻn vào Long Hồ Sơn tản bộ một vòng, đều là kiện cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn thất thập nhị biến cùng ẩn thân tiềm hành mặc dù thần diệu, nhưng ở ngàn năm đại tông thâm hậu nội tình trước mặt, lại có chút không lấy ra được, tại Dương Thần cường giả nhìn chăm chú phía dưới, coi như biến thành con rồi con muỗi bay vào đi, cũng sẽ bị trong nháy mắt khám phá hành tung. Hơn nữa một năm kỳ hạn nói ngắn cũng không ngắn, có thể nói dài cũng không tuyệt đối không dài, so sánh cái này khảo nghiệm độ khó mà nói, có lẽ hơi bất lưu thần, đã vượt qua kỳ hạn. Lý Thanh Vân nhíu mày, cảm thấy nhiệm vụ này tương đối khó giải quyết, thế là tựa ở vương tọa cao lớn chỗ tựa lưng bên trên, cố gắng bày ra cái tư thế thoải mái, trong ý nghĩ nhanh chóng suy tư các loại phương án. Có thể thử một chút hướng Bao đại nhân lấy một điều mệnh lệnh, điều ta đi Long Hồ Sơn giải quyết việc công một phen, quang minh chính đại đi vào. Nhưng tìm cái cơ gì, cùng lão nhân gia ông ta nói sao? Long Hồ Sơn Trương Thủ Chân đối ta ấn tượng không tệ, có lẽ có thể cùng hắn tìm cách thân mật, nhìn xem có thể hay không để cho lão đạo này mang ta tiến vào Long Hồ Sơn đi dạo. Ách, bất quá nói như vậy, có một tên âm thần cường giả đi theo, nơi đó có cơ hội đi thăm dò thiên sư phụ bí mật. Mục đại soái còn nợ ta một món nợ ân tình, lại là hương hỏa thần, có thể xuyên qua không gian, trực tiếp giáng lâm tại Danh Sơn đại xuyên bên trong. Có lẽ có thể mời nàng mang ta lẫn vào Long Hồ Sơn. Lý Thanh Vân liền suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, nhưng mỗi một cái đều có rất nhiều điểm yếu, rất khó thao tác thành hàng. Cuối cùng, hắn không thể không thở dài, thừa nhận cái này nhiệm vụ không có cách nào dùng bất luận cái gì mưu lợi thủ đoạn, muốn điều tra thiên sư phủ bí mật, chỉ có thể đàng hoàng thay cái thân phận, thành vi rồng thực sự hổ núi đệ tử, đường đường chính chính ở trong đó ẩn nút xuống dưới. Có ý nghĩ này, Lý Thanh Vân trong đầu nổi lên một cái thô sơ giản lược kế hoạch hệ thống. Nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều, điều tra Long Hồ Sơn như vậy đại sư, yêu cầu tường tận mà kín đáo tính toán. Vậy trong cục dù là có bất kỳ một vòng xảy ra sai sót, bị người nhìn ra sơ hở, đều sẽ dẫn đến hắn phí công nhọc sức. Huống chi, chấp hành kế hoạch này, mang ý nghĩa hắn sắp tới thiếu cáo biệt biện lương thành mấy tháng lâu, bất luận là khai phong phủ trung việc cần làm, vẫn là khổ tâm kinh doanh, vừa có chút khởi sắc trường nhà bang, đều cần thích đáng tiến hành ăn bài, nửa điểm không qua loa được. Lý Thanh Vân cẩn thận suy tư một phen, đem trong kế hoạch yếu điểm cùng cần thiết chuẩn bị từng cái đi lại, về phần cụ thể chi tiết, hắn dự định đang chuẩn bị quá trình bên trong dần dần hoàn thiện. Tóm lại, chuyện này đã không thể một lần là xong, mặc dù hoàn thành khảo nghiệm thời gian chỉ có ngắn ngủi một năm, nhưng nhiều tốn mấy ngày thời gian chuẩn bị, dù sao cũng so nửa đường phạm phải sai lầm cấp thấp mạnh hơn. Tại chỉnh lý xong đây hết thể về sau, Lý Thanh Vân lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến cựu chuyển nguyên công phía trên, không khỏi thầm than một tiếng. Bất quá là một cái tấn thăng tầng thứ tư đại hành giả nghi thức, liền hao phí một vạn phách khí huyết, như thế một bút khoản tiền lớn nếu là dùng tại diễn pháp thần thông quán đỉnh bên trên, vốn có thể đem cựu chuyển nguyên công tăng lên đến viên mãn. Có lẽ còn có thể dùng còn lại khí huyết tới tu luyện mới lấy được hành cấp nhị khí hoặc là thôi diễn ra một môn cường lực đệ ngũ cảnh công pháp đi ra. Nhưng bây giờ trên người hơn 1000 phách khí huyết chi lực, lại thiếu xa làm những chuyện này. Nghĩ đến những thứ này, Lý Thanh Vân liền ẩn ẩn cảm thấy đau lòng, chỉ có thể không ngừng tiến hành bản thân an ủi, dù sao trở thành ám ngữ giả về sau, thu được công bố thần bí cung điện bí mật cũng trở thành bí ẩn tồn tại truyền thừa cơ hội bí báu, một vạn khí huyết tiêu đến cũng không tính thua thiệt. Thoáng sửa sang lại tâm tình, hắn liền tiến vào minh tưởng, bắt đầu tu luyện cựu chuyển nguyên công. Theo khí huyết y tế, tại diễn pháp thần thông trợ giúp dưới, Lý Thanh Vân vận chuyển cựu chuyển nguyên công tầng thứ 6 khẩu quyết, bắt đầu tiếp tục cô đọng tiên tiên chân khí. Tại ngàn vạn hóa thân đồng thời tu luyện dưới, hắn tiến cảnh thần tốc, các loại gian nan vướng víu chỗ vừa chạm vào tức thông, liên tục đột phá cửa trước, chẳng mấy chốc thời gian, liền hoàn thành giai đoạn này tu luyện. Đang lúc Lý Thanh Vân trong lòng mừng rỡ thời điểm, chợt phát hiện tu luyện cũng không có đình chỉ. Hắn tiên tiên chân khí trong cơ thể bỗng nhiên lần nữa cuộn trào mãnh liệt, tại công pháp điều khiển dưới bắt đầu hướng về hai mắt nơi hội tụ. Sau một lát, hắn liền cảm thấy trong hai mắt như lửa thiêu đốt bàn kịch liệt đau nhức. Lý Thanh Mây không khỏi kêu thảm một tiếng, nhưng ở thần thông quán đỉnh tác dụng dưới, thân thể nhưng không có nửa phần di động, chân khí vận hành cũng không nhận bất kỳ trở ngại nào, đại lượng khí huyết vẫn tại hướng hai mắt di động. Ngay sau đó, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều xâm nhập cặp mắt của hắn, phản phất mỗi một tấc ánh mắt đều bị hòa tan. Cái loại cảm giác này, tựa như là không nháy mắt nhìn thẳng giữa chưa liệt dương, hoặc là bị người giáng chống đỡ quan sát ra, đem con mắt đặt ở trong khói dày đặc đi hun sấy. Kích thích cực lớn, tựa như vạn châm toàn đâm, khiến hắn trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn, kinh lịch lấy từ khi tu luyện đến nay lớn nhất trả tấn. Vài lần suýt nữa mất khống chế, nhưng ở diễn pháp thần thông điều khiển ở dưới, rồi lại đều hữu kinh vô hiểm tránh đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, khó nói lên lời thống khổ dần dần tiêu tán, Lý Thanh Vân thần trí cũng khôi phục thanh minh. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 6, Hỏa Nhãn Kim Tinh viên mãn. Còn thừa khí huyết, 170 năm phách. So sánh dưới, cựu truyền nguyên công tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 cũng không phải là chất biến, tiêu hao khí huyết cũng so với thiếu. Nhưng Lý Thanh Vân vẫn là bởi vậy thu hoạch một môn mới thuật pháp, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đây là một môn nguyên thần loại phụ trợ thuật pháp, tác dụng có ba. Đầu tiên là phân rõ thật giả, thấy rõ bí ẩn. Đây là một môn kỹ năng bị động, không cần thi pháp, cũng không cần hao phí chân khí, liền có thể thời khắc bảo trì khám phá hư ảo, phân biệt chân thực cùng ngụy trang năng lực. Không chỉ như vậy, kỹ năng này còn đó có thể thấy được tu giả cảnh giới cùng tu luyện đường tắt, thậm chí trước mắt trạng thái giống như là trong chiến đấu có thể tùy thời quan sát đối thủ thanh máu tính thực dụng không cần nói cũng biết. Cái này một hiệu quả cùng Lý Thanh Vân xem bói thần thông có phần có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng không cần chủ động mở ra, cũng không cần hiến tế khí huyết, tựa như một khung mọi thời tiết chờ lệnh giả đạ. Hỏa nhãn kim tinh tác dụng thứ hai là có thể đột phá vĩ độ hạn chế, nhìn thấy thường người vô pháp nhìn thấy bí ẩn. Thí dụ như Lý Thanh Vân tại vận đủ công pháp về sau, có thể xem thấu dưới mặt đất mấy trượng, thậm chí mấy chục trượng sâu tầm đất, hoặc là thấy rõ các loại tinh xảo máy móc nội bộ cấu tạo. Chờ ngày khác sau công lực càng ngày càng mạnh, liền có thể quan sát ngàn vạn dặm bên ngoài sự vật, thậm chí có thể xuyên qua thời không, quay lại lịch sử, không nhận thời gian hạn chế, nhìn đến quá khứ tương lai phát sinh sự tình. Mặc dù xem bói thần thông cũng có thể làm được những này, hơn nữa có thể được đến càng thêm tưởng tận gợi ý, nhưng xem bói yêu cầu môi giới, chỉ có dựa vào lấy tiếp thân vật phẩm hoặc là vận mệnh giao hội cùng xem bói đối tượng thành lập nên đặc thù liên hệ, mới có thể có đến chính xác tin tức. So sánh dưới, tại một ít trường hợp bên trong, hỏa nhãn kim tinh bị hạn chế càng ít, cũng sẽ càng thêm có dùng. Mà hỏa nhãn kim tinh tác dụng thứ ba thì là một môn nguyên thần công kích thủ đoạn, nhường Lý Thanh Vân có thể thông qua nhìn thẳng đối thủ hai mắt, lấy tự thân hận ý, ác niệm chờ tâm tình tiêu cực đồng hóa người khác, từ đó điều khiển lòng người, lệnh thụ thuật giả phát ra từ đáy lòng mà tin tưởng, thần phục với hắn, máu chảy đầu rơi, đến chết không tỉnh. Đương nhiên, thuật pháp hiệu quả cùng đối thủ tu vi cao thấp, thần niệm mạnh yếu đều có quan hệ, đối với tâm trí đặc biệt kiên định đối thủ tới nói, chưa hẳn có thể đạt tới hoàn toàn khống chế hiệu quả, nhưng trong thực chiến sử dụng, mấy nhiều đối thủ tâm thần cũng là coi như không tệ thủ đoạn. Tu luyện hoàn thành, Lý Thanh Vân rời khỏi thần bí cung điện, ngồi tại trước bàn sách đem kế hoạch tiếp theo viết một lần, cất kỹ bỏ vào trong lực, để nguyên áo mà ngủ. Đêm khuya, quốc cứu phủ, Tào gia. Bị Lý Thanh Vân từ biện hà trung cứu đứng lên vị kia tiểu quốc cậu Tào Cảnh Thực, lúc này chính tóc thai bù xù nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, phát ra từng đợt giống như dã thú gầm nhẹ, cực kỳ kinh người. Ca ca của hắn Tào Cảnh Hưu ngồi tại đầu giường, nhìn thấy đệ đệ bộ dáng như thế, không khỏi than thở một tiếng, đưa tay nặn ra hắn hằn răng, hướng bên trong cho ăn một viên mùi thơm ngát xông vào mũi đang ăn dược. Theo dược hoàn đùng ngục cục vào trong bụng, Tào Cảnh Thực dần dần an tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự, trên trán chảy ra giọt lớn mồ hôi, tựa hồ tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Tào Cảnh Hưu nhìn xem đệ đệ, trong mắt ánh mắt phức tạp, hổ thẹn, hưu tâm đau nhức, càng có hay không hơn hạn bị thương. Lờ mờ tối trong phòng, yếu ớt ánh đến chiếu trên mặt của hắn, nửa sáng nửa tối, âm tình bất định, giống nhau hắn tâm tình bây giờ. Đông dưng, trong phòng một góc chỗ bóng tối, có người nhẹ ho nhẹ một tiếng nói ra, Tào Cảnh Hưu, từ biệt nhiều năm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tham không phá lấy sinh lão bệnh tử chấp nhiệm à? Thanh âm không lớn, nhưng nghe tại Tào Quốc Cưu bên hai, cũng giống như tại Hồng Trung Đại Lữ, Bộ Thiên Liệt, Đinh Thái Nhức Óc. Theo thanh âm đàm thoại vang lên, phía thiên địa này thời gian phảng phất đều đã ngưng kết, liền lắc lắc rắc ánh nến cũng rất giống dừng lại tại một sát na kia. Gian phòng bên trong nồng đậm u ám chung, không biết lúc nào xuất hiện mơ hồ bóng người. Bóng người này vừa mới xuất hiện, tựa như mặt trời chói chang trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, túc sát canh kim chi khí lập tức xua tán đi tất cả bóng ma. Tào Quốc Cứu trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người hết thảy có hai đạo, tại hắn quay đầu trong nháy mắt, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, ánh vào trong con mắt hắn. Một người trong đó dáng người cao, thân mặc áo xanh, đầu đội hoa dương khăn, song mi nhập tấn, mắt phượng triều thiên, quang ở sau lưng một thanh bảo kiếm, biểu hiện trên mặt đạm mạc bình thản, nhưng trên thân lại tản ra lăng lệ thuần dương chân khí. Một người khác đầu trải song nha búi tóc, hở ngực lộ nghi ngờ, cầm trong tay một thanh thật to quạt ba tiêu, tại tròn vo trên bụng vỗ nhẹ nhẹ đánh, một phái khoan thai tự đắc thanh thản. Tào Quốc Cứu nhìn thấy hai người này, lập tức phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, túi người đi, cung kính nói ra, đệ tử Tào Cảnh Hưu, bái kiến thuần dương tổ sư, chính dương tổ sư. Người tới chính là thiên cương trên bảng tiếng tăm lừng lấy hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, đeo kiếm người là thuần dương tử Lữ Độc Tần, cầm trong tay quạt ba tiêu chính là chính dương tử Trung Ly Quyền. Trung Ly Quyền nhìn thấy Tào Cảnh Hưu, cười híp mắt nói ra, Quốc Cứu đại nhân không phải làm này đại lễ, chúng ta đều là người trong đạo môn, chỉ có thiện ác có khác, cũng không có tôn ti phân chia, ta hai người mặc dù chuyển qua ngươi đạo pháp, nhưng cũng chỉ là duyên phận chỗ đến, cũng không thu đồ đệ chi niệm. Nói xong, trong tay hắn quạt ba tiêu nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa đại lực đem quỷ lấy Tào Quốc Cứu nâng lên, vững vàng đứng trên mặt đất. Tào Quốc Cứu vẫn mang bộ mặt xấu thảm, khẩn thiết nói, hai vị tiên trưởng, mời phát phát từ bi, mau cứu ta bảo đệ. Hắn tấn thăng lúc tẩu hỏa nhập ma, gần như mất khống chế, ta nghĩ hết biện pháp, lại cũng chỉ có thể vì hắn treo một hơi, nhường hắn như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống. Lữ Động Tân lạnh hừ một tiếng, nghiêm mặt nói ra, trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Tao Cảnh Thực làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, ngươi cũng phải trị cái quản giáo không nghiêm sai lầm. Tao Cảnh Hưu nghe vậy, cảm thấy nghiêm nghị, hắn tự biết bảo đệ xưa nay ủy thế hiếp người, đoạt nam bà nữ, không làm thiếu chuyện xấu. Lấy Lữ Động Tân ghét ác như kiểu, vốn con thành thẳng tính cách, như là đã tra xét đi ra, lại không một kiếm bổ Tào Cảnh Thực, đã tương đối khắc chế. Ngay sau đó hắn cũng không dám nhiều lời, đành phải hỏi, hai vị tiên trưởng giá lâm biện lương thành, không biết cần làm chuyện gì? Như có cần, đệ tử nhưng gánh vác lao động cho nó. Lữ Động Tân nhàn nhạt nói, thế gian sớm có tiên đoán, thần chiến có ba, tận thế đến. 4000 năm trước, hoàng đế Sibiu mở ra lần thứ nhất thần chiến. 2000 năm trước, Thương Chu ở giữa lại có lần thứ hai thần chiến. Bây giờ lại đến một cái luân hồi. Những năm gần đây ta cùng Trung Ly huynh hao tổn tâm cơ, muốn ngăn cản trong dự ngôn lần thứ ba thần chiến, nhưng cơ quan tính toán tường tận lại cuối cùng vẫn là thất bại trong căng tấc. Thấu chương xong, chương 143. Hai vị tổ sư chỉ nghe Lữ Động Tân tiếp tục nói, bây giờ linh giới kỳ biến, những cái kia ngủ say đã lâu thần linh sắp thức tỉnh, giáng lâm nhân gian, lần thứ ba thần chiến đã không phải ta hai người chi lực chỗ có thể tránh khỏi. Căn cứ tiên đoán, cái này đem là một lần cuối cùng thần chiến, mà nhân gian giới tai họa ngập đầu cũng sẽ tùy theo mà tới. Ta cùng Trung Ly huynh bỏ ra rất lớn đại giới, xem bói thiên cơ, đạt được một cái gợi ý, biết tận thế bắt đầu dấu hiệu, ngay tại đại tống nước Đông Kinh Biện Lương nội thành, cho nên mà lại đây tìm tòi hư thực, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới chút đầu mối, tại tận thế bên trong cầu được một chút hy vọng. Tào Quốc Cứu nghe vậy, trên mặt viết đầy chấn kinh, hỏi: "Thuần Dương tổ sư, tận thế hàng lâm, chẳng lẽ toàn bộ nhân gian giới đều không thể may mắn thoát khỏi à?" Lữ Động Tân lắc đầu, cũng không phải, đại đạo 50, thiên diện 49, sự tình không có tuyệt đối, bất luận cái gì dưới tuyệt cảnh đều luôn có một chút hy vọng sống. Trung Ly Quyền cũng nói: "Ta cùng Thuần Dương tử đi vào đại tông nước, chính là vì tìm kiếm cái này một chút hy vọng sống. Chúng ta nghĩ đến, ngươi tại Biện Lương trong thành quyền thế tôn sùng, địa vị siêu nhiên, rất nhiều chuyện làm thuận tiện nhiều lắm, bởi vậy chuyên tới để quấy rầy." Tào Quốc Cứu gật đầu nói: "Đã như vậy, hai vị tổ sư mời trước tiên ở tệ phủ tiểu trụ, có chuyện gì mời cứ việc phân phó, đệ tử tại Biện Lương trong thành còn có mấy phần chút tình mọn, sẽ làm hết sức nỗ lực." Trung Ly Quyền mỉm cười, từ trong ngực móc ra ba hạt dược hoàn, đưa tới: "Đa tạ tương trợ, cái này ba cái tạo hóa bạch lộ đan có vững chắc linh thể, khử ma giải độc công hiệu, ngươi mỗi ba ngày cho lệnh đệ ăn một viên, có thể bảo vệ hắn một cái mạng, nhưng tu vi là không có cách nào khôi phục. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, lấy lệnh đệ tính cách, đã mất đi tu vi, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu." Tào Quốc Cứu tiếp nhận dược hoàn, thật sâu thi lễ: "Đa tạ Trung Ly tổ sư ân cứu mạng, đệ tử ngày sau nhất định khiến xá đệ trong phủ bế môn tư quá, tu thân dưỡng tính, khiến cho hắn sớm ngày cải tà quy chính." Lữ Động Tân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trung điệp hừ một tiếng hỏi: "Gần nhất Biện Lương trong thành có chuyện gì không giống tầm thường phát sinh a?" Thấy Tào Quốc Cứu hơi sững sờ, Trung Ly Quyền giải thích nói: "Liên quan tới thần chiến cùng tận thế, chúng ta chỉ thu được một cái rất mơ hồ gợi ý, biết cùng Biện Lương thành có quan hệ, cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tin tức. Nơi này nếu như phát sinh qua cái gì cổ quái cùng dị thường sự tình, có lẽ có thể làm manh mối, để cho chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tra được." Tào Quốc Cứu nhẹ gật đầu: "Nếu là nói như vậy, mấy tháng nay Biện Lương thành thật đúng là có không ít quái chuyện phát sinh. Đoạn thời gian trước hưng khởi một cái vô thủy giáo giết hại không ít dân chúng vô tội, nhưng thủ lĩnh của bọn hắn đã tại Vô Ưu Động bị khai phong phủ tiêu diệt. Trừ cái đó ra, Liêu Quốc một vị su mật phó sứ len lén lẻn vào Biện Lương thành, không ngừng khiêu khích, đưa tới Thiên sư phủ, Thiếu Lâm tự cùng núi Nga Mi bắt bảo Vân Tiêu quan mấy vị hiệp kiếm khách. Còn có, gần nhất khai phong phủ mới quật khởi một vị thiếu niên cao thủ, tên là Lý Thanh Vân, nửa tháng này đến nay, Biện Lương trong thành phá được mấy món đại án, cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ mật thiết. Người này nguyên lai chỉ là nội thành một cái lùi bại bang phái tiểu đầu mục, trong mỗi ngày say rượu chơi gái kỹ nữ, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng phảng phất trong vòng một đêm biến thành người khác giống như, không chỉ có làm việc dứt khoát quả quyết, hơn nữa võ công tiến nhanh, hôm qua còn ở ngoài thành lực chém hai đầu đệ tứ cảnh giao long yêu quân. Nguyên lai Tào Quốc Cứu bởi vì đệ Tào Cảnh Thực từng bị Lý Thanh Vân cứu, bởi vậy cố ý phái người bốn phía nghe ngóng một phen, đối lai lịch của hắn hiểu mười phần tường tận." Lữ Động Tân nghiêng đầu đi, cùng Trung Ly Quyền liếc nhau, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói những chuyện này, chúng ta hội từng cái điều tra. Về phần vị kia Lý Thanh Vân, ngươi cũng đã biết ở nơi nào có thể tìm tới hắn." Tào Quốc Cứu tranh thủ thời gian đáp: "Cái này không khó, hắn bây giờ đang ở khai phong phủ người hầu, hơn nữa vừa mới đã cứu xá đệ Cảnh Thực. Nếu như hai vị tổ sư muốn gặp hắn, đệ tử có thể lấy đáp tạ làm lý do, mời hắn đến đây tệ phủ thượng tiểu tụ một phen." Lữ Động Tân lắc đầu: "Không cần, tại không biết rõ ràng thần chiến cùng tận thế manh mối trước đó, hai người chúng ta không nghĩ bại lộ thân phận, để tránh bị dây dưa tiến vào vận mệnh bên trong, ảnh hưởng lần này điều tra." Tào Quốc Cứu lập tức minh bạch Lữ Động Tân ý tứ, vận mệnh huyền ảo khó hiểu, không có thể phỏng đoán, không thể thay đổi, bất luận cái gì muốn cải biến vận mệnh cử động, đều có khả năng cuối cùng trở thành vận mệnh một bộ phận. Cho dù là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành bán thần dương thần cường giả, cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt, nếu không chỉ cần sơ ý một chút, bọn hắn muốn ngăn cản tận thế kế hoạch, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, gia tốc tận thế đến. Trung Ly Quyền mỉm cười: "Bất quá, chúng ta đối vị thiếu niên này anh kiệt ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, đã hắn ngay tại khai phong phủ, cái kia trong bóng tối đi bái phòng một lần, ngược lại cũng chưa chắc không thể." Nói xong, trong tay hắn quạt ba tiêu bung lên, một đạo thanh khí như yên như sương, từ mặt quạt bay lên, trong nháy mắt quanh quẩn trên không trung ngưng tụ, hóa thành một cái cùng hắn hình dáng tướng mạo tương đối phân thân. Cái kia phân thân khuôn mặt thần thái cùng Trung Ly Quyền không khác nhau chút nào, thậm chí liền y phục hoa văn cùng trong mắt thần quang đều giống nhau như lúc. Hắn đối Lữ Động Tân cùng Tào Quốc Cứu khẽ gật đầu thăm hỏi, lập tức thân thể khẽ động, cấp tốc chui vào hư giữa không trung, không thấy đi hướng. Ngày thứ hai, tại tận thế hàng lầm cùng truyền thừa nhiệm vụ song trọng áp lực dưới, Lý Thanh Vân sớm liền đã tỉnh lại. Lý Ứng Kỳ sớm đã trông coi tại cửa ra vào, nghe thấy động tĩnh bên trong, tranh thủ thời gian tới hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, coi là thật đem mình làm người hầu. Lý Thanh Vân ngược lại có chút xấu hổ, coi như đối phương không phải hắn ông nội, niên kỷ cũng lớn hơn mấy chục tuổi, tính cả Lý Ứng Kỳ thể nội bị hỗn loạn quyền hành chỗ dung hợp cái kia một đời lại một đời linh hồn, hai người chân chính kém không biết có mấy trăm mấy ngàn tuổi. Nhường lão nhân gia thấp kém như vậy phụng dưỡng lấy, tóm lại có chút xấu hổ, hơn nữa gia hỏa này đầu óc đơn thuần đến cùng cái 7-8 tuổi hài tử giống như, căn bản cũng sẽ không hầu hạ người. Thế là hắn nói ra: "Ngươi không cần mỗi ngày tới hầu hạ ta, ta còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi." Lý Ứng Kỳ lập tức liền tinh thần tỉnh táo: "Chủ nhân, sự tình gì?" "Chính là lên núi đao xuống bạc dầu." Lý Ứng Kỳ cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười, cũng không như vậy tà dị, chỉ là ta chẳng mấy chốc sẽ ra đi làm việc, muốn rời khỏi Biện Lương Thành một hồi, khả năng một năm nửa năm mới có thể trở về. Lý Ứng Kỳ lập tức nói ra, chủ nhân yên tâm, ngươi đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào. Lý Thanh Vân lắc đầu, ta không phải ý tứ kia, ta nói là tại ta đi về sau, Trường Nhạc Bang không ai chiếu cố, ta yêu cầu ngươi lưu tại Biện Lương trong thành, thay ta tọa trấn ở đây, đừng để thủ hạ của ta bị khi dễ. Lý Ứng Kỳ vội vàng hỏi, chủ nhân, cái kia an nguy của ngươi do ai đến thủ hộ? Lý Thanh Vân nhìn hắn một cái này không cần ngươi quan tâm, ta hội chiếu cố tốt chính mình. Lại nói, thật như gặp được cái gì ngay cả ta đều không giải quyết được nguy hiểm, ngươi coi như ở bên cạnh ta, đoan chừng cũng giúp không được bao lớn bận điệu. Lý Ứng Kỳ lúc này mới nhẹ gật đầu, đã như vậy, chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định đem Trường Nhạc Bang bảo vệ tốt, không phụ ngài nhắc nhở. Gặp hắn như thế nghe lời, Lý Thanh Vân hết sức hài lòng, mỉm cười, gật đầu nói, rất tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi trong bang, nhìn một chút chư vị đường chủ. Nói xong, hai người một trước một sau, đi tới anh hùng lâu trong tụ nghĩa sảnh. Lúc này chư vị phó bang chủ cùng đường chủ đều là đã tụ tập ở đây, bọn hắn nhìn thấy bang chủ giá lâm, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lý Thanh Vân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó chỉ vào sau lưng Lý Ứng Kỳ nói ra, vị này Lý Ứng Kỳ tiền bối, là ta mới thuê trưởng lão. Hắn không tham dự trong bang sự vụ quản lý, chỉ phụ trách xuất thủ trấn nhiếp những cái kia không tuân quy củ hạng giá áo túi cơm. Về sau các ngươi ở bên ngoài bị khi dễ, nếu như tìm không thấy ta, cũng có thể tới tìm hắn hỗ trợ. Các vị đường chủ nhóm nghe bang chủ phân phó, tự nhiên gật đầu nói phải, lại gặp được Lý Ứng Kỳ khí thế trên người như vực sâu như núi, dường như so với bang chủ còn cường hoành hơn mấy phần, biết trong bang lại nhiều thêm một vị thâm bất khả trắc đại cao thủ, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần kính sợ, cung kính tiến lên thi lễ vân an, không dám chậm trễ chút nào. Trong mọi người, chỉ có Tư Cách Lao chút Ngụy Tu Văn cùng Ẩn Chiêu trọng nhìn xem Lý Ứng Kỳ, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, cảm thấy hắn trên trán tựa hồ cùng lao bang chủ giống nhau đến mấy phần, trong lòng có chút nghi hoặc, lại nào dám đi hỏi. Hơn nữa bang chủ phi thường minh sắp nói, vị này mới tới trưởng lão không nhúng tay vào bất luận cái gì trong bang sự vụ, chỉ phụ trách mạo xưng làm tay chân, đây đối với Trường Nhạc Bang cùng bản thân bọn họ lợi ích đều không có bất kỳ cái gì tổn hại, bởi vậy đám người đối Lý Ứng Kỳ lai lịch cũng không dám, cũng không có bao nhiêu hứng thú đi truy đến cùng. Lúc này Trử Kim Hương lắc eo đi tới hỏi, bang chủ, hôm qua ngài đi tiêu giao lâu dự tiệc, Hùng Minh Đạt cái thằng kia không có làm khó ngài à? Lý Thanh Vân không để ý chút nào phất phất tay, Hùng Minh Đạt đã chết. Chết? Chết rồi. Trử Kim Hương vốn còn muốn hỏi một chút bang chủ cùng tiêu giao lâu đàm luận đến như thế nào, an không chịu thiệt, lại không nghĩ rằng sự tình phát triển càng như thế ra ngoài ý định. Nàng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đại biến, hắn sao? Chết như thế nào? Lý Thanh Vân hai con ngươi thâm thúy như mực, hơi hợt nói ra, đương nhiên là bị ta giết, trừ hắn ra, ta còn làm rơi mất 10 cái đầu mục lớn nhỏ, bọn hắn đều là tại khai phong phủ trong lệnh truy nã treo hào ác ôn, mỗi một cái đều chết chưa hết tội, không cần đến ngạc nhiên. Sau khi nghe xong lời này, không chỉ là Trử Kim Hương, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn muốn cho là tiêu giao lâu thanh thế to lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, Lý Thanh Vân độc thân tiến về đã là cực kỳ mạo hiểm, nếu có thể bình yên trở về, liền đã là thiên đại may mắn, đủ để cho nho nhỏ Trường Nhạc Bang lấy làm tự hào. Nhưng mà, ai có thể nghĩ vị này tuổi trẻ bang chủ xuất thủ chi thế lôi đình bạc vân, lại tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, đơn thương độc mã diệt hơn phân nửa cái tiêu giao lâu, cơ hồ đem chọn cái thế lực nổ tận gốc. Trong lòng mọi người rung động, trong ánh mắt lại thêm kính sợ, bang chủ bây giờ triển hiện ra thực lực, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, liền dĩ vãng không với cao nổi đỉnh tiêm đại bang hội, thế mà cũng bị hắn không để ý chút nào giẫm tại dưới chân. Thậm chí giết chết Hùng Minh Đạt cao thủ như vậy, đều cùng giẫm chết một con kiến giống như hào không gợn sóng. Trường Nhạc Bang bên trong có như thế một vị chủ tâm cốt cùng vô địch chiến thần, cũng không biết là cái nào đời đã tu luyện phúc khí. Lý Thanh Vân đối với đám người kinh ngạc ánh mắt sớm thành thói quen, mở miệng phân phó nói, tiêu giao lâu sắp hủy diệt, nhưng là bọn hắn những cái kia thương thiên hại lý suy nghĩ, ai đều không cho đụng. Trộm cũng có đạo, chúng ta mặc dù là hắc đạo, nhưng tuyệt không làm những cái kia hãm hại lừa gạt hạ lưu mua bán, nếu như bị ta phát hiện có người nghĩ có ý đồ với vô ưu động, đừng trách lão tử không nể tình. Mấy câu nói đó, như là một cái trọng truy, gõ vào trái tim của mỗi người. Lý Thanh Vân thanh âm mặc dù không cao, lại âm vang mạnh mẽ, mang theo không thể trái nghịch uy nghiêm. Tiêu giao lâu trưởng quản lấy toàn bộ Biện Lương thành nhất bạo lợi mấy cái cọc sinh ý, nếu nói bọn hắn không động tâm chút nào là không thể nào, nhưng Lý Thanh Vân đã lên tiếng, trong lòng mọi người chấn động, nguyên bản khả năng dâng lên một tia tham niệm cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. "Đúng, bang chủ." Mọi người cùng âm thanh đáp, thanh âm to mà kiên định, mang theo đối bang chủ sâu sắc kính sợ cùng phục tùng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem sau lưng bao phục cởi xuống, tiện tay ném tới trên bàn nói ra, "Những vàng bạc này đều là ta từ tiêu giao lâu mang về, các ngươi cầm lấy đi đặt ở công trung, dùng để cải thiện mọi người sinh hoạt." Cũng vì trong khoảng thời gian này Trường Nhạc Bang mở mang mở cõi, chiêu binh mãi mã tác dụng. Trử Kim Hương mở ra bao phục xem xét, kém chút kêu lên sợ hãi, chỉ thấy bên trong tất cả đều là đại tỏi hoàng kim, chung vào một chỗ chừng gần ngàn lượng, còn có thật nhiều đủ mọi màu sắc quý báu bảo thạch, khỏa khỏa giá trị liên thành. Nàng một đôi bàn tay trắng non run nhẹ nhẹ, trong lòng lần nữa dâng lên kinh đào hải lãng. Trường Nhạc Bang gần nhất vì chiếm đoạt Kim Phong Tế Vũ lâu địa bàn tan hết gia tài, mặc dù thế lực đại tăng, nhưng các loại sinh ý còn lâu mới có được đến lợi nhuận thời điểm, bởi vậy tài lực giật gấu ba bay, thời gian cũng qua quá chặt chẽ ba. Nhưng bây giờ có như thế một số tiền lớn, tình huống liền lập tức khác biệt. Nhiều như vậy vàng nóng vàng, Trường Nhạc Bang dù là 10 năm 8 năm không kiếm được tiền, đều có thể được sống cuộc sống tốt, cái gì đưa vào nhân tài, khuyết trương thế lực lớn, tất cả đều không nói chơi. Trử Kim Hương biết rõ cái này to lớn tài phú ý nghĩa, không khỏi đối Lý Thanh Vân càng thêm khâm phục, bang chủ không gần như chỉ ở vũ lực bên trên không ai bằng, liền những tài vật này khởi nguồn cũng thần không biết quỷ không hay, xử sự thủ đoạn quả thực làm cho người khó mà phỏng đoán. Bang chủ, những thứ này thật sự là quá quý giá. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sợ mình có cái gì sơ sẩy. Lý Thanh Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói, không có gì quý giá không quý trọng, những vật này với ta mà nói bất quá là vật ngoài thân. Bây giờ chính là Trường Nhạc bang lớn mạnh thời kỳ mấu chốt, dùng tại trên lưới đao mới xem như vật tận kỳ dụng. Nhiều huynh đệ như vậy nhóm đã lựa chọn đi theo ta, ta liền có nghĩa vụ để bọn hắn đều được sống cuộc sống tốt. Lời của hắn ở giữa không lưu luyến chút nào, những cái kia vàng bạc tài bảo trong mắt hắn phảng phất như bụi bặm tầm thường. Tận thế sắp tới, cũng không biết nhân gian giới có thể hay không đào thoát lần này kiếp nạn, còn không bằng sớm một chút đem tiền phân ra, mọi người khoái hoạt, dù sao đều là tiêu giao lâu tiền tài bất nghĩa, không dùng tỷ phí. Tại tụ nghĩa sảnh lại lưu lại trong chốc lát, Lý Thanh Vân thấy không có việc lớn gì, liền chuẩn bị chạy tới Khai Phong phủ. Hắn muốn đem trong tay sự tình xử lý kết thúc công việc, vì chính mình sắp đến Long Hồ Sơn hành trình chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn vừa phóng ra đại môn, Quản Chiêu Trọng liền đuổi theo, đem hắn kéo đến một chỗ yên tĩnh nói ra, "Thanh Vân, bang chủ, đêm nay đi nhà ta ăn cơm đi." Lý Thanh Vân nghi ngờ nhìn một chút hắn, chợt xấu hổ cười một tiếng, từ chối nói, "Mấy ngày nay đều bể bộn nhiều việc, không tiện lắm đi." Tấu chương xong, chương 144. Nguy cơ giáng lâm đối với Quản Chiêu Trọng đột nhiên xuất hiện mời, Lý Thanh Vân mười phần không hiểu. Hắn coi là hai người đã sớm đã đạt thành ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức, chính mình hội cách Tô Nguyệt Nga xa xa, mà Quản Chiêu Trọng cũng không cần lại đến bởi vì những này việc nhà tới tìm hắn. Chí ít hài tử sinh ra tới trước đó, Song Vương hẳn là tận khả năng giữ một khoảng cách, như vậy đã không xấu hổ, lại tránh cho gây nên người khác hiểu lầm. Nhưng ẩn phó bang chủ hôm nay tại sao lại tới một màn như thế đây? Chỉ thấy ẩn chiêu trọng chật chật lưỡi, sắc mặt có chút khó coi nói, Tiểu Nguyệt Nhi hai ngày này giống như biến thành người khác, chả không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày đều đang ngẩn người, bang chủ ngươi có thể hay không đi? Ách! Khuyên đủ nàng. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, ta có thể quản cái gì dùng? Ẩn phu nhân nếu là bị bệnh, liền đi xem đại phu được rồi. Ẩn chiêu trọng trong giọng nói mang theo khẩn cầu, Thanh Vân, ngươi đi xem một chút Tiểu Nguyệt Nhi đi. Nàng thật không đúng lắm, hơn nữa cũng không phải sinh bệnh suy yếu đơn giản như vậy, ta sợ sẽ ảnh hưởng đứa bé trong bụng của nàng. Lý Thanh Vân nhìn một chút hắn, trong lòng đống nhiên khẽ động, đột nhiên tâm huyết dâng trào, sinh ra một loại kỳ dị, dự cảm bất tưởng, như là ngón tay lạnh như băng lướt qua lưng, lệnh người tê cả da đầu. Ý niệm mới vừa nhuốm, trong chốc lát, cảnh vật bốn phía đột nhiên trở nên vặn mẹo mà mơ hồ, phản phát hiện thực biên giới chính đang từ từ vỡ vụn, khó nói lên lời kinh khủng cùng thái kiếp chính đang chậm rãi tiếp cận. Từ khi thu hoạch được xem bói thần thông đến nay, Lý Thanh Vân chưa hề cảm thụ qua nói như thế không rõ, không nói rõ mê mang. Không giống với hắn dĩ vãng lấy được những cái kia minh sắc mà rõ ràng gợi ý, lần này hắn thậm chí nhìn không thấu tương lai các hung họa phúc, giống như vận mệnh con đường phía trước đã tiêu tán, thời gian trường hạ như vậy im bặt mà dừng. Đây là tận thế khí tức. Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm sợ hãi như giỏi trong xương, vung đi không được. Mặc dù không nghĩ ra vì cái gì phổ thông thông ẩn bàng chủ phu nhân hội mang đến đáng sợ như vậy dự cảm, nhưng hắn cũng bởi vậy cải biến chủ ý, quyết định tự mình điều tra việc này. Thế là Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đáp ứng việc này, tốt à, đã như vậy, chúng ta cũng không cần chờ đến tối. Hiện tại liền đi chỗ ở của ngươi một chuyến. Thấy Quản Chiêu Trọng liên tục chắp tay, không ngừng nói xong lời cảm kích, hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, khoát tay áo, cùng hắn một trước một sau rời đi anh hùng lâu. Biện Lương trong thành, thành Bắc Lưu dân đường phố. Trong vòng một đêm, nơi này bị quét sạch một khối rộng lớn sân bãi, dân đen bị đuổi đi, phòng đất bị xúc ngược lại, liền cả mặt đất bên trên các loại bẩn thỉu ô uế cũng bị thanh lý đến sạch sẽ. Thay vào đó, là một tòa hùng vĩ lôi đài, phảng phất đồi núi nhỏ tầm thường đứng lặng tại đây. Không biết từ nơi nào vận tới to lớn núi đá bị thần lực mài mòn góc cạnh, làm thành cái bệ. Tráng kiện chưa tu mài cổ thụ lắt thành mặt bàn, thật dài dây kéo to như tay em bé, kéo căng quá chặt chẽ, vây quanh lôi đài bên dưới. Trung quanh lôi đài, khắc rõ các loại phù văn cổ xưa, tản ra lực lượng thần bí, tại gia cố lôi đài đồng thời, cũng tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí, trêu bừa nhân loại bản năng nhất khát máu dục vọng. Trên lôi đài, đầu chọc đại hán Tiêu Bát Lý đứng chắp tay, quần áo phần phật, đón gió mà động. Ở trước mặt hắn, 10 cái cách ăn mặc khác nhau tu giả xếp thành một hàng, bộ dạng phục tùng túi đầu, không nói một lời, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một điểm kinh hoàng luống cuống biểu lộ. Bọn hắn đi theo Su Mật phó sứ đi vào Khai Phong phủ, vốn định thống khoái khoái náo bên trên một trận, làm cho cả đồng kinh biện lương thành bao phủ tại kinh khủng bên trong, hảo hảo thưởng thức một chút những cái kia người tống tuyệt vọng bất lực biểu lộ. Nhưng ai biết xuất sư chưa nhanh, không đợi triển khai bất luận cái gì hành động, đồng hành gia luật hành xuyên cùng cương niệm hòa thượng liền vô thanh vô tức chết rồi, hơn nữa liền cái thi thể cũng không tìm tới. Hai người này danh khí không nhỏ, đều là đệ tứ cảnh cao thủ, lại phối hợp nhiều năm, càng là Phật môn cùng linh tu loại này hỗ trợ lẫn nhau tổ hợp, coi như đối mặt nhiều tên cùng cảnh tu giả vây công, cũng nên có thể chống đỡ cái nhất thời một lát, thả ra tín hiệu cầu viện. Nhưng bọn hắn cứ như vậy không giải thích được mai danh ẩn tích, nếu không phải thân là Vu Hích Tiêu phó sứ am hiểu thuật bói toán, thậm chí cũng không biết bọn hắn đã chết. Càng đáng sợ chính là hai người mất đi liên lạc thời điểm, Trương Thủ Chân đã bị dẫn đi, Mục Quế Anh tọa trấn trong thành một mực không động, mà Hạ Hầu Nhân bọn người còn không có đi vào đồng kinh, thành danh đệ ngũ cảnh cao thủ riêng phần mình có minh xác đi hướng, đều khó có khả năng là hung thủ. Huống chi lấy những này địa sát bảng cường giả thân phận địa vị, cũng không đến mức giết hai cái đệ tứ cảnh tiểu bối, còn muốn hủy thi di tích, che lậy tàng thiên cơ. Cái này đã nói lên chân chính giết chết ra luật hành xuyên cùng cương nghiệm hòa thượng một người khác hoàn toàn. Kết hợp thủ đoạn của hung thủ cùng tác phong đến xem, có thể là một vị am hiểu ám sát đánh lén cao thủ, vô luận là truy tung kỹ xảo vẫn là ra tay độ chính xác, đều cho thấy đối phương am hiểu sâu như thế nào lợi dụng hoàn cảnh cùng thời cơ, đem tung tích của mình ẩn tàng trong bóng đêm, cấp tốc mà chí mạng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Bát Lý lạnh lùng nhìn lên trước mặt các minh đệ, hắn biết mình những này thuộc hạ cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, lần này ngàn dặm xa xôi đến đây Biện Lương Thành, cũng đều có ra ngựa bọc thây giác ngộ, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã hoặc là địa sát trên bảng hào kiệt nhóm, cũng chưa chắc hội nhăn chau mày một cái. Nhưng loại này bao phủ tại bí ẩn bên trong, xuất quỷ nhập thần thích khách, lại làm bọn hắn cảm nhận được phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy cũng không phải là đến từ sức mạnh cùng tu vi bên trên cách xa, mà là nguồn gốc từ nhân loại bản năng, đối với không biết nguy hiểm bất an. Loại này lơ lửng trên đầu uy hiếp không chỉ có ăn mòn lý trí của bọn hắn, cũng bắt đầu tan rã ý chí của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Tiêu Bát Lý không thể không kết thúc chỗ tối hành động, ngược lại cùng đại tống tiến hành bên ngoài đối kháng. Hắn nhàn nhạt điểm ra một vị thủ hạ, từ trong ngực móc ra một tấm thiệp đưa tới, phân phó nói: "Đi khai phong phủ hạ chiến thư, liền nói đại Liêu dũng sĩ bày xuống lôi đài, lấy Yên Vân 16 châu làm tiền đặt cược, mời Tống quốc hào kiệt xuất chiến. Nếu như bọn hắn có can đảm lời nói, cũng đừng có dựa đa số thắng, một chọi một mời cùng cảnh giới tu giả đi ra quyết một trận thắng thua." Vị kia tu giả tiếp nhận danh thiếp, nói một tiếng tuân lệnh liền sải bước hướng phía Nam Nha khai phong phủ mà đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thanh Vân cùng Ẩn Chiêu Trọng hai người liền đi tới Ẩn phủ. Ẩn Chiêu Trọng gõ vang lên phòng cửa, rất nhanh đại môn mở ra, Tô Nguyệt Nga xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Sắc mặt nàng hồng nhuận phớt phớt, da thịt như mỡ đông bản bóng loáng trắng nõn, một bộ phiêu giật váy dài theo gió dương nhẹ, phản phất tử trong tranh đi ra tiên tử. Chợt nhìn lại, vị này mỹ lệ phụ nữ có thai hảo không bất cứ gì thường nào, hơn nữa tại thân thể điều dưỡng rất khá, nhưng Lý Thanh Vân trên dưới dò xét một phen, liền phát hiện nàng một đôi đôi mắt đẹp trống rỗng vô thần, như là vực sâu bản lỗ đen, hoàn toàn không có tiêu điểm. Quả nhiên có vấn đề. Lý Bang chủ tốt, mời tiến đến ngồi. Tô Nguyệt Nga lạnh nhạt nói, không có chút nào để ý Lý Thanh Vân đưa tới sắc bén ánh mắt. Khoe miệng của nàng treo mất tự nhiên mỉm cười, biểu lộ cứng nhắc, lộ ra mười phần quỷ dị. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, trả cái lễ, đồng thời tiềm vận cửu chuyển nguyên công, vận khí tại hai mắt, mở ra hỏa nhãn kim tinh hướng phía Tô Nguyệt Nga nhìn lại. Không nhìn thì đã, vừa nhìn xuống, hắn kém chút bị giật nảy mình. Tô Nguyệt Nga linh thể dị thường phai mờ mơ hồ, cùng người bình thường một trời một vực, hơn nữa biên giới không ngừng mà tản ra nồng đậm màu đen nồng vụ. Trên người nàng tràn ngập một cỗ không cách nào danh trạng khí tức, đó là một loại nào đó xen vào mục nát cùng hoảng sợ ở giữa hương vị, để cho người ta cảm thấy một loại đến từ vực sâu băng lãnh hàn ý phảng phất nàng sớm đã không thuộc về thế giới này, mà là từ cái nào đó không thể diễn tả kinh khủng trong quốc gia đi ra mê thất linh hồn. Lý Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn cũ bất động thanh sắc cất bước tiến vào vận vụ, nhìn một chút bên người đi theo Ẩn Chiêu Trọng, hướng hắn nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Vận phó bang chủ nhất thời hiểu ý, minh bạch nhà mình bang chủ nhìn xảy ra vấn đề, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Nhưng mà Ẩn phu nhân lại đối với cái này nhìn như không thấy, chậm rãi đi vào đình viện, thân thể của nàng nặng nề mà cứng ngắc, tựa hồ từng cái khớp nối đều rất không cân đối, ngẫu nhiên sẽ còn đỉnh trệ một lát, giống như là cái bị không thành thạo nghệ nhân điều khiển con rối. Lý Thanh Vân nhẹ đóng cửa khép phía sau đại môn, đột nhiên một cái bước xa xông lên phía trước, trở tay giữ lại Tô Nguyệt Nga cổ tay. Quần Chiêu Trọng thấy thế, càng thêm quá sợ hãi, vội nói: "Thanh Vân, đừng ra tay quá nặng. Tiểu Nguyệt Nhi nàng còn mang hại từ đâu?" Lý Thanh Vân quay đầu nhìn hắn một cái, đây không phải Ẩn phu nhân, rất có thể là tà ma giả trang. Lời còn chưa dứt, hắn đã phát ra mấy đạo thần sát, lập tức phong bế Tô Nguyệt Nga kinh mạch toàn thân. Quả nhiên, Ẩn phu nhân tại Thiên Lôi thần sát khóa chặt dưới, trắng non phấn nộn khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện giống mạng nhện màu đen đường vân. Nét mặt của nàng lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, miệng anh đào nhỏ mở ra lão đại, khoe miệng thẳng liệt đến bên hai, lộ ra lít nha lít nhít, răng cơ bản răng nanh. "Quỷ a." Ẩn Chiêu Trọng chỗ nào gặp qua bực này trang diện, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, đặt mông ngồi dưới đất, khống chế không nổi la lên. Lý Thanh Vân nhìn thoáng qua Ẩn phó bang chủ, "Đừng sợ, quỷ vật này không có gì tính công kích, hơn nữa đã bị ta phong bế, sẽ không làm người ta bị thương." Ẩn Chiêu Trọng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, thì thào nói, "Đợi ở nhà là quỷ vật, vậy ta Tiểu Nguyệt Nhi đi nơi nào? Nàng mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không bước, làm sao lại mất tích đâu?" Lý Thanh Vân trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, thế là hắn không chút do dự mở ra xem bói thần thông, ở trong lòng mặc niệm nói, quỷ vật lai lịch. Chỉ một thoáng, từng cái hoàn chỉnh hình tượng tràn vào trong đầu của hắn, dáng người hiểu điệu Tô Nguyệt Nga ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, song trưởng ngưng ở trước ngực, không ngừng kết xuất quỷ dị thủ ấn. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhanh chóng lắc lư khiến cho thân thể của nàng trở nên mơ hồ. Sau một khắc, cái kia đạo cái bóng phảng phất như tê liệt phân chia thành hai cái giống nhau như lúc thân thể, một cái trong đó nằm ở trên giường chớp mắt, mà một cái khác thì đổi xong đoạn đà quần áo rời đi vào phủ. Hình tượng tiêu tán, Lý Thanh Vân trong mắt thâm đen màu bực lóe lên một cái rồi biến mất, con ngươi sáng ngời lóe ra nhỏ xíu quang mang, lộ ra một chút bất an. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân phu nhân lại là một vị tu giả, hơn nữa căn cứ hắn đối thế giới thần bí hiểu rõ, loại này quỷ dị phân thân pháp thuật, hẳn là tà phái Minh Vương đạo thủ đoạn, hơn nữa tu vi cảnh giới chí ít cũng là đệ tứ cảnh, xưng là Dạ Du thần. Như thế một vị tà phái cao thủ, ngụy trang thành người bình thường, gả cho đại chính mình hơn 30 tuổi Vân Chiêu Trọng, rất khó để cho người ta tin tưởng là vì chân ái. Nhưng nếu không phải như thế, Tô Nguyệt Nga tiềm phục tại Vân phủ bên trong, tuột cùng là vì cái gì đâu? Vân phó bang chủ tại Trường Nhạc bang làm mấy chục năm, là hiểu rõ lao bằng hữu, trên người hắn không có khả năng cất giấu to lớn gì bí mật, đáng giá có người đối với hắn như thế mưu đồ. Lúc này Vân Chiêu Trọng cuối cùng kìm nén không được nóng nảy trong lòng, mở miệng hỏi: "Thanh Vân, ngươi thẩm nhất thẩm nó, hỏi một chút nó tuột cùng đem Tiểu Nguyệt Nhi tàng đi nơi nào?" Lý Thanh Vân thở dài, vừa thúc thúc: "Phu nhân của ngươi cũng không phải là người bình thường, mà là một vị đệ tứ cảnh tà phái cao thủ, hoặc là nói, nàng bản thân liền là tà ma. Nàng cũng không phải là mất tích, mà là chính mình chủ động rời đi, cái này quỷ vật là phân thân của nàng, với tư cách chướng nhãn pháp lưu tại nơi này. Tuần Chiêu Trọng nghe vậy, sắc mặt đột biến, như là bị sét đánh bàn cường tại nguyên chỗ, hai con mắt cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, cái này sao có thể? Tiểu Nguyệt Nhi ôn nhu mỹ lệ, thế nào lại là tà ma? Hơn nữa nàng nói qua, muốn cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta thật vất vả mới đi đến một bước này, nàng làm sao lại mang theo mang thai không từ mà biệt. Đông Dương, hắn phủ phù một tiếng quỷ gối Lý Thanh Vân trước mặt, "Thanh Vân, van cầu ngươi, vô luận như thế nào cũng phải giúp ta tìm tới Tiểu Nguyệt Nhi. Ta biết nàng không là người xấu, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rời nhà trốn đi, nhất định là gặp sống còn đại sự." Nhìn trước kia tình cảm bên trên, cầu ngươi giúp đỡ nàng. "Đừng quên, ngươi thế nhưng là trong bụng của nàng hải tử cha a." Tại biết Tô Nguyệt Nga thân phận về sau, Lý Thanh Vân trong lòng cảm giác nguy cơ càng nặng nề, phảng phất có một loại nào đó to lớn bóng ma bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, biểu thị sắp đến tai họa lớn, đại kiếp nạn. Loại kia khó nói lên lời cảm giác bất an ăn mòn nội tâm của hắn, tựa như bánh răng vận mệnh chính tại không thể nghịch chuyển động, đem hắn từng bước một kéo hướng không biết vực sâu. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tại trong đầu của hắn hiện hiện, như là tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm nói nhỏ, mang theo một loại nào đó thần bí mà bức thiết sức mạnh. Lý Thanh Vân, rời đi Biện Lương Thành, càng xa càng tốt. Ngươi không phải muốn đi Long Hổ Sơn hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ a? Không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian quý giá. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền cấp tốc lan tràn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, phảng phất một đôi tay vô hình, tại thôi động hắn làm ra quyết định, rời đi cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm. Lý Thanh Vân bản năng muốn buông ra Tô Nguyệt Nga, không có vướng víu rời đi nơi này, nhưng ngay tại hắn buông tay sát na, thật sâu mâu thuẫn cảm giác xông lên đầu, không cách nào dứt bỏ trách nhiệm cùng lo lắng tại ở sâu trong nội tâm không ngừng quấy động. Đây là hắn giành lấy cuộc sống mới địa phương, có ngước nhìn lấy hắn, ỷ lại lấy hắn trường nhạc ban chúng, có chiếu cố qua hắn, trợ giúp qua hắn một Quế Anh cùng Dương Bài Phong, còn có Lưu Trân, Từ Lương, Bạch Vân Thụy, Phòng Tư An những này cộng đồng trải qua sinh tử huynh đệ. Cứ đi thẳng như thế, đưa tất cả mọi người cùng không để ý, dù cho có thể cậu thả sống sót, hắn cũng không biết có thể hay không tương lai có thể hay không đối mặt vĩnh viễn tự trách, tiếc nuối cùng ấy nấy. Nội tâm dãy rủa như là như gió bao ở trong ngực hắn bốc lên, một bên là lý trí kêu gọi, một bên là tình cảm ràng buộc, tại hai loại sức mạnh lôi kéo chung, Lý Thanh Vân suy nghĩ sâu xa thật lâu, rốt cục nhân sinh lần thứ nhất làm ra vi phạm xem bói dự cảm quyết định. Thấu chương xong, chương 145. Kiếp trước kiếp này đã tâm ý đã quyết, thế là Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu, đối Uẩn Chiêu Trọng nói ra, "Uẩn thúc thúc, ngươi trước đứng lên, ta đáp ứng ngươi, sẽ dốc toàn lực ứng phó đi tìm Tô Nguyệt Nga." Bất quá xấu nói trước, Minh Vương đạo tu giả thủ đoạn quỷ quyệt, phu nhân ngươi tu vi lại cao, nếu là nàng thật nghĩ giấu kín, trong thời gian ngắn ta cũng chưa chắc có thể tìm được nàng. Uẩn Chiêu Trọng nghe được Lý Thanh Vân đáp ứng việc này, trong mắt lại dấy lên ngọn lửa hy vọng, liền vội vàng đứng dậy nói ra, "Ta biết, ta biết, chỉ cần ngươi hết sức liền tốt." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem Tô Nguyệt Nga phân thân bắt giữ lấy khuê phòng của nàng bên trong, lại tiện tay tìm mấy món nàng tiếp thân vật phẩm, lấy những vật này làm môi giới, tiếp tục mở ra xem bói Tô Nguyệt Nga chân thân vị trí. Sau một khắc, tại thần bí cung điện sương mù xám phía trên, thình lình ném bắn ra một cái hang động đen kịt. Hang động lối vào bị đá lởm chởm nham thạch vây quanh, phản phất là một loại nào đó to lớn sinh vật mở ra răng nanh, tùy thời chuẩn bị đem tiến vào bên trong sinh mệnh thôn vệ hầu như không còn. Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức nín hơi ngưng thần, muốn tiến một bước xem bói, đem ý niệm thăm dò vào trong đó, tìm hiểu ngọn ngành. Đúng vào lúc này, hình tượng trung chợt bộc phát ra vạn đạo bóng mắt kỳ quang, như là sẽ tan bóng đêm kia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Tùy theo mà đến là một cái khó nói lên lời kỳ dị thân ảnh, chiếm cứ tất cả tầm nhìn. Cái kia hình ảnh to lớn mà quỷ dị, giống như đến từ một cái khác vĩ độ tồn tại, nó không có ngũ quan, không có tứ chi, toàn bộ thân hình do bóng tối vô tận cùng bóng ma cấu thành, phản phất là thuần túy hư vô cùng kinh khủng hóa thân. Bóng ma hình thái không cố định, không ngừng mà lưu động cùng biến hóa, giống như là trong bóng tối một đoàn bạn béo hỗn độn. Tại cái thân ảnh kia vị trí hạch tâm, một đoàn nồng đậm hắc vụ chiếm cứ trong đó, thâm trầm đến phảng phất có thể thôn vệ hết thời quan mang. Tại trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được vô số xúc tu, bọn chúng mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít con mắt, không ngừng tiến hành không quy tắc và mẹo, mỗi một lần núp đích đều phát ra làm cho người khó mà chịu được nói mớ cùng nỉ non. Lý Thanh Vân nhìn lên trước mặt hình ảnh, lập tức cảm nhận được mãnh liệt của mình, trong đầu cũng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng tri thức. Cái kia là đến từ một cái khác mai kim giản bên trên tin tức, khiến hắn lập tức nhận ra trước mặt khó nói lên lời đồ đằng. Đó là có được một bộ phận bạn mẹo cùng giam cầm quyền hành thần thú, hỗn độn. Lý Thanh Vân cảm thấy có chút ngạc nhiên, nguyên lai quả thứ ba kim giản thế mà cùng Tô Nguyệt Nga có quan hệ. Nhưng mà túi kia ngậm thần tính hỗn độn đồ đằng, một cách tự nhiên che giấu bộ phận thiên cơ, cũng khiến hắn không cách nào thăm dò đến Tô Nguyệt Nga vị trí thực sự. Nhưng nếu như nàng vẫn chưa đi xa, còn tại Biện Lương trong thành, như vậy xem bói trong tấm hình đen kịt hang động, rất có thể chỉ là vô ưu động, hoặc là dưới đất chỗ càng sâu, càng cổ lão bên trong di tích. Đáng tiếc vô ưu động nội bộ rắc rối phức tạp, không có xem bói chi pháp minh xác gợi ý, nghĩ ở bên trong tìm người quả thực như mò kim đáy biển tầm thường. Lý Thanh Vân nghĩ, quyết định từ khác góc độ tìm tiếp cái khác manh mối. Thế là hắn tiếp tục xem bói nói, Tô Nguyệt Nga thân phận chân chính. Lấy Tô Nguyệt Nga phân thân làm môi giới, theo khí huyết hiến tế, Lý Thanh Vân rốt cục thấy được vị này Minh Vương đạo tu giả kiếp trước kiếp này. Đã từng yên tĩnh tưởng hòa không lớn thôn trang bên trong, bây giờ chỉ còn lại có bóng ma tử vong. Thôn trung ương, bọn nhỏ thi thể chất thành một gò núi nhỏ, vết máu thẩm thấu mặt đất, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng hư thối khí tức. Đến không hết không hào phóng vô lực rủ xuống, đã từng tiên chân vô tà khuôn mặt giờ phút này lại tràn đầy cứng ngắc cùng tái nhợt, trong mắt lại không hào quang. Núi thây bên cạnh, một vị tuổi trẻ tuấn tú đạo sĩ quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy ôm mình nhi tử, đó là hắn duy nhất hài tử. Tóc trái đào chi niên đồng tử, vốn nên vô ưu vô lự trong thôn chơi đùa, mà giờ khắc này hài tử thân thể băng lãnh cứng ngắc, đã từng lóe ra hiếu kỳ hai mắt vĩnh viễn khép kín, cũng không còn cách nào đáp lại phụ thân kêu gọi. Đạo sĩ trong mắt tràn đầy không cách nào nói rõ thống khổ cùng tuyệt vọng, nước mắt im lặng từ hắn trắng non gương mặt trượt xuống. Cổ họng của hắn phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có thâm trầm nghẹn ngào từ lồng ngực chỗ sâu truyền đến. Thân thể của hắn bởi vì bi thống mà run rẩy, hai cánh tay chăm chú đem nhi tử thi thể ôm vào trong ngực, phảng phất muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đổi hắn trở về mất đi sinh mệnh. Chậm rãi, đạo sĩ ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, linh hồn giống như có lẽ đã bị cái này vô tận bi thống xé rách, hắn thở ra búi tóc, cởi đạo bào, buông xuống trảm yêu trừ ma bảo kiếm, ôm nhi tử thi thể, từ từ đi hướng ánh nắng chiều bên trong, biến mất tại đường chân trời bên ngoài. Tại một mảnh hoang vu phế tích chung, màn đêm buông xuống, cuồng phong gào thét. Tuấn tú nam nhân cô độc đứng tại một tòa quỷ dị tế đàn trước, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng tuyệt vọng quan mang. Tế đàn do cổ lão hắc thạch đắp lên mà thành, trung quanh hiện đầy tràn ngập khí tức tà ác phù văn, tản ra yếu ớt hồng quang, tại im lặng gọi về một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Tại chính giữa tế đàn, nam nhân nhi tử lặng lặng nằm ở nơi đó, thi thể băng lãnh cứng ngắc, lại bởi vì phát sinh hóa đá mà cũng không mục nát. Nam nhân song nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hài tử cái trán, trong mắt dũng động vô tận bi thương cùng thống khổ. Rốt cục, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu nhẹ nhàng ngâm tụng cổ lão chú ngữ, thanh âm trầm thấp khàn khàn tràn đầy khinh nhẫn cùng cấm kỵ. Theo chú ngữ vang lên, tế đàn bên trên phủ văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, quang mang như máu đậm đặc, chiếu sáng bầu trời đêm. Thanh âm của nam nhân càng thâm trầm nghiêm trọng, phản phất cùng một thế giới khác tồn tại sinh ra của mình. Vĩ đại U Minh chi chủ, ngươi là vực sâu hoàng giả, cũng là hắc ám chúa tể, U Minh ngàn vạn sinh linh chủ nhân. Ta Châu thiếu suối nguyện ý dâng lên tam hồn thất phách, mặc cho thúc đẩy, trở thành ngươi trung thành nhất người hầu, dùng cái này đổi lấy ngài chỉ dẫn, hoàn thành nguyện vọng của ta. Đột nhiên, một đạo u ám quang mang từ chính giữa tế đàn dâng lên, dần dần bao phủ tại hải tử trên thân. Ở ngoài sáng ngầm giao thế bên trong, hải tử thi thể càng không ngừng có chút rung động, thể nội phảng phất có cố lực lượng, dãy rủa lấy nghĩ phải thoát đi này quỷ dị trùng sáng. Nhưng mà, nam nhân ý chí kiên định, không thể lay động, hắn tiếp tục niệm tụng lấy chú ngữ, thẳng đến một sợi u hồn từ hải tử trong thân thể chậm rãi dâng lên. Cái kia u hồn tản ra nhàn nhạt lang quang, tràn đầy mê mang cùng bất lực. Nó vây quanh lấy tế đàn, tựa hồ tại tìm cái gì quen thuộc đồ vật. Nam nhân ánh mắt trung hiện lên một tia thống khổ, nhưng hắn cũng không có dừng lại động tác trong tay. Ngay tại u hồn sắp tiêu tán thời khắc, hắn đột nhiên giơ lên trong tay bóng ánh hồng ngọc, niệm lên chú ngữ. Chói mắt hồng quang dâng lên một phát, lộ ra hồng ngọc dị thường yêu diễm, tại mãnh liệt hấp lực tác dụng dưới, cái kia sợi u hồn bị cấp tốc hút vào trong đó. Hai tử hồn phách tại trong bảo thạch không ngừng bốc lên xoay tròn, cuối cùng bị hoàn toàn phong ấn tại vết sắc bên trong. Khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia thống khổ mỉm cười, hắn đem bảo thạch khảm vào mặt dây chuyền, chậm rãi treo ở trên cổ của mình, nhẹ khẽ vuốt vuốt ôn nhuận chân bóng mặt ngoài, thì thào nói ra, "Tiểu Kiệt, chúng ta thành công, phía trước bất luận là linh hồn sa đoạn, vẫn là bóng tối vô tận, cha đều không oán không hối, ta muốn tìm tới cái kia hung thủ phân thân, đem hắn triệt để giết chết, hoàn thành chúng ta lưu gia thôn báo thủ. Hơn nữa, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới thích hợp thân thể, dù là cần ta biến thành nữ nhân, tự mình 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, cũng sẽ không tiếc." Rộng lớn vô ngần vùng quê bên trên, ánh nắng chiều vẩy vào kim hoàng bãi cỏ bên trên, đem trọn cái thiên địa nhuộm thành một mảnh mênh mông huyết sắc. Cao tuổi nam nhân một mình đứng tại trong thảo nguyên đường, tóc trắng như sương, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt vết khắc, thân thể của hắn bởi vì tuế nguyệt tàn phá mà còn xuống, bóng lưng lộ ra như thế cô độc cùng bất lực, nhưng trong hai mắt, nhưng như cũ thiêu đốt lên không cam lòng cùng ngọn lửa tức giận. Vô tình tuế nguyệt đã tước đoạt lực lượng của hắn, khiến hắn bây giờ lại cũng vô lực đi tìm hủy diệt hắn hết thảy địch nhân báo thù. Loại này bi ai cùng tuyệt vọng như là xích sắt bàn đem hắn buộc chặt, càng thu càng chặt, khiến hắn cơ hồ sụp đổ. Gián mua nam nhân nắm chặt song quyền, trong lồng ngực oán độc không thể ức chế, đống nhiên bật lên, chỉ vào vạn dặm không mây trời trong chửi ầm lên, lao tắc tiên, chó lao tiên, cường đạo lao tiên, tin ngươi người chết không yên lành, hai họa chúng sinh ác nhân lại ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi hiếp yếu sợ mạnh, không phải là không phân, dựa vào cái gì làm cái này lao tiên? Nam nhân càng mắng càng phát ra cuồng, từ lao tiên ra mắng chư thiên thần phật, lại từ tam hoàng ngũ đế mắng lên, niêu thuấn vũ canh, tần hoàng hán tổ, phu tử thánh hiển, toàn bộ bị hắn mắng toàn bộ, nhưng như cũng khó tiêu trong lòng mối hận. Đúng lúc này, sàn sạt tiếng bước chân phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh, nam nhân đột nhiên im ngay quay người, phát hiện một cái khí chất ung dung trung niên phụ nhân chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Phụ nhân này làn da tái nhợt như tuyết, phản phất chưa hề nhận đến ánh nắng chiếu xạ, cơ hồ trong suốt làn da nhường nàng mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, giống như là lam lục sắc tơ mỏng tại mu bàn tay của nàng cùng trên gương mặt tối lượng. Tóc của nàng cũng là thuần trắng, như là mùa đông sương thảo, nhẹ nhàng rủ xuống trên vai. Phụ nhân con mắt có chút lõm, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, cái này khiến ánh mắt của nàng thoạt nhìn phá lệ mẫn cảm yếu ớt, mà ở cặp kia thanh tịnh tái nhợt trong đôi mắt lại mơ hồ toát ra tuế nguyệt tang thương cùng trí tuệ, phảng phất nàng đã nhìn thấu thế gian thăng trầm. Ngươi là ai? Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, mang theo thật sâu đề phòng. Thần bí phụ nhân mỉm cười, sợi tóc màu trắng nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt như là một vũng trăng sáng, tràn đầy không lời sức mạnh cùng thâm trầm yên tĩnh, giống như ngươi cũng là bị lao tặc thiên bức bỏ số khổ người. Ngươi mắng rất khá, ta rất thích nghe, cùng ta tâm sự chuyện xưa của ngươi đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhìn thấy mặt trước phụ nhân, nam nhân dù cho lòng như cho nguội, nhưng vẫn là bản năng cảm nhận được thật sâu e ngại, lui về phía sau hai bước, quay người liền muốn chạy. Nhưng mà sau một khắc, phụ nhân phía sau đột nhiên bắn ra bảy cái lông sủ cự cái đuôi to, hợp thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn, đem nam nhân bốn phương tám hướng đường đi đóng chặt hoàn toàn. Nam nhân run lẩy bẩy, tuyệt vọng nhìn xem phụ nhân, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. "Đừng sợ, con của ta, hết thảy đều sẽ khá hơn, nói một chút chuyện xưa của ngươi." Như chuông bạc tràn ngập hấp dẫn tiếng nói chui vào nam bộ não người, ánh mắt của hắn từ từ trở nên năng tưởng, thổ lộ hết dục vọng chiến thắng lý trí, chôn giấu nhiều năm bí mật phản phất vỡ đê hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Vợ con chết thảm, lại bất lực báo thù. Bán linh hồn lưu lại nhi tử hồn phách, lại không cách nào vì hắn tìm tới dùng được thân thể phục sinh. Qua nhiều năm như vậy, ta đạp biến sông núi sông lớn, đi qua Tống quốc, Đại Lý, Đại Hạ cùng Liêu quốc, nhưng thủy chung cùng cửu nhân bỏ lỡ cơ hội. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, nam nhân khàn cả giọng gầm thét, điên cuồng phát tiết trong lòng kiềm chế cùng bất mãn. Phụ nhân không núp đích, an tĩnh nghe, phản phất một vị lạnh như băng tự thần, cô độc đứng lặng tại thời gian trường hà trung. Trầm mặc thật lâu, nàng mới mở miệng nói ra, ngươi không có tra ra hung thủ thân phận, có lẽ là bởi vì ngươi ngay từ đầu tìm nhầm phương hướng. Ác ma đạo có một loại bí thuật, tại chủ thân đã chết tình huống dưới, hắn lưu lại phân thân không chỉ có kế thừa chủ thân ký ức tu vi, còn có thể bởi vì chủ thân vận mệnh bị ma diệt, tại đặc thù cơ duyên dưới nhảy chuyển tu luyện đường tắt mà không bị sụp đổ phản phệ hạn chế. Loại chuyện như vậy thao tác 10 phần dường giả, xác suất thành công cũng cực kỳ xa vời, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi sở dĩ không có cách nào thông qua u minh sức mạnh khóa chặt cùng mệnh vận ngươi ràng buộc cực sâu cửu nhân, rất có thể là bởi vì hắn chính là cực kỳ hiếm thấy song đường tắt người tu luyện, hơn nữa mà khác một đầu đường tắt là vô ích, có thể khẩn cầu tổ vu sức mạnh bị lệch vận mệnh của hắn, nhường trước kia hết thể nhân quả đều tái giá đến cái kia chết đi chủ trên khuôn mặt, tự thân rơi vào thanh bạch. Phụ nhân lời nói, mỗi chữ mỗi câu như là đại truy bản đánh trúng vào lòng của nam nhân linh. Hắn rốt cục động dung, vậy ta nên làm cái gì? Phụ nhân không có trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng cổ lão cùng một viên tản ra thần quang kim giản, đưa tới trước mặt đối phương nói ra, ngoại trừ tam đại chính thống bên ngoài, song đường tắt tu giả thiếu mà thiếu, cũng không khó tìm đi ra, chỉ bất quá ta còn có sự tính khác, không có cách nào một mực đi theo bên cạnh ngươi tay nắm tay dạy ngươi. Mặt này gương đồng cho ngươi mượn, ngươi ta có thể xuyên thấu qua hắn lẫn nhau liên hệ, mấy năm tiếp theo, ta lại không ngừng chỉ điểm ngươi, dạy ngươi như thế nào dựa vào u minh chi lực đoạt xá trọng sinh, dạy ngươi như thế nào tìm đến địch nhân báo thù, còn dạy ngươi vì tiểu kiệt tái tạo thân thể biện pháp. Cái này mai kim giản sẽ cho ngươi vô tận lực lượng, giúp ngươi chiến thắng địch nhân, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên bạo lộ ra. Chỉ cần ngươi chiếu vào ta nói làm, nhất định có thể được đền bù tâm nguyện. Nam tay của người run nhẹ nhẹ, tiếp nhận gương đồng, tựa hồ có thể cảm nhận được nó bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Nhưng mà, trong lòng của hắn y nguyên có một chút do dự cùng hoảng sợ, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì? Ta đã đem tam hồn thất phách hiến tặng cho U Minh chi chủ lại không có gì có thể lấy đưa cho ngươi. Phụ nhân mỉm cười, mặt mũi tái nhợt lộ ra âm lãnh hàn ý, ta nói qua, ta cũng là bị người làm hại người đáng thương. Chúng ta đồng bệnh tương liên, liền nên giúp đỡ cho nhau. Có lẽ một ngày kia, ngươi cũng sẽ giúp ta thực hiện chính tay đâm cửu nhân nguyện vào đầu. Nói xong, nàng đứng dậy, đầu vai khẽ động, thu hồi to lớn trắng đoán đôi dài, quay người biến mất tại thảo nguyên mặt trời lặn cuối cùng, chỉ để lại quỷ trên mặt đất, tay nâng gương đồng cùng kim giản, trên mặt lộ ra cuồng hỉ nụ cười nam nhân. Hình tượng từng khúc vỡ vụn, Lý Thanh Vân từ lâu dài xem bói trong hình ảnh lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt trên bàn trang điểm, thình lình để đó một mặt tuyên khắc lấy kỳ dị hoa văn gương đồng. Tấu chương xong, chương 146. Chân tướng rõ ràng Lý Thanh Vân làm sao cũng không nghĩ tới, thiên tiểu bá mị ẩn phu nhân, lại là cái sống không biết bao nhiêu năm nam nhân, hơn nữa trên thân gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, còn cất giấu nhiều bí mật như vậy. Nhưng từ xem bói kết quả đến phân tích, nhưng vẫn là không có cách nào đạt được hắn rời nhà ra đi manh mối, thậm chí trên người hắn rất nhiều điểm đáng ngờ vẫn như cũ như mê vụ bình thường, giải thích không rõ. Vì có thể được đến càng nhiều tin tức hơn, Lý Thanh Vân lấy ra trước mặt gương đồng, chỉ thấy phía trên có chút hiện ra thanh quang, mặt sau khắc đầy phức tạp phù văn, nhìn qua dị thường cổ pháp. Phản phất đã trải qua vô số tuế nguyện tẩy lễ. Kiện vật phẩm này cùng Tâu Nguyệt Nga có càng thêm chặt chẽ, càng thêm mãnh liệt liên hệ, thế là tay hắn nắm gương đồng, lần nữa nhắm mắt lại tiến hành tiến một bước xem bói. Một gian ấm u ẩm ướt trong mật thất dưới đất, mờ tối ánh đến chập chờn bất định, đem bốn phía vách tường chiếu rọi đến như là quỷ ảnh lay động. Mật thất trung ương, bố trí tỉ mỉ lấy một cái quái dị pháp trận, trung quanh bày đầy các loại cổ lão khí cụ cùng quỷ quệ phụ chú, tản mát ra làm cho người không rét mà run hắc ám sức mạnh. Cao tuổi nam nhân đứng tại pháp trong trận, ánh mắt lại sáng ngời tỏa ánh sáng, lóe ra cuồng nhiệt cùng tham lam thần thái. Tại dưới chân hắn, nằm lấy một vị tuổi trẻ hoa quý thiếu nữ, da thịt của nàng như tuyết, tóc dài như thác nước, đẹp đến mức không gì sánh được. Nhưng giờ phút này, tứ chi của nàng bị thô to xiềng xích chăm chú trói buộc, giam cầm tại pháp trong trận không cách nào động đậy. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nước mắt im ắng trượt xuống, muốn mở miệng kêu cứu, lại đã vô lực phát ra tiếng. Khuôn mặt nam nhân bên trên hiện ra bệnh trạng nụ cười, hai cây khô gầy như que tuổi ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thiếu nữ khuôn mặt, theo sát lấy thấp giọng ngâm sướng lên cổ lão mà tà ác chú ngữ, hai viên con mắt như là trong bóng tối ẩn nút gián độc, tản ra làm cho người bất an ánh sáng nhạt. Theo chú ngữ ngâm sướng, tế đàn bên trên phủ chú bắt đầu lóe ra huyết ánh sáng màu đỏ. Nam nhân chậm rãi cùng nổi lên tay phải bốn ngón tay, chậm rãi nhắm ngay thiếu nữ ngực. Động tác của hắn chậm chạp mà kiên định, phản phất tại hưởng thụ sắp phát sinh hết thảy. Sau một khắc, bén nhọn ngón tay như lao, hung hăng đâm vào trắng non lồng ngực. Thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên, thống khổ run rẩy nhường xiềng xích phát ra tiếng vang chói tai. Máu tươi cấp tốc tuôn ra, chảy vào pháp trong trận. Thiếu nữ ánh mắt dần dần trở nên tan rã, sinh mệnh quang mang chính đang nhanh chóng biến mất, mà nam nhân thì tăng nhanh chú ngữ ngâm sướng, thanh âm càng gấp rút. Đột nhiên, một đạo khói đen từ thiếu nữ trong thân thể bay lên, mang theo nàng cuối cùng linh hồn khí tức. Trong mắt của nam nhân hiện lên vẻ đắc ý, cấp tốc đem trán của mình gần sát đi qua, cũng há to miệng, đem màu đen sương mù tham lam hút nhập thể nội. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, làn da mặt ngoài hiện ra quỷ dị phù văn, phản phất một loại nào đó tà ác sức mạnh chính ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Thiếu nữ thân thể dần dần cứng ngắc, mà nam nhân khuôn mặt lại trong nháy mắt này phát sinh quỷ dị biến hóa. Hắn già nua làn da dần dần trở nên bóng loáng, nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa, tóc cũng một lần nữa trở nên đen nhánh tỏa sáng. Sau một lát, cái kia cao tuổi thân thể đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái tuổi trẻ nữ tử, chính là vị kia tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng. Nam nhân hiện tại đã biến thành thiếu nữ bộ dáng, từ từ mở mắt, cặp kia nguyên bản tràn đầy ngây thơ thuần khiết trong con ngươi, bây giờ chỉ còn lại có ác độc cùng lãnh khốc. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, biểu thị một cái vì báo thù không từ thủ đoạn tà ác linh hồn đã giành lấy cuộc sống mới. Tân sinh nữ nhân đứng dậy, bước qua thiếu nữ khô quắt thi thể, từ từ đi ra pháp trận, tại bàn bên trên chấp bút cấp tốc viết xong một tờ giấy. Ta đã dựa theo kế hoạch đoạt xá Tô Nguyệt Nga, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Theo sát lấy, nàng dùng ngăn chung hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy, lấy u minh chi hỏa cấp tốc nhóm lửa, tại trước gương đồng mặt đem đốt hóa thành tro. Sau một lát, trên gương đồng xuất hiện mảng lớn hắc vụ, cấp tốc hợp thành một hàng chữ nhỏ, làm rất tốt. Sau đó tại tăng lên đến Minh Vương đạo đệ ngũ cảnh vô thường trước đó, ngươi đều cần học được câu dẫn nam nhân, chỉ có không ngừng hút bọn hắn dương khí, mới có thể để cho thân thể của ngươi không còn già yếu. Tân sinh thanh âm nữ nhân có chút sắc nhọn nói, ta không quan tâm có thể sống bao lâu, ta chỉ để ý sao có thể cho tiểu kiệt một cái thân thể hoàn chỉnh. Trên gương đồng hắc vụ một trận cuộn cuộn, từng hàng chữ viết một lần nữa tổ hợp xuất hiện, tiểu kiệt hồn phách từng bị ác ma đạo tà linh xâm nhiễm, lưu lại oán niệm quá sâu, nhất định phải lấy cựu nhân linh thể làm dẫn, do ngươi tự mình 10 tháng hoài thai, sinh hạ hài nhi với tư cách nhục thân, mới có thể hoàn mỹ dung hợp, nếu không ngươi từ bên ngoài tìm tới lại nhiều thân thể, cũng là nuôi không sống. Ta đã tìm được cựu nhân, nàng chính là Liêu Thanh Thanh, ta hiện tại liền đi giết nàng. Không, thời cơ còn chưa tới. Bằng lực lượng của ngươi, tạm thời còn không đối phó được một cái song đường tắc đệ tứ cảnh cường giả, mà chuyện này không có cách nào mượn tay người khác, ta không thể vì ngươi xuất thủ. Ngươi nhất định phải tự mình giết chết nàng, mới có thể xóa đi giữa các ngươi vận mệnh ràng buộc, đem hồn phách của nàng luyện nhập thể nội, hóa thành tiểu kiệt trọng sinh kiếp nổ. Ta cũng là đệ tứ cảnh dạ du thần liều một phen, chí ít có 3 thành cơ hội. Còn sống mới có hết thời, ngươi không vì mình, cũng phải vì tiểu kiệt suy nghĩ một chút, nếu như ngươi chết, hắn liền cũng đã không thể phục sinh. Yên tâm, Liêu Thanh Thanh sẽ có hư nhược thời điểm, một khi thời cơ đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xuống đi, tiềm phục tại bên người nàng. Người kiên trì đến càng lâu, báo thủ ý nghĩa lại càng lớn. Kế tiếp hình tượng, tại Vô Ưu Độc Trung. Ngụy phu nhân Liêu Thanh Thanh khinh miệt mà nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa Tô Nguyệt Nga, ta đúng là suy yếu kỳ không giả, nhưng bằng ngươi cũng xứng giết ta. Nói xong, tay nàng chỉ tại một viên cổ lão ngọc lục bảo trên mặt nhẫn nhẹ nhàng bay sượn. Đột nhiên, từng đạo khói đen từ trong giới chỉ phút chốc phóng xuất ra, cấp tốc trên không trung tràn ngập, giống như rắn độc tại bốn phía quấn quanh. Những này sương mù trên không trung xoay tròn, ngưng tụ, dần dần hình thành từng cái đầu lâu giống. Những này đầu lâu xương gò má cao thẳng, khung xương hình dáng rõ ràng, hốc mắt thâm thúy trống rỗng, ở trong đó thiêu đốt lên hai đoàn quỷ dị màu đỏ ánh lửa, phảng phất đến từ địa phủ liệt diễm. Tô Nguyệt Nga không chút hoang mang giơ tay phải lên, vững vàng cầm ngón trỏ trái. Nét mặt của nàng vẫn như cũ tỉnh táo, phảng phất tức sẽ tiến hành cử động không có quan hệ gì với nàng giống như. Tiếp theo, nàng đột nhiên dùng sức kéo một cái, động tác gọn gàng mà linh hoạt, vậy mà ngạnh sinh sinh đem chính mình đầu ngón tay từ trên tay tách ra xuống dưới. Trong đáy mắt, huyết dịch như suối trào phun ra, đỏ tươi huyết tương vẩy ra, phản chiếu nàng cái kia tái nhợt làn da phá lệ trước mắt. Đứt gãy đầu ngón tay dưới, lộ ra trắng liếu tàn xương, cực kỳ kinh người. Nhưng mà Tô Nguyệt Nga lại đối thống khổ này thờ ơ, trong mắt của nàng tất cả đều là lanh khốc chuyên chú, giờ khắc này, nàng đã đợi 70 năm. Đúng lúc này, trong tay nàng một nửa đầu ngón tay bỗng nhiên phát ra chói mắt kỳ quang, đâm rách Vô Ưu Động âm u không gian, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Theo kim sáng long lánh, đoạn chỉ lớn lên theo gió, cực nhanh ở giữa không trung hiện ra nó diện mạo như trước. Đó là một cây vàng nóng kim giản, nguyên bản bóng loáng như gương mặt ngoài, giờ phút này lại hiện lộ ra vô số phức tạp mà cổ quái hoa văn, như vật sống chậm rãi nhúc nhích. Phản phất như nói một loại nào đó cổ lao cấm kỵ. Kim giản xuất hiện, mang đến biển cổ hỗn độn chi lực, trong không khí tràn ngập khó nói lên lời cuồng loạn cảm giác, không gian bốn phía cũng tựa hồ bị cố lực lượng này chỗ vặn vẹo giam cầm, giống như muốn đem hết thảy đều thôn phệ trong đó. Tô Nguyệt Nga trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang, nhẹ nhàng huy động cây kia kim giản, lực lượng hủy thiên diệt địa bạo phát đi ra, đem chúng quanh trong hắc vụ đầu lâu chấn động đến vỡ nát. Ngụy phu nhân Liêu Thanh Thanh nhìn thấy kim giản sức mạnh, sắc mặt đại biến, căn bản không để ý tới chính mình thả ra khô lâu ác ma bị đánh tan, thân thể té ngửa về phía sau, muốn trốn hắc ám bóng ma bên trong bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Tô Nguyệt Nga nhìn ra đối phương suy yếu, minh bạch đây là chính mình đời này cơ hội duy nhất, thế là cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết, trong đôi mắt trở nên tối tăm một mảnh, không tiếp tổn hao nhiều nguyên khí, kích phát ra kim giản bên trong giam cầm cùng bạn bèo quyền hành. Lập tức, tứ phương không gian đột nhiên bị một cỗ vô hình thần lực chô đè ép, cả cái huyệt động trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Cảm giác áp bách mạnh mẽ như là cự như núi bao phủ tại ngụy phu nhân trên thân, nàng chỉ cảm thấy thân thể bị không cách nào kháng cự sức mạnh trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy, liền liền vu hích sở trường nhất bóng ma độn pháp đều thi triển không ra. Ngay sau đó, linh thể của nàng bắt đầu ở cố lực lượng này áp bách dưới từng chút một mà mèo, xé rách, bị tầng thứ cao hơn sức mạnh cưỡng ép từ thân thể rút ra đi ra. Nàng cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, tam hồn thất phách đều giống như đang bị kéo vào cái nào đó thâm bất khả trắc hắc ám tù trong lồng. À, Ngụy phu nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng run rẩy, nhưng bởi vì không gian bị phong tỏa, lại một chút xíu cũng không có truyền ra ngoài. Nàng có hết thảy pháp lực, ký ức, thậm chí vận mệnh đều tại bị tước đoạt, bị phá hủy, bị triệt để thôn vệ. Cuối cùng, Ngụy phu nhân hư ảnh đang thống khổ kêu rên trung bị vô tình hút vào kim giản bên trong, trở thành phía trên lại một cái phức tạp quỷ dị hoa văn, càng khó có thể tưởng tượng nàng sẽ tại bên trong tiếp nhận loại nào vĩnh hằng vô tận tra tấn. Tô Nguyệt Nga đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra băng lãnh quằn mang, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười gằn. Tại dài dằng giặc đấu tranh chung, nàng cuối cùng đại hoạch toàn thắng, cái kia cố khiến nàng hít thở không thông 70 năm oán hận, rốt cục đạt được phong thích. Nàng chậm rãi thu hồi kim giản, nhìn trước mắt đã mất đi tam hồn thất phách Ngụy phu nhân, vừa muốn động thủ chạm thảo trừ căn, nhưng trong lực gương đồng lại phát ra thanh thúy vỡ tan âm thanh. Tô Nguyệt Nga xuất ra gương đồng, đọc lấy phía trên xuất hiện chữ nhỏ: không nên giết rơi Liêu Thanh Thanh nhục thân, để tránh bị người hoài nghi, thông qua xem bói tìm tới ngươi. Huống hồ nàng cũng bất quá là cái bị ác ma đạo phụ thân người đáng thương mà thôi, bây giờ cũng đã mất đi tam hồn thất phách, chỉ còn một bộ thế tục thể xác thôi. Ta hội mời cao nhân vì ngươi che lấp thiên cơ, giấu giếm thân phận của ngươi, về sau ngươi cáo biệt cửu hận, có thể hào hảo sinh hoạt. Tô Nguyệt Nga không có cam lòng, lại bất lực phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, đa tạ tiền bối tương trợ. Đại ân đại đức của ngươi, ta không thể báo đáp. Trên gương đồng chữ nhỏ tiếp tục biến ảo, mượn nhờ Liêu Thanh Thanh linh thể, ngươi có thể ngưng tụ âm thai, phục sinh tiểu kiệt. Bất quá đừng quên ước định của chúng ta, ngươi còn thiếu ta một cái nhiệm vụ. Tô Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, mau chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Hình tượng lần nữa vỡ vụn, Lý Thanh Vân mở mắt, hơi có chút trợn mắt hốt hồn. Như thế ly kỳ khúc chết cố sự, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng mà từ xem bói ở bên trong lấy được manh mối, cũng làm cho trong lòng của hắn cất giấu thật lâu từng cái nỗi băn khoăn rốt cục có đáp án. Tô Nguyệt Nga cửu nhân, nguyên lai không là người khác, mà là Ngụy phu nhân. Khó trách nàng muốn ủy thân gả cho Ẩn Chiêu Trọng, nghĩ đến là vì lưu tại cựu địch bên người, ẩn nút quan sát. Mà Tô Nguyệt Nga sở dĩ biến thành thân nữ nhi, lại không ngừng câu dẫn nam nhân, thậm chí ngay cả mình tiền thân cái kia lưu manh đều biến thành dưới váy chi thần, nguyên nhân thứ nhất là vì kéo dài tuổi thọ, thứ hai là vì 10 tháng hoài thai, một lần nữa lại sinh một đứa con trai. Nói như vậy à, trong bụng của nàng đứa bé kia kỳ thật căn bản không có phụ thân, không phải là hắn Lý Thanh Vân chủng, càng không phải là Ẩn Chiêu Trọng. Đó là nàng con của mình Lưu Tuấn Kiệt. Lý Thanh Vân cũng rốt cuộc minh bạch, ngày đó tại giết chết Khưu Vọng về sau, vì cái gì trở lại lúc đầu trong động phủ không thấy Ngụy phu nhân tung tích, sau đó tại Ngụy tu văn phủ thượng lúc ăn cơm lại biểu hiện được giống như mất trí nhớ dáng vẻ. Nguyên lai nàng tại suy yếu trạng thái bị Tô Nguyệt Nga bắt lấy cơ hội, thu đi tam hồn thất phách, diệt đi ác ma dấu ấn của đạo thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Nghĩ thông suốt những việc này, trong lòng của hắn suy đoán, Tô Nguyệt Nga lần này rời nhà trốn đi, khẳng định là bị cho nàng gương đồng người kia sai sử, đi hoàn thành nào đó cái nhiệm vụ trọng yếu. Nữ nhân này, hoặc là nói là nam nhân, đã báo đại thù, dưới mắt đối nàng mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là an an ổn ổn đem nhi tử một lần nữa sinh ra. Nếu có chuyện gì nhường nàng động tâm lời nói, cũng chỉ có một đường chỉ điểm nàng báo thù vị kia đại ân nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, khẳng định cùng thần chiến hoặc là tận thế có quan hệ. Về phần vị kia thi ân tại Tô Nguyệt Nga trung niên phụ nhân thân phận, Lý Thanh Vân cũng có một chút suy đoán. Toàn thân tuyết trắng, bảy đầu cái đuôi thật dài, đó chính là Thanh Câu Hồ tộc đệ lục cảnh tu giả tiêu chí, rất có thể là trước kia hắn giết chết qua hồ yêu cựu linh tố ảnh trong miệng mồm mỗ. Hơn nữa vị này lão hồ yêu đã đạt đến yêu tôn cấp bậc, thực lực thâm bất khả chắc. Thanh Câu Hồ tộc bị Lữ Động Tân đơn thương độc mã hủy diệt, bọn hắn cùng thuần dương kiếm tiên có thủ không đội trời chung, có lẽ đây chính là nàng đồng bệnh tương liên, trợ giúp Tô Nguyệt Nga nguyên nhân, nhưng cũng không thể loại trừ nàng đang nổi lên càng đại âm như khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, vị này yêu tộc đại năng như là đã cho Tô Nguyệt Nga hạ nhiệm vụ, hội không sẽ mang ý nghĩa nàng đã đi tới Biện Lương Thành. Đệ lục cảnh tu giả từng cái thâm bất khả chắc, có được thôi diễn tiên cơ xem bói chi pháp không có gì lạ, như vậy chính mình liên hợp Từ Lương Bạch Vân Thụy cùng một chỗ giết nàng duy nhất ngoại tôn nữ mà, hơn nữa một kích cuối cùng dùng chính là một quế anh phi đao, có thể hay không cho khai phong phủ cùng Thiên Ba phủ đưa tới phiên phước. Nhớ tới ở đây, hắn quyết định đi trước Thiên Ba phủ một chuyến, đến một lần cho một quế anh báo cái tin, nhường nàng đề phòng có người trả thù, thứ hai thì là muốn mượn nàng kim giản dùng một lát. Có hồn tiên hầu cái kia một viên thao thiết kim giản, tăng thêm trong tay mình cùng kỳ kim giản, lại mượn nhờ xem bói, Lý Thanh Vân rất có nắm chắc có thể xem bói ra quả thứ ba hỗn độn kim giản hạ lạc, từ đó tìm tới Tô Nguyệt Nga chỗ ẩn thân. Thấu chương xong, chương 147. Thông Thiên Lôi nhìn thấy Lý Thanh Vân hồi tỉnh lại, một mặt dáng vẻ trầm tư, Ẩn Chiêu Trọng thực sự kìm nén không được nóng nảy trong lòng, hỏi dò: "Thanh Vân, ban chủ, Tiểu Nguyệt Nhi hạ lạc có mặt mày rồi sao?" Lý Thanh Vân nhìn một chút hắn, mở miệng nói ra: "Ta có manh mối, bất quá kết quả còn rất khó nói." Vân thúc thúc, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý, Tô Nguyệt Nga thân phận so với ngươi tưởng tượng phải phức tạp rất nhiều, dù cho ta tìm tới hắn, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải đưa đến Khai Phong phủ đi. Vân Chiêu Trọng tựa hồ đối với này có đoán trước, cũng không có quá mức giật mình, chỉ là thở dài một tiếng nói ra: "Ta kỳ thật đoán được nàng khẳng định không phải người bình thường. Bất quá ta biết Tiểu Nguyệt Nhi không là người xấu, nếu như nàng phạm vào tội lỗi gì, ta có thể lợi nàng, cho dù là muốn ta một người đem nuôi dưỡng hải tử lớn lên, vậy cũng không tính là gì." Lý Thanh Vân nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, thực sự không biết nên làm sao cùng Ẩn Chiêu Trọng giải thích hết thời, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, không nói một lời rời đi bẩn phủ. Tô Nguyệt Nga lai lịch phức tạp, thân thế thê thảm, lương meo mấy chục năm huyết hải thâm cửu, xác thực đáng giá đồng tình. Nhưng nàng vì báo thù, vì kéo dài tuổi thọ, cũng đã làm nhiều lần khó mà tha thứ chuyện xấu, muốn lại trở lại hiện tại an an ổn ổn trong sinh hoạt, cũng gần như không có khả năng. Nhất là nàng rất có thể đã cuốn vào Thanh Khâu Hồ tộc một loại nào đó trong âm mưu, liên quan đến đệ lục cảnh yêu tôn tính toán, chỉ cần hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Loại cấp bậc này sự tình, chính mình cũng rất khó nhúng tay, có khả năng làm, cũng chỉ là tìm tới Tô Nguyệt Nga vị trí, nghĩ biện pháp đem đứa bé trong bụng của nàng bảo trụ. Vô luận như thế nào, Hải Nhi đều là vô tội. Giữa trưa liệt dương chiếu vào Thiên Ba phủ kim sắc ngói lưu ly bên trên, cho tòa này đã từng chiến công hiển hách anh hùng chi địa dắt lên một tầng ánh sáng chói mắt. Toàn bộ phủ đệ tại cái này ánh mặt trời nóng bỏng dưới, lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục. Mỗi một phiến ngói, mỗi một đạo lương, đều phản phất tại giảng thuật dương gia tướng cao chót vót tuyết nguyệt. Chống trận lôi minh, đao quang kiếm ảnh, máu và lửa ký ức ở chỗ này chưa hề phai màu. Nhưng mà, hôm nay Thiên Ba phủ đại môn đóng chặt, liền liền cổng đứng gác lính gác đều không thấy bóng dáng, có vẻ hơi lạnh canh. Lý Thanh Vân đứng tại trước phủ, nhẹ nhàng gõ vang lên đại môn, chờ đợi cầu kiến hồn thiên hầu một với anh. Một lát, đại môn từ từ mở ra, đi ra lại là một vị người mặc trang phục tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng thanh sam ngai lưng, bên hông treo lấy một thanh đoản kiếm, làm nam trang cách đắn mặc, lộ ra tư thế hiên ngang. Thiếu nữ thân hình tinh tế thon dài, mặc dù thiếu chút nam tử dương cương chi khí, lại nhiều hơn một phần linh động cùng nhẹ nhàng. Trên mặt của nàng bôi lên một chút bụi đất, cố ý nhường màu da lộ ra ám trầm thô ráp, nhưng này song ánh mắt sáng ngời vẫn như cũ thanh tịnh như thủy, trong ánh mắt lộ ra một tia linh tú cùng nhạy bén, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Lý Thanh Vân cùng thiếu nữ trước mắt từng có gặp mặt một lần, mặc dù chưa thấy qua chân dung, nhưng đến hắn cái này cảnh giới võ học, chỉ dựa vào thân hình khí tức cũng có thể nhận ra được. Thế là chắp tay nói ra, tại hạ Lý Thanh Vân, gặp qua Dương Kim Hoa tiểu thư. Người tới quả nhiên là một quế anh nữ nhi bảo bối Dương Kim Hoa. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Vân, không khỏi mỉm cười nói, nguyên lai là Lý đại hiệp đến nhà, hẳn là gần nhất trong tay lại có chút chặt, nghĩ lại đến cầm tình báo đổi ít bạc. Một đêm kia bị Lý Thanh Vân dăm ba câu hống đi ngàn lượng bạch ngân, Dương Kim Hoa hơi có chút canh cánh trong lòng. Hơn nữa nàng nghe nói đối phương gần nhất liên phá đại án thanh danh cực thịnh, ẩn ẩn có trở thành biện lương trong thành thế hệ trẻ tuổi khôi thủ tư thế, trong lòng không khỏi có chút không phục. Lý Thanh Vân mỉm cười, cũng không ngại Dương Kim Hoa trêu chọc. Chính mình bằng bản sự tiền kiếm, có cái gì tốt lung túng. Hắn ôm quyền nói ra, ta là tới cầu kiến mục đại soái, có chuyện quan trọng hướng nàng bẩm báo. Dương Kim Hoa nghe vậy, nhẹ nhàng tăng hắn một cái, thu liễm nụ cười nói ra, mẫu thân không ở nơi này, nàng cùng bài phong tỷ còn có 8 mãi mãi, 9 mãi mãi bọn hắn đi thông thiên lôi, vì khai phong phủ trợ chợ đi, ngươi muốn tìm nàng, nên đi lưu dân đường phố bên kia mới được. Lý Thanh Vân hơi sững sờ, thông thiên lôi, đó là đồ chơi gì đây? Dương Kim Hoa đôi mi thanh tú cao lại, có chút nghi ngờ nói, ngươi không biết ta? Liêu Quốc Tiêu Bát Lý bày xuống một tòa lôi đài, mọi biện lương trong thành cao thủ đi công lôi, khai phong phủ người tất cả đều đi, ta cũng đang muốn đi nhìn một cái náo nhiệt đâu. Lý Thanh Vân không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá cho tới chưa không đi khai phong phủ, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy, hỏi đội, Liêu Quốc người tại biện lương thành võ đài, liền không sợ mục đại soái cùng địa sát trên bảng cái kia các vị tiền bối đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Dương Kim Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Bát Lý lấy Yên Vân 16 châu làm tiền đặt cược, cầm nôn ngữ ép buộc ở mẹ ta cùng mấy vị khác lao tiền bối, nói là lôi đài chỉ cho phép đệ tứ cảnh tu giả giao đấu, chỉ cần đại tống thắng được qua hắn mang tới người, liền đem 16 châu trả lại chúng ta. Nếu không coi như giết hắn, cũng đừng hòng cầm tới nửa điểm chỗ tốt. Yên Vân 16 châu là trung nguyên văn minh cùng phương Bắc du mục bộ lạc ở giữa thiên nhiên phòng tuyến, vị trí chiến lược 10 phần trọng yếu, một khi đại tống có thể đem thu hồi, tại cùng người khiết đang trong lúc rằng có sẽ một lần nữa thắng phải chủ động, bởi vậy Tiêu Bát Lý mở ra điều kiện này, cơ hội là nhường đại tống tu giả không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Chỉ bất quá nghe lời này, Lý Thanh Vân nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tiêu Bát Lý bất quá là Liêu Quốc một cái nam viện su mật phó sứ, dựa vào cái gì có thể làm được như thế lớn chủ? Hơn nữa hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, liền vì tại biện lương thành thiết đánh đập đánh cược, tiền đặt cược vẫn là trọng yếu như vậy, Yên Vân 16 châu, không khỏi cũng quá không giải thích được. Thấy Lý Thanh Vân lâm vào trầm tư, Dương Kim Hoa hỏi, Lý đại hiệp muốn hay không cùng ta cùng đi thông thiên lôi xem xét tụ cùng? Mẹ ta đang ở nơi đó, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp đi tìm nàng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, như thế liền đa tạ Dương tiểu thư, phiền nhiễu ngài dẫn ta đi một chuyến. Hai người nói xong, liền cùng rời đi Thiên Ba phủ, hướng phía thành Bắc phương hướng đi đến. Không bao lâu, liền đi tới lưu dân đường phố phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi này đứng vững một tòa cao lớn lôi đài, mười phần bắt mắt. Lôi đài do kiên cố thanh thạch lát thành, phía trên khắc rõ ra cố pháp trận phù văn, bốn phía dùng tráng kiện cự mục làm thành, mỗi cây cột bên trên đều treo tung bay màu đỏ tơ lụa, theo gió khí vũ. Cả tòa lôi đài cao chừng hơn trượng, bốn góc giấy lên trong chậu than xích diễm hùng hùng, bằng thêm mấy phần oanh liệt. Lúc này, trên lôi đài chính tiến hành một trận kịch liệt luận võ, đám người vây xem rộn rộn rằng ràng, chật như nêm cối. Có người tại cao giọng gọi tốt, cũng có người đang nhỏ giọng bàn luận lấy thắng bại cao thấp, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, thậm chí còn có tiểu phiến xuyên thẳng qua trong đám người, bán lấy bánh hấp màn đầu, gào to âm thanh liên tiếp, hỗn tạp tại đám người huyên náo bên trong. Lôi đài hai bên, riêng phần mình dựng một cái tròi hóng mát, đại tống các tu giả ở trong đó nghỉ ngơi, từ lương bọn người chính dựa đao kiếm, thần sát chuyên chú quan sát luật võ, đối phận cao hơn đệ ngũ cảnh các cường giả thì thần sắc quan thai, thưởng thức nhân tài mới nổi nhóm biểu diễn. Lý Thanh Vân đứng ở trong đám người, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt trên lôi đài hai người. Ngọc diện tiểu đạt ma bạch vân thụy một bộ áo trắng, tại kình trong gió bay phất phới, trong tay hắn bảo đao kim ti long lân tiệm điện phách hàn quang bắn ra bốn phía, đao khí như hồng, sắc bén chỗ đến, mang theo trận trận lăng lệ cương phong, phảng phất không khí đều bị xé nứt. Cùng hắn đối chiến là một cái hạc phát đồng nhàn cao gầy đạo nhân, mặc dù đã có tuổi, nhưng thân hình phiêu dật, thần sắc trầm ổn, không nhường chút nào thiếu niên. Đạo nhân trong tay lượng tiên xích như vật sống, theo động tác của hắn không ngừng bay múa xoay tròn, thức ảnh trung điệp, phảng phất ở khắp mọi nơi. Hai người giao thủ như là lôi đình va chạm, Bạch Vân Thụy tiên tiên thuần dương chân khí cương mãnh lăng lệ, mà đạo nhân sử dụng chính là kỳ quỷ khó lường ngũ hành âm lôi pháp, hai cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí trên không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức góc bạo hưởng, kích thích trận trận khí lãng, phóng xuất ra kinh người bị áp. Dương Kim Hoa hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Vân, khóe miệng có chút dương lên, cười lên dáng, "Lý đại hiệp, ngươi nhìn là Bạch đại hiệp sẽ thắng đâu, vẫn là cái kia lỗ mũi châu chiếm thượng phong." Lý Thanh Vân lúc này tu vi đã cao, càng tại Bạch Vân Thụy phía trên, ánh mắt của hắn đảo qua lôi đài, một chút liền nhìn ra chàng tỷ đấu này mặc dù nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng tiểu đạt ma đã chiếm cứ thượng phong. Bát Bảo Vân Tiêu Quan tuyệt học bắt đầu thất tinh đao pháp, một đao hung ác giống như một đao nhanh giống như một đao, càng chiến càng mạnh, chân khí như quần quần đại giang, giả dích không dứt. Mà cái kia tóc trắng đạo nhân thì hơi có vẻ mệt mỏi, ngũ hành âm lôi mặc dù biến hóa đa đoan, uy lực vô tận, nhưng hắn căn cơ nội tình lại không bằng Bạch Vân Thụy thâm hậu, một khi đã mất đi cường hành chân khí trèo trống, lại đạo pháp lợi hại cũng là cây không dễ, khó mà bền bỉ. Gặp tình hình này, Lý Thanh Vân thầm nghĩ nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đạo nhân kia nhiều nhất chống đỡ thêm nửa nén hương thời gian, tất nhiên chống đỡ không được. Thế là hắn cười cười nói, đương nhiên là Bạch Minh càng hơn một bậc, không ra 10 chiêu, tất phá cái kia lỗ núi châu ngũ hành âm lôi. Vừa dứt lời, chỉ nghe Bạch Vân Thụy hét lớn một tiếng tiếp ta một tiêu, sau đó chống không tay trái bỗng nhiên hướng trong ngực tìm đòi. Tóc trắng đạo nhân nghe tiếng lập tức giật mình, trên giang hồ người người đều biết Bạch Vân Thụy cùng ba tay tướng quân Tử Lương thân như huynh đệ, mà cái kia sơn tây nhân quen dùng ám khí đánh lén, có lẽ truyền cho nhà mình huynh đệ cũng chưa biết chừng. Hắn giật nảy mình, vận chuyển chân khí cũng hơi chậm lại. Nhưng cao thủ so chiêu, chỉ ở trong gang tấc, cái nào cho phép nửa phần sơ sẩy. Huống chi tóc trắng đạo nhân vốn là chân lực không tốt, vừa lúc bị Bạch Vân Thụy bắt lấy cơ hội này, hướng phía âm lôi yếu kém nhất nơi, hung hăng một đao đánh xuống. Ầm. Chân khí đụng nhau âm thanh ầm vang lên, tóc trắng đạo nhân bị đao khí nằm ngang bổ ra cách xa hơn một trượng, hung hăng quằn xuống đất, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu, bản thân bị trọng thương. Hắn miễn cưỡng bò người lên, "Ô quyền, núi Nga Mi cao đổ, quả nhiên không tầm thường, bội phục, bội phục." Nói xong lão đạo trở về bản phương mát trong dạ, liên tục uống thuốc, vận công chữa thương. Bạch Vân Thụy cười lạnh một tiếng, hoành đao lập mã, đứng trên đài, kế tiếp ai đến? Lý Thanh Vân nhìn thấy bình thường tự cao tự đại Bạch Vân Thụy thế mà cũng học xong lừa gạt bản sự, không khỏi lắc đầu cười thầm, trong mắt bao hàm lấy vui mừng. Gặp tình hình này, Dương Kim Hoa mang theo vài phần chế nhạo nói ra, "Lý đại hiệp ánh mắt quả nhiên cao minh. Nghe nói ngươi gần nhất thanh danh đại chấn, biện lương trong thành không ít người đều gọi ngươi mới là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Đã Bạch đại hiệp ra danh tiếng, ngươi sao không nhân cơ hội này cũng tới đi thử xem thân thủ?" Nàng tại Thiên Ba phủ lớn lên, từ trước đến nay tính cách thẳng thắn, không thích người khác khoe khoang, càng không quen nhìn thấy người khác danh tiếng xuất thẫn, bây giờ thấy Lý Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, phản phất tính trước kỹ càng, liền không nhịn được nghĩ biết hắn hội làm phản ứng gì. Lý Thanh Vân nhìn một chút Dương Kim Hoa, cười híp mắt nói ra, "Có Bạch huynh cùng tam ca của ta từ lương tại, chỗ nào đến phiên ta múa dịu quá mắt thợ. Bất quá ta nhìn Dương tiểu thư trong mắt thần quang nội liễm, chắc hẳn cũng đã đột phá tiên thiên cảnh, đợi chút nữa bọn hắn xa luân chiến kết thúc, tinh bị lực tận thời điểm, có lẽ còn muốn cô nương đi lên mau cứu trận đâu." Dương Kim Hoa xác thực vừa đột phá tiên thiên, lại không ngờ tới Lý Thanh Vân thế mà một chút khám phá tu vi của nàng, lông mày chọn lấy vẩy một cái, trong lòng dục dịch, muốn nhảy lên lôi đài thử một chút bản lĩnh của mình. Nhưng nàng vừa muốn lại nói lời nói, lại phát hiện Lý Thanh Vân đã tách ra đám người, hướng phía đại tống bên này chòi hóng mát đi đến, thế là chép miệng, cũng đi theo. Khai Phong phủ đám người nhìn thấy Lý Thanh Vân đi vào, phe mình tăng thêm cường viện, tự nhiên đều hết sức cao hứng. Lý Thanh Vân cùng mọi người hàn huyên một phen, liền đi tới một Quế Anh bên người, đưa lỗ tai nói khẽ, "Đại soái, ta có chuyện hướng ngươi bẩm báo." Một Quế Anh nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đạch một cái, hương hỏa thần lực lập tức ngưng tụ thành vô hình kết giới, đem giữa hai người nói chuyện phong tỏa. Lý Thanh Vân liền đem trước kinh lịch giản yếu nói một lần, cũng không có dấu giếm hắn dùng đối phương phi đao giết chết Thanh Khâu Hồ Yêu, nhưng có thể đắc tội một tên đệ lục cảnh yêu tôn sự tình. Tiếp theo, hắn từ trong ngực xuất ra cái viên kia cùng kỳ kim giản, đối một Quế Anh nói, "Ta đã tìm được cái thứ hai kim giản, mặt khác một viên hỗn độn kim giản cũng có manh mối, bất quá yêu cầu đại soái trong tay thao thiết kim giản làm môi giới, dùng bí pháp xem bói một phen." Một Quế Anh nhẹ gật đầu, "Cái này dễ nói, bất quá nhiều người ở đây nhãn tạm, việc này cũng không đội tại nhất thời. Chờ Thông Thiên Lôi kết thúc lại nói." Lý Thanh Vân nghĩ, tìm kiếm Tô Nguyệt Nga chuyện này, dựa vào chính mình đơn thương độc mã quả thật có chút nguy hiểm, không bằng đợi đến lôi đài sau khi kết thúc, hẹn lên một hai vị địa sát trong bảng cường giả cùng đi mới tương đối thỏa đáng, bởi vậy cũng không nói thêm cái gì, mà là hỏi, "Đại soái không cảm thấy cái này Thông Thiên Lôi đài có chút kỳ quái à?" Một Quế Anh đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem hắn khẽ mỉm cười nói, "Thế nào, ngươi cảm thấy Tiêu Bát Lý thật xa tới võ đài, là ăn nhiều chết no?" Lý Thanh Vân gãi đầu một cái, gật đầu nói, "Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, ta cảm thấy tên này đồng ý nói chính xác không tính toán gì hết, hắn một cái nam viện su mật phó sứ, dựa vào cái gì có thể làm chủ Yên Vân 16 châu thuộc về? Theo ta thấy, không bằng cùng nhau tiến lên, đem hắn cầm xuống được rồi." Một Quế Anh vô vô Lý Thanh Vân bả bay, "Lời này của ngươi có chút can đảm, ta rất thích nghe." Bất quá Tiêu Bát Lý không có sợ hãi, sau lưng của hắn chỉ ít có một vị đệ lục cảnh cường giả tọa chấn, một khi độc thủ, chúng ta mấy người liên thủ ngược lại chưa hẳn sợ hắn, nhưng cái này biện lương thành dân chúng khẳng định phải gặp nạn. Bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể tạm thời cùng hắn cùng nhau. Khó trách Tiêu Bát Lý lớn lối như thế, hóa ra phía sau có chỗ dựa. Lý Thanh Vân nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, nhưng rất nhanh lại có dũng khí dự cảm bất tưởng. Duy chỉ Tiêu Hoát Lý người, tuột cùng là vị kia Thanh Khâu yêu tôn, vẫn là tránh dưới đất, bị thất sát chấn mệnh Triệu Đức Chiêu. Thấu chương xong, chương 148. Thần Hàng nghi thức đang lúc Lý Thanh Vân lâm vào trầm tư thời điểm, chỉ nghe một Quế Anh nói ra, gần nhất quái sự liên tiếp phát sinh, ta có loại dự cảm xấu. Ngươi cũng đã biết, hồi trước ngươi tại Chu gia mang về cái kia pháp tuệ hòa thượng, đột nhiên không giải thích được tại Đại tướng quốc tự giới luật viện trung bị người giết hại, hơn nữa tại chỗ mở ngực một bụng, tử trạng tương đối thê thảm. Còn có loại sự tình này. Lý Thanh Vân lập tức liền ngửi được không tầm thường hương vị. Đại tướng quốc tự thủ vệ sông nghiêm, muốn thần không biết quỷ không hay ẩn vào đi giết người, coi như một Quế Anh cùng Trương Thủ Chân như vậy địa sát trên bảng đỉnh tiêm cao thủ cũng chưa chắc làm được. Pháp tuệ tột cùng nắm giữ lấy bí mật như thế nào, hội dẫn đến lợi hại như vậy cửu gia, không tiếc đổi tới đại tướng quốc tự bên trong cũng phải giết người diệt khẩu. Một Quế Anh cũng không nghĩ tới Lý Thanh Vân thế mà lại đối pháp tuệ hòa thượng chết phản ứng to lớn như thế, hơi có chút kinh ngạc nói ra, chuyện này là Bảo Tống La Hán nói cho ta biết, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại đi hỏi một chút hắn. Lý Thanh Vân nhìn một chút cách đó không xa ngồi Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, nhẹ gật đầu, hướng một bên khác đi đến. Thanh Vân vừa phóng ra một bước, một Quế Anh thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Lý Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hồn Thiên Hầu, chỉ thấy trong mắt nàng lóe ra vẻ phức tạp, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bây giờ tại tu giả bên trong đã truyền ra, tận thế sắp tới, thần chiến sắc hải, cho dù là trong nhân thế cường giả đỉnh cao, tại chúng thần trước mặt cũng đều là như sâu kiến, ngươi nhớ lấy mọi thứ không thể cơ cầu, nhất định phải thận mà thận. Đối mặt một Quế Anh thiện ý nhắc nhở, Lý Thanh Vân trong lòng một trận ấm áp, đối vị này trải qua gian nan vất vả nữ anh hùng mười phần cảm kích. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, mình đã ham sâu trong cục, không cách nào lại không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình. Hắn thân là vị kia bí ẩn tồn tại đại hành giả, cũng là trận này to lớn ván cờ một quân cờ, gánh vác thường nhân khó có thể tưởng tượng sứ mệnh, sớm liền không khả năng lùi bước. Hắn mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía một Quế Anh, ngựa khi ôn hòa lại tràn đầy quyết tâm, đa tạ đại soái nhắc nhở, Thanh Vân nhất định ghi nhớ tại tâm. Bất quá có một số việc, như là đã không cách nào quay đầu, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, hết sức nỗ lực. Một Quế Anh nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ còn muốn nói chút gì, cuối cùng chỉ là thở dài, nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia ngọn phi đao liền tặng cho ngươi đi, làm dùng để phòng thân, như có bất kỳ cần phải giúp một tay thời điểm, cứ tới tìm ta. Dương Kim Hoa một mực yên lặng cùng sau lưng Lý Thanh Vân, làm nàng nhìn thấy mẫu thân cố ý thiết trí cách âm kết giới, cùng Lý Thanh Vân mật đàm lúc, trong lòng không khỏi hơi động một chút, nhìn về phía ánh mắt của hai người chung mang tới mấy phần hiếu kỳ. Thiên Ba phủ chung chỉ có cô nhi quả mẫu, Mục Quế Anh thân là người cầm lái, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, cực ít tại trường hợp công khai biểu hiện ra đối với người như thế đặc thù đãi ngộ. Bây giờ, nàng lại chuyên môn vì Lý Thanh Vân thiết hạ cách âm kết giới, nhưng thấy hai người đàm luận nội dung không thể coi thường. Mặc dù Dương Kim Hoa không cách nào nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia phần ngưng trọng không khí. Lúc này, Dương tiểu thư nhìn Lý Thanh Vân bóng lưng, trong lòng không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mới đầu, nàng đối vị này giang hồ tân tú chỉ là có mấy phần hiếu kỳ, nhưng giờ phút này, nhìn thấy mâu thân đối với đối phương coi trọng, mới khiến cho Dương Kim Hoa ý thức được, Lý Thanh Vân xa so với nàng trước đó tưởng tượng muốn phức tạp cùng thâm bất khả trắc. Trời hóng mát một chỗ khác, Âu Dương Xuân nhìn xem hướng mình đi tới Lý Thanh Vân hỏi, "Thanh Vân hiền chất, ngươi tìm Bẩn Tăng có chuyện?" Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thanh Vân cũng không chút nào che che lấp lấp, trực tiếp hỏi, "Tiền bối, ta nghe nói pháp tuệ hòa thượng đang đại tướng quốc tự gặp độc thủ, có chuyện này à?" Âu Dương Xuân nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, gật đầu nói, "Không sai, chuyện này phát sinh ở giới luật biệt trung. Bởi vì đại tướng quốc tự có pháp trận bảo hộ, người ngoài rất khó tiến vào đến gây án, bởi vậy bản tự đã triển khai tự tra, chẳng qua trước mắt còn không có kết quả." Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ hỏi, "Ta có thể hay không đi xem một chút pháp tuệ hòa thượng thi thể?" Âu Dương Xuân hơi sững sờ, tiếp lấy lắc đầu nói ra, "Pháp tuệ sư huynh di thể hư thối đến rất nhanh, không có cách nào bảo tồn, đã bị hỏa táng." "Hỏa táng rồi?" Nghe lời này, Lý Thanh Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc. Một vị Phật môn kim cương cảnh tu giả, cho dù chết, thi thể thả bên trên một năm nửa năm cũng chưa chắc hội hư thối, chỗ nào yêu cầu nhanh như vậy chấp hành hỏa táng? Thế là hắn tiếp lấy truy vấn, "Tiền bối, nhưng có pháp tuệ hòa thượng tiếp thân chi vật, có thể hay không mượn ta xem một chút?" Gặp hắn một mặt bộ dáng nghiêm túc, Âu Dương Xuân khẽ gật đầu, từ trong ngực móc ra cái bao bố nhỏ đến, nói ra, "Đây là pháp tuệ sư minh pháp thể biến thành xá lợi, Bần tăng vốn định với tư cách vật chứng giao cho khai phong phủ, bất quá đã ngươi tới, cho ngươi cũng giống vậy." Lý Thanh Vân tiếp nhận bao vải, trong lòng ẩn ẩn có dũng khí bất an dự cảm. Hắn cẩn thận mở ra xem, chỉ thấy bên trong quả nhiên chứa mấy quả khiết trắng như ngọc gốm sứ trạng kết tinh, lớn nhỏ không đều, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Đây chính là ngưng tụ Phật môn tu giả cả đời tu hành cùng tinh hoa xá lợi tử, mỗi một quả đều trong suốt như ngọc, lộ ra đến vô cùng tinh khiết. Hắn nhẹ nhàng khép lại bao vải, bất động thanh sắc nói ra, "Tiền bối, cái này mấy quả xá lợi tử ta hội hảo hảo bảo tồn, nếu có tiến một bước phát hiện, ta hội kịp thời cáo chi." Âu Dương Xuân nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Thanh Vân hiền chất, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, tại chưa tra ra chân tướng trước đó, Bần tăng hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút, biện lương trong thành gần nhất phong ba không ngừng, không thể phớt lờ." Lý Thanh Vân biểu thị chính mình hội cẩn thận làm việc, sau đó cùng Âu Dương Xuân bọn người hàn huyên vài câu, liền tìm cái cơ cáo tử, lặng lẽ chạy tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, mượn nhờ xá lợi bắt đầu xem bói. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy, pháp tuệ hòa thượng chân chính nguyên nhân cái chết. Chợt, hắn xuất hiện tại thần bí trong cung điện, mà bên cạnh to lớn ánh mắt ném bắn ra rõ ràng hình ảnh. Đại tướng quốc tự giới thất bên trong, một cái làm cho người dùng mình tràng cảnh trực tiếp xuất hiện tại Lý Thanh Vân trước mặt, pháp tuệ hòa thượng bụng cao cao nổi lên, ngay sau đó từ nội bộ bị xé nứt ra, máu tươi văng khắp nơi. Một cái toàn thân trần trụi nam nhân từ pháp tuệ thể nội đẫm máu chui ra. Nam nhân khuôn mặt dữ tợn, máu me đầy mặt, nhưng mặt ngựa, mũi rừng, con ngươi màu xám, cùng với bên thái viên kia màu đen ngộ tử, tất cả đặc thù đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy hình tượng này, Lý Thanh Vân dùng mình, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Từ pháp tuệ hòa thượng thể nội chui ra ngoài nam nhân, lại là Khưu Vọng. Cái này sớm đã xác nhận tử vong vô thủy giáo linh tu, lại hội lấy như thế phương thức quỷ dị tái hiện nhân thế, khó trách đại tướng quốc tự tra không ra hung thủ là ai. Trong nháy mắt, chấn kinh, hoang mang cùng bất an đùn đùn kéo đến, Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kinh đảo hải lãng. Khưu Vọng không có chết, ý vị này vô thủy giáo âm như cũng không bị vỡ nát, tương phản, ẩn nút trong bóng tối vô diện đại tiên thần hằng nghi thức còn đang tiếp tục, thậm chí khả năng đã đến không cách nào vãn hồi thời khắc. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng xông lên đầu. Càng đáng sợ chính là, từ khi vây giết Khưu Vọng về sau, trong thành biện lương quái sự liên tiếp không ngừng, phảng phất có một cỗ lực lượng quỷ dị trong bóng tối dẫn đạo tầm thường. Chu gia huyết án, Hoắc gia tập giao long náo sự, thẳng đến gần nhất Liêu Quốc Tiêu Bát Lý không ngừng khiêu khích, cái này một loạt sự kiện nhường khai phong phụ sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng đối, căn bản không thời gian đi xâm nhập điều tra thần hàng nghi thức hạ lạc. Trong chốc lát, Lý Thanh Vân suy nghĩ phi tốc chuyển động, trong lòng lập tức dâng lên một loại kinh khủng suy đoán, vô thủy giáo cố ý nhường ngoại giới coi là Khưu Vọng đã chết, lại không đoạn bước lên các loại sự cố, khả năng chính là vì che giấu bọn hắn chân chính hành động. Theo điều phỏng đoán này dần dần thành hình, trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng trở lại như cũ trước đó phát sinh hết thảy, tất cả điểm đáng ngờ đều tại thời khắc này trở lên rõ ràng. Ngày đó tại Vô Ưu Độc Trung, Khưu Vọng nhìn như lô mãng chủ động xuất kích, trước đây vẫn luôn lệnh Lý Thanh Vân cảm thấy nghi hoặc. Với tư cách luôn luôn núp trong bóng tối chỉ huy, làm việc cực kỳ cẩn thận vô thủy giáo đầu lĩnh, Khưu Vọng vì sao đột nhiên như thế lô mãng bại lộ hành tích của mình? Lại nhớ lại đến vây giết chi thời gian chiến tranh, Khưu Vọng biểu hiện càng làm cho người không hiểu. Đệ tứ cảnh linh tu thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, nhưng ở trận kia sống còn trong chiến đấu, Khưu Vọng cũng không có dùng ra toàn bộ thủ đoạn, thậm chí liền linh vu sở trường nhất huyện giới chi môn đều không có sử dụng, liền dễ dàng bị một quế anh phi đao chém giết. Bây giờ nhìn lại đây hết thảy, duy nhất giải thích hợp lý chính là Khưu Vọng cố ý bày ra đây hết thảy. Hắn tử vong bất quá là một trận tỉ mỉ an bài bong khói, mục đích đúng là vì mê hoặc tất cả mọi người, để bọn hắn nghĩ lầm thần hàng uy hiếp đã giải trừ, mà vô thủy giáo thì có thể trong bóng tối lặng yên tiến lên bọn hắn càng lớn âm mưu. Trận này bố cục từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy quỷ kế cùng lừa gạt, thậm chí chi sau đó phát sinh từng cọc bản án, đều rất có thể không phải trùng hợp. Thiên Mâu giáo Chu Thành Hy, Liêu Quốc Tiêu Văn Lý, thậm chí tránh dưới đất, bị thất sát chấn mệnh Triệu Đức Chiêu có lẽ đều là Khưu Vọng đồng lõa. Lý Thanh Vân ý thức được, cái gọi là thông thiên lôi đài bất quá là lại một cái kéo dài thời gian trò xiết mà thôi, nhưng tất cả mọi người bị cái này một loạt thiết kế tỉ mỉ âm mưu che đôi mắt, chỉ có thấy được trước mắt Tống Liêu đối kháng, lại không nghĩ rằng chân chính nguy cơ đã lặng yên tiến đến. Không được, ta phải ngăn cản đây hết thảy. Lý Thanh Vân cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hiện tại không có nhường hắn do dự thời gian, Khưu Vọng như thế trăm phương ngàn kế, toan tính sự tình tất nhiên cực kỳ trọng đại, âm mưu của hắn một khi đạt được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nhất định phải lập tức hành động, đảo loạn thông thiên lôi, phát động tất cả có thể điều phối sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận này sắp đến tai nạn. Coi như tại Biện Lương thành đào sâu ba thước, coi như đem rắc rối phức tạp Vô Ưu Độc lật cái út sấp, cũng nhất định phải đem Khưu Vọng cùng thần hàng nghi thức chỗ ẩn thân tìm ra. Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân lập tức hành động, mấy cái bước xa liền vọt tới lôi đài trì bên cạnh. Lúc này Bạch Vân Thụy đã hạ tràng, Từ Lương cầm trong tay kim ti đại hoàn đao ra trận đối chiến một vị Liêu Quốc Hương Hỏa đạo xã tắc thần lấy đao kèm ám khí chi pháp phá đối phương thiên thai gió bao pháp thuật, lại vì khai phong phủ thu hoạch một phen thắng lợi. Lý Thanh Vân không để ý đến dưới đài bộc phát ra trận tiếng hoan hô, vừa muốn đi ngược chiều miệng triệu tập chúng các cường giả hành động lúc, chợt ngẩn người tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Thuộc về khai phong phủ mảnh này mát trong dạng, đông nhiên nhiều hơn một vị khách tới thăm. Đây là vị mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, chừng 20 niên kỷ, đen nhánh tóc xanh xảo diệu quay quanh thành cao cao búi tóc tâm có chút hở ra, như lúc sơ sinh tân nguyệt, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng dịu dịu, phía trên cắm thúy châm ngọc, tích lũy bảo thạch phủ dung châm hoa, mấy sợi nhỏ vụn sợi tóc rủ xuống trong hai, bằng thêm một tia vũ mị. Nữ nhân trang dung tinh xảo vũ mị, thân mang một bộ bốn hợp như ý thủy vân vân quần sam, ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, chuỗi ngọc vòng rất xuống một viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch, màu sắc tiên diễm như máu, càng lộ ra da thịt trắng hơn tuyết, má ngưng mới lệ. Chính là mất tích chẳng biết đi đâu gần phu nhân, Tô Nguyệt Nga. Lúc này vị này vừa mang thai hải tử không mấy ngày phụ nữ có thai, bụng lại cao cao nâng lên, giống như hổ đã đến sắp chuyển dạ biên giới. Trước mắt một màn này, nhường Lý Thanh Vân trong lòng đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Xem bói hình tượng chung, pháp tuệ hòa thượng mở ngực mổ bụng tử vong tràng diện vẫn rõ mồn một trước mắt, cái kia đấm máu tràng diện cùng trước mắt Tô Nguyệt Nga bụng to ra trùng điệp ở cùng nhau, khiến hắn cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng. Đột nhiên, hắn nghe được ngải hổ qua tới nói, "Thanh Vân, đây là các ngươi trưởng nhạc bang phó bang chủ phu nhân, nàng nói có chuyện khẩn yếu tới tìm ngươi." Lý Thanh Vân cảm thấy tay tâm dịn ra mồ hôi lạnh, hắn đối Tô Nguyệt Nga đột nhiên đến sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt, phản phất từ nơi sâu xa có một ít đại kiếp nạn, tai họa lớn gần ngay trước mắt. Hết sức căng thẳng, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để dẫn bạo. Nhưng vì ổn định Tô Nguyệt Nga, hắn không thể không cố gắng chấn định, cố gắng dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi, "Vẩn phu nhân, ngươi tìm đến ta có chuyện gì à?" Tô Nguyệt Nga thay đổi ngày xưa nóng bỏng chủ động tính cách, khí chất trở nên u buồn mà trầm tĩnh, chỉ bụng của mình, ôn nhu cười nói, "Ta ở phụ cận đây ngủ mở giấc, cảm giác tinh thần rất tốt, liền dẫn hải tử đi ra đi, không biết làm sao liền đến nơi này, vừa hay nhìn thấy có náo nhiệt, ta liền nghĩ mang tiểu gia hỏa này tới xem một chút. Trạng thái tinh thần của nàng, tựa hồ không quá bình thường a. Lý Thanh Vân không dám kích thích Tô Nguyệt Nga, chỉ có thể ngự khí cẩn thận thử dò xét nói, "Vườn phu nhân, ngươi người mang lục giáp, đi khắp nơi động có nhiều bất tiện, chúng ta nơi này có không ít người mang kỹ thuật cao nhân, không ngại để bọn hắn giúp ngươi nhìn một cái thân thể." Tô Nguyệt Nga vẫn như cũ duy trì cái kia nụ cười mê người, chậm rãi nói ra, "Lý bang chủ không cần phải lo lắng, hài tử rất tốt." Nàng cúi đầu xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình cao cao nổi lên bụng, thần sắc chuyên chú mà tự ái, triển lộ lấy mâu tính quan huy. Nhưng trong mắt Lý Thanh Vân, đây hết thảy lại có vẻ vô cùng kỳ dị. Cũng may khai phong phủ bên này cao thủ tụ tập, liền địa sát trên bảng cái thế cường giả đều có 4-5 vị, hắn cũng không có bởi vì nội tâm bất an mà mất đi tốc vùng, âm thầm tiềm vận cửu chuyển nguyên công, chuẩn bị lấy hỏa nhãn kim tinh xác nhận Tô Nguyệt Nga trạng thái, nhìn xem lần này chuẩn bị từ trong bụng của nàng chui ra ngoài, tuột cùng là Chu Thành Hy, vẫn là cái gì khác cả phái nhân vật. Nhưng vào lúc này, hắn xem bói dự cảm điên cùng dự cảnh, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác đáng sợ suy nghĩ, không thể nhìn. Không thể nhìn. Nhìn thấy liền sẽ chết. Không thể nhìn thẳng thần minh. Lý Thanh Vân giống như tượng gỗ ngẩn người tại chỗ, trên người nổi ra gà lít nha lít nhít dựng thẳng lên, giọt lớn mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Trong chớp nhoáng, hắn rốt cuộc minh bạch, tất cả mọi người lượn tìm không được, mong mà không được thần hàng nghi thức, tuột cùng giấu ở chỗ nào. Tấu chương xong, chương 149. Mất khống chế Lý Thanh Vân giờ phút này phản phất lâm vào một trận kỳ quái ác mộng, muốn tỉnh lại bất lực, giống như là bị vây ở một cái không cách nào tránh thoát trong vực sâu. Cảnh tượng chung quanh rõ ràng chân thực, lại làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được vặn vẹo cùng kinh khủng. Đột nhiên ở giữa, dòng suy nghĩ của hắn lơ lửng không cố định, trong trí nhớ mơ hồ một góc bắt đầu rõ ràng. Hắn nhớ kỹ, khi biết Tô Nguyệt Nga người mang co thai thời điểm, chính mình đã từng động đậy muốn xem bói một phen hài tử cha để thân phận suy nghĩ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, lúc ấy hắn không giải thích được dừng lại thần thông, còn tìm cho mình cái cớ không để ý đến việc này. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia có lẽ cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là chính mình xem bói dự cảm ẩn ẩn phát hiện một loại nào đó nguy hiểm to lớn, vô ý thức lựa chọn né tránh. Lý Thanh Vân trong lòng một mảnh lạnh, càng ngày càng nhiều manh mối bắt đầu hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ kết luận. Khai Phong phủ đau khổ truy tìm thần hàng nghi thức, cũng không phải là dấu ở vô ưu động cái nào đó nơi hẻo lánh tế đàn, mà là chính ở trước mắt Tô Nguyệt Nga trong bụng. Vị này Minh Vương đạo dạ du thần trong thân thể, chính dựng dục một vị tà thần, ý đồ đột phá lưỡng giới hạn chế, giáng lâm đến nhân gian tà thần. Vô diện đại tiên. Giờ khắc này, Lý Thanh Vân tay vô ý thức liền mò tới bảo nhận phá tà trên chuôi đao, nhưng hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt Tô Nguyệt Nga nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn biết, dấu ở nàng lực lượng trong cơ thể một khi bộc phát, liền sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hắn cảm thấy tim đập rộn lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng dựa vào cựu chuyển nguyên công cường đại lực không chế, Lý Thanh Vân ngạnh sinh sinh đè xuống sợ hãi của nội tâm cùng lo nghĩ. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bất kỳ xúc động đều có thể nhường thế cục mất khống chế. Hắn cố gắng để cho mình lộ ra nhẹ nhàng như thường, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì như một xuân phong nụ cười, hòa khí nói, "Vườn phu nhân, đã tới, vậy thì mời thượng tọa, ta đi cấp người pha chén trà." Tô Nguyệt Nga vướt ve chính mình cao cao bụng to ra, trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị ôn nhu, nàng liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, khẽ gật đầu một cái, từ từ đi hướng một bên chỗ ngồi, động tác ưu nhã mà thong dong, phản phất thật chỉ là trước tới bái phòng một vị quý phụ nhân. Lý Thanh Vân quay người hướng tròi hóng mát khác một bên đi đến, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn thừa cơ hội này đem Tô Nguyệt Nga tính nguy hiểm cáo chi ở đây lão tiền bối. Đến lúc này, chỉ có địa sát trên bảng mấy vị kia cường giả đỉnh cao liên thủ, mới có hy vọng khống chế lại Tô Nguyệt Nga, ngăn cản thần hàng phát sinh. Đang lúc hắn bước nhanh rời đi thời khắc, thân mặc áo bào xám phấn tử Đô Lư Chân lặng yên đi tới, dùng cái kia nhất quán không linh mở mịt thanh âm nhẹ giọng hỏi, "Thanh Vân, xảy ra chuyện rồi?" Lý Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, lấy thông linh sư khác hẳn với thường nhân linh giác mẫn cảm, phát hiện một tia dị thường cũng không kỳ quái, mà hắn cũng chính yêu cầu một cái người có thể tin được ngăn chặn Tô Nguyệt Nga. Thế là hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, "Tứ ca, ngươi tới thật đúng lúc, nữ nhân kia, nàng vô cùng nguy hiểm, ta yêu cầu ngươi giúp ta ổn định nàng, tuyệt đối không nên kích thích nàng, càng không muốn ý đồ thông linh, liền bồi nàng tâm sự việc nhà, tận lực kéo dài thời gian." Lư Chân mặt không thay đổi liếc nhìn Tô Nguyệt Nga một cái, khẽ gật đầu, trầm giọng đáp lại nói, "Minh Mạch, giao cho ta đi." Chợt hướng Tô Nguyệt Nga đi đến, bộ pháp trầm ổn, khí độ thong dong. Lý Thanh Vân nhìn xem Lư Chân bóng lưng, trong lòng thoáng an định một số. Lư tứ ca linh giác cường đại, thông hiểu lòng người, tăng thêm xuất chúng ăn nói cùng ung dung khí độ, chính là dưới mắt ổn định Tô Nguyệt Nga cần thiết. Nhưng mà, đưa Tô Nguyệt Nga tới ngải hổ lại một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, đứng ở một bên không biết làm sao. Hắn không rõ, vì cái gì đối mặt một cái thoạt nhìn nũng nịu mỹ phụ nhân, Lý Thanh Vân cùng Lư Chân hai người lại biểu hiện được cẩn thận như vậy, thậm chí có thể nói là như lâm đại địch. Loại kia mơ hồ cảm giác sợ hãi, nhường ngải hổ cảm thấy không gì sánh được các bách, lại không cách nào nói rõ tuột cùng vì sao. Lý Thanh Vân không có thời gian giải thích càng nhiều, hắn cấp tốc quay người, bước nhanh đi đến tròi hóng mát khác một bên, trực tiếp tìm được một quý anh, thấp giọng mở miệng nói, "Mục đại soái, xảy ra chuyện lớn. Ta biết vô thủy giáo âm như là cái gì." Một quý anh đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại Lý Thanh Vân trên thân, bén nhạy phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Nàng tỉnh táo hỏi, "Nữ nhân kia, nàng chính là ngươi vừa nói qua Tô Nguyệt Nga?" Thân là đệ ngũ cảnh cường giả, một quý anh năng lực nhận biết cực kỳ cường đại, đã sớm đem Lý Thanh Vân cùng Lư Chân ở giữa đối thoại thu vào trong tai, không sai. Nàng là cái Minh Vương đạo dạ du thần trên thân tà khí rất nặng, ngươi cần ta xuất thủ chế phục nàng a. Lý Thanh Vân khẽ lắc đầu, ngữ tốc tăng tốc, nhu cầu trong thời gian ngắn nhất giải thích rõ ràng, không phải nàng, mà là đứa bé trong bụng của nàng. Tô Nguyệt Nga mất tích thời điểm, mới vừa vặn xác nhận mang thai, nhưng vẹn vẹn qua 1-2 ngày, bụng của nàng liền đã cao cao nổi lên, phảng phất tùy thời muốn lâm buồn. Đây tuyệt đối không bình thường. Một người anh nghe đến đó, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không cắt đứt Lý Thanh Vân giảng thuật. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía một người anh, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng mỗi một chữ đều mang mãnh liệt cảm giác cấp bách, ta cảm thấy có chút kỳ lạ, vốn là muốn tiến một bước xem xét tình trạng của nàng, lại trong khoảnh khắc đó cảm nhận được một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, cái kia Hải Nhi coi như không phải ngay tại Giáng Lâm Tà Thần, cũng là hắn rồng dõi. Đây là không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhẫn tồn tại. Đại soái, chúng ta vẫn luôn đang tìm Vô Thủy Giáo Thần Hàng nghi thức, nhưng chúng ta có lẽ không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu khả năng, cái kia nghi thức bản thân cũng không phải là bày ở bên ngoài cái nào đó tế đàn hoặc pháp trận, mà là một người, một cái có thể thai nghén sinh mệnh, từ nơi sâu xa hút tới hồn phách Minh Vương đạo tu giả. Theo ta điều tra, Tô Nguyệt Nga nguyên danh Châu Thiếu Suối, vốn là Long Hổ Sơn đạo sĩ, hắn chỗ ở thôn trang bị ác ma đạo tà linh xâm nhiễm, vợ con chết oan chết uổng. Trận này to lớn bi kịch nhường hắn lưng đeo khó có thể chịu đựng cứu hận, vì báo thù, hắn không tiếc bán tam hồn thất phách, đầu nhập Minh Vương đạo, thậm chí vì phục sinh con của mình, không tiếc đi đến giết người đoạt xá đường tà đạo, do nam biến nữ. Ở trong quá trình này, Tô Nguyệt Nga, cũng chính là Châu Thiếu Suối, bị Vô Thủy Giáo người để mắt tới, bọn hắn lợi dụng hắn nóng lòng báo thù tâm lý, đem hắn từng bước một dẫn vào cả bẫy, cuối cùng mượn nhờ Thiên Mâu Giáo một ít tà môn bí pháp trợ giúp, đem hắn biến thành thai nghén vô diện đại tiên vật dẫn. Mà chôn giấu trong lòng hắn mấy chục năm qua thống khổ, kiềm chế cùng tiêu hận, liền thành tẩm bổ tà thần tốt nhất chất dinh dưỡng, cho tới hôm nay hết thảy đều hướng tới thành tựu. Không chỉ như vậy, Vô Thủy Giáo khiêu vọng tại lưu dân đường phố cùng Vô Ưu Động chung không ngừng hấp thu nạn dân oán niệm, dùng con rối số lớn ô nhiễm tu giả, ác ma đạo Chu Thành Hy Quang Minh chính đại chế tạo diệt môn huyết án, thứ nhất là vì thai nghén tà thần, thứ hai cũng là vì nhiễu loạn khai phong phủ ánh mắt, đây hết thảy cũng là vì dẫn đạo vô diện tà thần hàng thế. Một quế anh chăm chú suy tư một lát, mặc dù không có biện pháp lập tức xác minh Lý Thanh Vân nói mỗi một câu, nhưng nàng rõ ràng dưới mắt tình thế gấp gáp, không có thời gian đi dần dần siêu tập chứng cứ nghiệm chứng phỏng đoán, chỉ có thể thả tin là có, chớ tin là không. Nàng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, biểu lộ ngưng trọng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ta lập tức đi cầu viện, ngươi nghĩ biện pháp ổn định Tô Nguyệt Nga, tận lực đừng cho nàng rời đi, càng không muốn kích thích đến nàng, sau đó lặng lẽ thông chi khai phong phủ người sơ tán mất tính, nhường người bình thường cùng cấp thấp tu giả toàn bộ rút đi. Lý Thanh Vân nhìn chung quanh, hơi có chút nghi hoặc, nghĩ thầm nơi này đã tụ tập biện lương trong thành tất cả cao thủ, còn muốn đi đâu cầu viện. Nhưng hắn không có thời gian đi xoắn xuýt việc này, chuyện quá khẩn cấp, hắn cấp tốc quay người, hướng khai phong phủ đám người phương hướng đi đến, đối diện chính đụng phải mảnh cái cổ đại đầu quỷ phòng thư an. Lão phòng còn không biết xảy ra chuyện gì, lắc đại não của hắn đuối, cười hì hì hướng Lý Thanh Vân nói ra, Thanh Vân lão đệ, ta cha nuôi cùng lao thúc đều lên lôi đài so với xe qua, ngươi cũng phải đi ra làm náo động mới tốt. Đây chính là cái ngàn năm một thở, dương danh lập vạn cơ hội tốt. Lý Thanh Vân nổ ngụm trọc khí, biểu lộ nghiêm túc nói ra, lão phòng, ngươi cái gì đều đừng hỏi, cấp tốc tổ chức tất cả nhân thủ, đem nơi này sơ tán sạch sẽ, sau đó trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Phòng thư an sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Vân tấm kia viết đầy ngưng trọng khuôn mặt, mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cuối cùng không có cái gì hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn một câu nói nhảm đều không có, quay người một đường tiểu toái bộ hướng khai phong phủ quan sai trong đội ngũ chạy tới. Chạy mấy bước, hắn quay người trở lại, thật sâu nhìn Lý Thanh Vân một chút, Thanh Vân lao đệ, ngươi bảo trọng. Lao thiên có mắt, người tốt sẽ có hảo báo. Tạ ơn. Lý Thanh Vân ở trong lòng im lặng trả lời một câu, thuận tay cầm một chén trà nóng bưng đến Tô Nguyệt Nga trước mặt, để ở một bên đầu mấy bên trên nói ra, "Vườn phu nhân, mời dùng trà." Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn một chút Tô Nguyệt Nga trạng thái, phát hiện nàng có vẻ hơi bực bội cùng tinh thần tăng dã, tùy thời đều có thể mất khống chế. Lư Chân Chính hết sức không sử dụng bất luận cái gì linh tu pháp thuật, lấy ôn nhu ngôn ngữ cùng nàng nói chuyện tiếng, ý đồ ổn định lấy tâm tình của nàng, phân tán nàng đối trong bụng hải tử lực chú ý. Nghe nói Trường Nhạc Bang gần nhất phát triển được rất không tệ, ngài trưởng phu là phó bang chủ, nhất định bệ bội nhiều việc đi. Linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, mang theo trấn an lòng người sức mạnh. Tô Nguyệt Nga hơi cúi đầu, con mắt từ đầu đến cuối không rời đi chính mình cao cao nổi lên phần bụng, thanh âm bên trong lộ ra một tia trống rỗng cùng mỏi mệt, nhàn nhạt đáp, hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc, bất quá hắn rất thương ta, cũng rất yêu Tiểu Kiệt, sẽ là người cha tốt. Nói xong, nàng đột nhiên cầm lên mu bàn tay của mình, sắc nhọn móng tay thật sâu khảm vào làn da, trong nháy mắt ở phía trên lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương dấu vết. Máu tươi tích tắc trôi xuống dưới, nhuộm đỏ và táo của nàng, nhưng Tô Nguyệt Nga lại bừng tỉnh như vô sự, thậm chí trên mặt còn mang theo một vòng quỷ dị mỉm cười. Lư Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức nhìn một chút bên người Lý Thanh Vân, cảm thấy yết hầu phát khô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cố gắng chấn tĩnh nói, "Vườn phu nhân thật là khiến người ta hâm mộ." Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Nguyệt Nga đột nhiên đánh gãy, "Thật có lỗi, thời tiết quá nóng, tóc của ta có chút ngứa." Nói xong, nàng không nói lời gì giải khai chính mình búi tóc, tóc dài như thác nước vải bạn chút xuống. Không đợi Lư Chân đáp lại, Tô Nguyệt Nga liền đưa tay cắm vào mái tóc đen dày trùng, bắt đầu điên cuồng bắt kéo. Mái tóc đen nhánh bị nàng lượng lớn giật xuống, tiện tay ném xuống đất. Chỉ một lát sau công phu, nàng đã lộ ra từng mảnh pha tạp vỡ tan ra đầu, phía trên không ngừng chảy ra vết máu. Nàng đã tại mất khống chế biên giới. Lý Thanh Vân tâm đống nhiên trầm xuống. Tô Nguyệt Nga trạng thái hiển nhiên ngay tại kịch liệt chuyển biến xấu, chỉ sợ tùy thời đều muốn buộc phát ra khó mà khống chế sức mạnh. Vườn phu nhân, ngươi uống ly nước trà, hàng hàng lửa. Lý Thanh Vân tận lực bảo trì trấn định, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt bên trong đã tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Hắn đã tiềm vận cựu chuyển nguyên công, đem thiên lôi thần sát tụ tập tại hai cánh tay ở giữa, chuẩn bị hơi có dị động, liền muốn phát ra một kích mạnh nhất. Tô Nguyệt Nga không có trả lời, chỉ tiếp tục máy móc bổ xuống tóc của mình, trong con ngươi của nàng hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu, nguyên bản ánh mắt ôn nhu cũng biến thành dữ tợn đáng sợ. Nàng tiêu nộn trắng non trên mặt, mạch máu nổi bật mà ra, màu xanh đen hình mạng nhện đường vân bò đầy toàn bộ khuôn mặt, từng đầu giống như rắn độc vặn vẹo nhúc nhích, làm cho người dùng mình. Đông Dương, Tô Nguyệt Nga phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn giống như, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đưa tay một chỉ, phát ra sắc nhọn chói tai kêu to, các ngươi muốn hại ta, các ngươi muốn hại ta tiểu kiệt. Vâng. Tràn ngập điên cuồng cùng oán hận thanh âm huyền như lôi đình nổ tung, quanh quẩn tại toàn bộ trên lôi đài, mang theo nhiếp nhân tâm phách tà dị sức mạnh. Lý Thanh Vân đầu lập tức phảng phất bị nung đỏ bản ủi lầm xuyên, đau đớn kịch liệt nhường hắn khó mà suy nghĩ, trước mắt một trận biến thành màu đen, cơ hồ đứng không vững. Nhưng mà tại cái này thời khắc xuống còn, hắn cưỡng chế nội tâm đau đớn, nghiêng đầu hướng Tô Nguyệt Nga chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một quý anh, Trương Thủ Chân, Âu Dương Trung Huệ cùng Hạ Hầu Nhân những này địa sát trên bảng đỉnh tiêm cao thủ, chính vây quanh hai vị đạo nhân, chậm rãi hướng bên này đi tới. Người cầm đầu thân mặc áo xanh đạo bảo, đầu đội hoa dương khăn, mày kiếm nhập tấn, chính là Lý Thanh Vân từng tại xem bói trong tấm hình thấy qua thuần dương kiếm tiên Lữ Độc Thân. Ở bên cạnh hắn một vị khác trưởng giả, đầu trải xong búi tóc, mở ngực lộ nghi ngờ, cầm trong tay quạt ba tiêu trưởng giả, thần tình thản nhiên, khí tức lại đồng dạng thâm bất khả trắc. Hai vị đệ lục cảnh trí cường giả, một quý anh trong miệng bị bình, lại là hai vị bán thần phía dưới người mạnh nhất. Lữ Động Tân đến, cho Lý Thanh Vân cực lớn an ủi cùng sức mạnh, chỉ có hắn như vậy kiếm tiên mới có hy vọng đối kháng sắp hàng thế tà thần. Đây có lẽ là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Giờ phút này, Tô Nguyệt Nga đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Nàng nhìn xem Lữ Động Tân đám người tới gần, phản phất cảm nhận được to lớn uy hiếp, không ngừng âm thanh gào thét, các ngươi không được qua đây. Các ngươi muốn hại chết ta tiểu kiệt, ta sẽ không để cho các ngươi đạt được. Theo từng tiếng gầm thét, một cổ lực lượng cường đại từ Tô Nguyệt Nga thể nội tán phát ra, khí tức kinh khủng phảng phất đốt lên thùng thuốc nổ, tùy thời đều muốn bạo tạc. Lữ Động Tân không do dự nữa, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt bao phủ lại Tô Nguyệt Nga, thậm chí tính cả Lý Thanh Vân cùng Lư Chân đều bao bọc ở bên trong. Thấu chương xong, chương 150. Anh gái cùng một thời gian, đứng tại Lữ Động Tân bên người Trung Ly Quyền huy động quạt ba tiêu, một cỗ cường đại chân lực trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem Tô Nguyệt Nga khí tức áp chế ở một cái phương viên 5-6 thước vòng tròn bên trong. Trương Thủ Chân, Hạ Hầu Nhân mấy người cũng cấp tốc bày trận, đem Tô Nguyệt Nga, Lý Thanh Vân cùng Lư Chân vây ở trung ương, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, phải tại Tà Thần giáng lâm trước đó, đem nó triệt để phong ấn hoặc là đánh giết. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông không khí khẩn trương, mỗi cái thần kinh người đều căng đến cực chặt, tựa hồ có chút thư giãn, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, một Quế Anh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng bất an, nàng lo lắng hỏi, Lữ Tổ Sư, Trung Ly Tổ Sư, Lý Thanh Vân cùng Lư Chân còn tại nữ nhân kia bên người, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra. Lữ Động Tân khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không còn kịp rồi, Vân đạo nhất định phải tại Tà Thần giáng lâm trước đó, lấy thuần dương chân khí phong tỏa Tà Thần dựng mẹ không gian chung quanh, nếu không một khi Tà Thần khí tức di tán, toàn bộ Biện Lương Thành đều muốn đi theo chôn cùng. Một Quế Anh nghe vậy quá sợ hãi, như vậy sao được? Bọn hắn hai người trẻ tuổi đều là vô tội, hơn nữa không có Lý Thanh Vân cảnh giác mật báo, không có Lư Chân ổn định Tô Nguyệt Nga, chúng ta căn bản trèo trống không đến cầu viện. Bây giờ có thể nào thấy chết không cứu, bỏ mặc hắn hai cái bị Tà Thần ô nhiễm. Trung Ly Quyền chậm rãi nói ra, Mục đại soái, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh đem Tô Nguyệt Nga cùng những người khác cách biệt, mới có thể đem Tà Thần hạt giống khống chế tại trong cơ thể nàng tiến hành phong ấn, không phải vậy toàn bộ nhân gian giới đều đem lâm vào không cách nào vãn hồi tai nạn. Một Quế Anh sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nội tâm dãy rủa cùng thống khổ nhường nàng khó mà tiếp nhận trước mắt quyết định. Trung Ly Quyền khẽ thở dài một tiếng, trong mắt mang theo thật sâu thương xót cùng bất đắc dĩ, tiếp tục nói, hơn nữa, tới gần nàng hai người trẻ tuổi kia mặc dù lúc này cũng không khác hình, nhưng kỳ thật đều đã sớm bị Tà Thần khí tức ô nhiễm, không thể cứu được. Cưỡng ép dẫn bọn hắn rời đi, sẽ chỉ làm Tà Thần khí tức huyết tán đến càng nhanh, thậm chí hội hủy đi chúng ta cơ hội duy nhất. Một Quế Anh lòng như dao cắt tầm thường đau nhức, nàng không muốn tin tưởng sự thực như vậy, càng không muốn làm ra tàn nhẫn như vậy lựa chọn, nhưng nàng minh bạch, Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền phán đoán là đúng, cục thế trước mặt đã dung không được xử trí theo cảm tính. Vì bảo toàn đại tống, vì bảo toàn càng nhiều người tính mệnh, nàng nhất định phải làm ra gian nan nhất quyết định. Bén nhọn rít gào tiếng kêu đầy dây ở bên hai, Lý Thanh Vân ánh mắt trong chốc lát nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Kinh khủng tà khí như là vô số nhúc nhích tiểu ký sinh trùng, cấp tốc bao phủ toàn thân của hắn, thuận lấy lỗ chân lông điên cuồng chui nhập thể nội, không ngừng cắn xé lấy huyết nhục của hắn. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn vang lên giống như thủy triều làm cho người điên cuồng nói mớ cùng nỉ non, giống như vô số cương châm đâm vào não hải, dày vò lấy tinh thần của hắn, xé rách ý chí của hắn. Ngay tại thần trí đem bị ma diệt thời điểm, Lý Thanh Vân cơ hồ là vô ý thức bằng vào bản năng, trao đổi trên cánh tay con ngươi hoa văn, lần nữa về tới tòa kia thần bí trong cung điện. Ầm ầm, một tiếng tựa như hồng trung đại lữ bản thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, đầu óc của hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Dưới chân viên cổ bất biến bụi xương mù màu trắng không ngừng cuộn cuộn, đem tất cả xâm nhập thể nội khí tức tà ác bại xích bên ngoài. Phản phất tòa cung điện này liền là tuyệt đối cấm khu, bất luận cái gì từ bên ngoài đến sức mạnh đều không thể ở chỗ này đặt chân. Không chỉ có ở đây, Lý Thanh Vân nuốt linh thần thông bị động có hiệu lực, không ngừng thôn phệ lấy Tô Nguyệt Nga truyền tới đáng sợ khí tức. Còn thừa khí huyết, 199 phách còn thừa khí huyết, 376 phách. Những cái kia nguyên bản muốn đem hắn thôn phệ tà khí, hiện tại phản mà trở thành hắn khí huyết chi lực khởi nguồn, không ngừng bị hút nhập thể nội, hóa thành hắn tự thân sức mạnh. Xem ra, vị yêu bí ẩn tồn tại bị cách, muốn so vô diện đại tiên cao hơn nhiều a. Lý Thanh Vân âm thầm lẩm bẩm một câu, dùng ra vẻ nhẹ nhõm chửi bậy thoáng hóa giải chính mình căng cứng thần kinh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lư Trần, chỉ thấy phấn tử đô khóe mắt, miệng mũi, lỗ tai cùng miệng tất cả đều tại chảy ra máu tươi, vốn là khuôn mặt tái nhợt càng thêm đã mất đi huyết sắc, thân thể suy yếu tới cực điểm, lung la lung lay, phảng phất tùy thời phải ngã dưới. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Lư Trần trần trụi bên ngoài trên da đã mọc ra lít nha lít nhít mầm thịt, mà hắn ở giữa trán nương cũng xuất hiện một vết nứt, vết rách không ngừng mở rộng, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật muốn từ bên trong phá xác mà ra. Không tốt, Lư Tứ Ca muốn không kiểm soát. Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, Lư Trần cũng không phải thần minh đại hành giả, càng không có thần bí cung điện hộ thể, tại ta thần khí tức xâm nhiễm dưới, căn bản không kiên trì được mấy hơi thở. Nếu như không kịp lúc cứu viện, hắn rất có thể sẽ bị triệt để ô nhiễm, trở thành vô diện tà thần khôi lỗi. Chúng ta được tự cứu. Lý Thanh Vân không chút do dự chụp vào Lư Trần bả vai, muốn dẫn hắn rời đi, rời xa ô nhiễm trung tâm, rời xa Tô Nguyệt Nga. Nhưng mà một giây sau, hắn liền nghe được Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền lời nói. Không còn kịp rồi, nhất định phải phong tỏa không gian, nếu không biện lương thành sẽ phá hủy. Lữ Động Tân thanh âm trầm ổn mà quyết tuyệt. Trung Ly Quyền khẽ thở dài, tới gần nàng hai người trẻ tuổi kia đã bị tà thần ô nhiễm, không thể cứu được. Mấy câu nói đó như là một chậu băng nước rơi ở Lý Thanh Vân trong lòng, trong nháy mắt nhường hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Hắn tinh tường nhớ kỹ, đang điều tra Thanh Câu Hồ yêu lai lịch thời điểm, hắn từng tại xem bói hình tượng trung tận mắt nhìn thấy qua Lữ Động Tân thủ đoạn tàn nhẫn, một người một kiếm, tàn sát Thanh Khâu Hồ tộc cả nhà. Một màn kia nhường Lý Thanh Vân khắc sâu nhận thức đến, Lữ Động Tân là cái tâm như bàn thạch, vô tình vô dục tu giả, làm việc chỉ cầu đạt tới mục đích, tuyệt sẽ không bận tâm cái khác. Hiện tại, chính mình cùng Lư Trần đã bị Thuần Dương đạo nhân coi là nhân vật nguy hiểm, nếu như tùy tiện mang theo Lư Trần rời đi nơi này, sẽ chỉ bị Lữ Động Tân xem như địch nhân, cùng nhau diệt trừ. Đối mặt Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền tuyên án tử hình, dù cho Lý Thanh Vân thụ bí ẩn thần minh chiếu cố, một thân tu vi hoành áp cùng cảnh tu giả, cũng không có cuồng vọng đến tự cho là có thể tại Dương Thần cường giả dưới kiếm chạy trốn tình trạng. Giờ này khắc này, tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem Lý Thanh Vân nuốt hết. Đó là cái tình thế chắc chắn phải chết, coi như không chết tại tà thần ô nhiễm, cũng phải táng thân tại Lữ Động Tân dưới kiếm. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một cái không linh mở mịt thanh âm, "Thanh Vân, sau đó sẽ có người ngăn chặn Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền, các ngươi tín hiệu của ta, sau đó trốn xa chừng nào tốt chừng đó, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không nên quay đầu lại. Tốt nhất một đường chạy trốn tới núi Nam Mi, Thiếu Lâm tự cùng Long Hồ Sơn như vậy có thần minh phù hộ thánh địa, thần chiến sắp tới, tận thế đến, chỉ có chỗ như vậy mới có một chút hy vọng sống." Thanh âm này quen thuộc như thế, tràn ngập trấn an lòng người sức mạnh, đúng là Lư Chân lấy linh tu chỉ năng, dựa vào thông linh chi pháp truyền lại ý niệm. Lý Thanh Vân nghe vậy giật nảy cả mình, vô ý thức nhìn về phía Lư Chân, đã thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới đều có huyết nhục nổi lên, nguyên bản trắng non khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn đáng ghét, giống như có lẽ đã ở vào mất khống chế bên dưới. Nhưng hắn truyền đến ý niệm lại bình tĩnh như thường, không mang theo một điểm bối rối, không có chút nào bất kỳ lý trí gì dấu hiệu hỏng mất. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lô cất kỹ bí mật gì? Hẳn là hắn cũng nhận một vị nào đó cường đại thần minh chiếu cố. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Nga đã nhận ra nguy cơ, thân thể bắt đầu phát sinh đáng sợ biến hóa. Miệng của nàng trương cực lớn, khoe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra một ngụm trắng nếu răng cùng đỏ tươi lợi. Nàng tiện tay chảo một cái, tại xinh đẹp tuyệt luân trên mặt hung hăng giật xuống một đầu thì đến, thả trong cửa vào sinh nuốt xuống, theo sát lấy đột nhiên phun ra một cỗ tràn ngập tử khí khói đen. Cái này khói đen trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng cây lóe ra lạnh lẽo quang mang điệu tên nhọn, phản phất đến từ địa phủ U Minh lấy mạng phụ chú. Đây là Minh Vương đạo dạ du thần huyết sát u hồn thuật có thể triệu hoán đến từ U Minh tử khí đả thương người. Nhưng mà, tại tà thần chi lực tăng cường dưới, cái này thuật pháp uy lực được đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần, vậy mà có thể đem hư vô mở mịt U Minh chi lực ngưng tụ thành thực thể, hóa thành chí mạng mũi tên. Hội tụ thành tiễn tử khí, mang theo không thể ngăn cản đoán độc khí tức, như là tuấn di bình thường, đột phá không gian hạn chế, sau một khắc liền xuất hiện tại chúng cường giả trước mắt. Một Quế Anh phản ứng cực nhanh, phía sau phi đao ứng thanh ra khỏi vỏ, thương hỏa thần lực ngưng tụ thành tịnh hóa thần quang, hiểm mà hiểm địa chặn một kích này. U Minh mũi tên tại thần quang trung phát ra chói tai băng lên, bị suy yếu hơn phân nửa, cuối cùng bị phi đao chém xuống, hóa thành hư không. Trương Thủ Chân cũng không dám kinh thường, miệng phun kiếm hoàn, lấy cỡ nào nằm tu luyện âm thần chi thể ném kiếm, thi triển Long Hổ Sơn lôi pháp, kiếm hoàn hóa thành lóa mắt lôi quang, đem U Minh mũi tên ngạnh sinh sinh nổ vỡ nát. Âu Dương Trung Huệ, Hạ Hầu Nhân mấy người cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, thành công chống lại cái này một đợt U Minh mũi tên công kích. Mấy bị địa sát trên bảng cường giả mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng trên mặt vẫn không hẹn mà cùng lộ ra một tia ngưng trọng. Tô Nguyệt Nga cho thấy sức mạnh xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cái này cho thấy nàng đã được đến tà thần chi lực trên diện rộng gia trì. Đến từ linh giới sức mạnh đã mở ra thông đạo, chứng minh vô diện đại tiên đã chạy vào, mang ý nghĩa hắn lúc nào cũng có thể giáng lâm. Lữ Động Tân kiếm quang tạo động, dễ như trở bàn tay chém chết trước mắt công kích, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, "Tà anh đã thành hình, tà thần chưa giáng lâm. Chúng ta đợi chính là cơ hội này. Hiện đang toàn lực xuất thủ, không lưu dư lực, tại tà thần giáng lâm nhân gian trước đó, giải quyết hết hắn dự mẹ." Nói xong, hắn thuần dương thần kiếm phun ra đáng sợ kiếm khí, tại nguyên địa đốt sáng lên một cái hừng hực quang cầu, bốn phía lượn lờ lấy thuần dương chi hỏa, phảng phất cái thứ hai mặt trời, phóng thích ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng uy áp. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trung Ly Quyền cũng không chần chờ nữa, trong tay quạt ba tiêu dương lên, trong chớp mắt hóa thành một thanh hơn 10 trượng dáng dấp cự nhận, hướng phía Tô Nguyệt Nga vị trí đánh xuống. Trôi này cự nhận phảng phất đem bầu trời đều một phân thành hai, mang theo khí thế không thể địch nổi lao thẳng tới xuống. Một Quế Anh bọn người giờ mới hiểu được, Lữ Động Tân nguyên lai một mực chờ đợi đợi thời cơ, mục đích của hắn liền muốn tại Tà Thần giáng lâm trong nháy mắt, toàn lực xuất thủ, chém chết Tà Anh cùng Tâu Nguyệt Nga cái này giữ mẹ, triệt để phá hư do thần hàng nghi thức chỗ mở ra linh giới cùng nhân gian giới mối quan hệ, phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Nhưng mà, bọn hắn một cách này, cứ việc đem phạm vi co vào đến cực hạn, vẫn là không khác biệt hủy diệt tính công kích, thân ở trong vòng Lý Thanh Vân cùng Lư Chân cũng đem bị tác động đến, quyết định không cách nào may mắn thoát khỏi. Đối mặt hai đại đệ lục cảnh cường giả liên thủ một kích mạnh nhất, bất luận cái gì trực diện người, đều nhất định sẽ thành trận đại chiến này chôn cùng cùng phá hôi. Tô Nguyệt Nga toàn thân hắc khí điên cuồng bốc lên, mang theo tà thần chi lực huyết nục bị mảng lớn bốc hơi, đồng thời, khí tức của nàng cũng đang nhanh chóng kéo lên. Theo huyết nục hiến tế, đến từ u minh sức mạnh tại trong cơ thể nàng không ngừng tăng cường, tu vi của nàng cảnh giới lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức phi tốc tăng lên. Đệ tứ cảnh dạ du thần, đệ ngũ cảnh vô thượng, đệ lục cảnh phán quan. Trong chốc lát, Tô Nguyệt Nga thực lực liền vượt mấy cái cảnh giới, trong nháy mắt đạt tới cùng Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền tướng địch nổi tình trạng. Nàng trên người tán phát ra khí tức khủng bố, như là vô tận u minh địa phủ, sắp thôn phệ hết thảy. Đối mặt đây hết thảy, Lữ Động Tân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, phán quan lại như thế nào? Bán thần phía dưới, không ai có thể ngăn cản tiên cương trên bảng hai đại cường giả đỉnh cao tiến công, dù cho có được tà thần chiếu cố cũng không ngoại lệ. Lữ Động Tân thanh âm bên trong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hắn thuần dương thần kiếm liên tục bộ ra, kiếm khí như là liệt dương phổ chiếu, không chỗ ẩn nút. Nhưng mà, liền tại sắp phân ra thắng bại một sát na, đột nhiên xảy ra dị biến, từ hư không bên trong, đột nhiên rũa ra một cái lông sù màu trắng đuôi dài, phảng phất không nhìn tất cả quy tắc, quỷ dị xuất hiện tại Tô Nguyệt Nga trước mặt. Bèn, màu trắng đuôi dài nổ tung, huyết nục phun tung tóe, nhưng lại như kỳ tích chặn Lữ Động Tân thuần dương kiếm khí cùng Trung Ly quyền tự nhận, khiến cho Tô Nguyệt Nga, Lý Thanh Vân cùng Lư Chân lông tóc không tổn hao gì. Người nào? Lữ Động Tân hơi sững sờ, không nghĩ tới chỗ tối còn cất giấu một vị giỏi về ẩn nấp cùng cảnh cường giả. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, trong mắt giấy lên lửa giận, chợt quát lên, "Thanh Khâu Dương Nghiệt, ngươi dám cả ta?" Theo Lữ Động Tân tiếng giống giận dữ, một bóng người trên không trung nhanh chóng phát họa thành hình, đó là vị trung niên mỹ phụ, thân hình vòn dài, tóc trắng da trắng, toàn thân gần như trong suốt, từ trên xuống dưới tản ra nhàn nhạt yêu dị khí tức cùng bệnh trạng vẻ đẹp. Phụ nhân khỏe môi nhếch lên máu tươi, hiển nhiên vừa ngăn lại Lữ Động Tân một kích chí mạng cũng làm cho nàng thụ thương không nhẹ, nhưng lúc này khóe mắt nàng đuôi lông mày đều lộ ra đắc ý cùng hưng phấn, thanh âm lạnh lùng nói, "Lữ Động Tân, ngươi không nghĩ tới Thanh Khâu tộc nhân còn sống trên đời đi. Vì tìm ngươi báo thù, bản tọa nhọc lòng, rốt cục chờ đến cái này tất sát chi cục." Lữ Động Tân giận dữ nói, "Hôn trướng, xuân tài, ta thân hàng thế, thần chiến mở ra, toàn bộ nhân gian giới đều đem lâm vào hạ kiếp, ngươi cho rằng đối phó ta, chính mình liền có thể chỉ lo thân mình à?" Mỹ phụ nhân khanh khách cười to, thanh âm bên trong tràn đầy không còn che giấu điên cuồng, "Bản tọa đương nhiên không có ý định còn sống. Ngươi giết hết tộc nhân ta, diệt ta truyền thừa, bản tọa cả ngày lẫn đêm hận không thể ăn ngươi chi thịt, uống ngươi chi huyết. Đáng tiếc bản tọa tìm không thấy ngươi, càng đánh không lại ngươi, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến cái đồng quy vu tận, dùng ngươi nhân tộc ước vạn sinh linh huyết đủ, tế điện ta Thanh Khâu nhất tộc vong hồn." Lữ Động Tân nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn ngoan lệ, hét lớn một tiếng, "Vậy ngươi cũng cùng chết đi." Nhưng lại tại hắn tế lên thần kiếm, đem muốn lần nữa chém xuống lúc, bầu trời lập tức trở nên tĩnh mịch âm u, một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, bạch phá yên tĩnh, "Oa", đó là một tiếng anh gáy. Tấu chương xong, chương 151. Không thể nghịch chuyển oa, theo Tô Nguyệt Nga trong bụng hải nhi phát ra một tiếng bén nhọn khóc nỉ non, trên người nàng cháy hừng hực hắc viêm trong nháy mắt tan đi, cao cao nhô ra phần bụng nứt vỡ quần áo, hiện lộ tại trong mắt của tất cả mọi người. Nàng dựng bụng ra lộ ra quỷ dị quan trạch, chỉ có một tầng mỏng đến gần như trong suốt làn da bao trùm, bên trong hải nhi nhúc nhích dấu vết có thể thấy rõ ràng, như vật sống, không ngừng đem cái này thần túi ra chống đỡ ra các loại nô lên hình dạng, phản phất tùy thời đều muốn xé rách cái kia tầng cuối cùng cách ngăn, phá thể mà ra. Nương theo lấy hải nhi vặn mèo dãy rủa, Tô Nguyệt Nga toàn thân tản mát ra càng nồng đậm khí tức tà ác, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mục nát cùng tử vong mùi, toàn bộ lưu dân đường phố đều bị cố lực lượng này bao phủ, giữa thiên địa một mảnh kiềm chế. Lý Thanh Vân cảm thấy mình thân thể bởi vì tà khí ăn mòn mà run không ngừng, cứ việc có thần bí cung điện che chở, bảo trụ linh thể của hắn không nhận ô nhiễm, nhưng trần trụi bên ngoài làn da cũng đang không ngừng hư thối. Nếu không phải cựu chuyển nguyên công giao phó hắn kim cương bất hoại chi thần, có thể nhanh chóng chữa trị bị hủ hóa huyết đục, hắn chỉ sợ sớm đã sức mạnh hao hết, huyết đục tối giữa. Nhưng mà Lư Chân trạng thái thì càng thêm hỏng bét, hắn mặt ngoài thân thể mầm thịt biến mất, lại mọc ra mảng lớn lân giáp, trên trán chống ra một cái cự đại nô lên, đem ngũ quan đều đè ép đến mặt nửa phần dưới, trở nên khuôn mặt đáng ghét. Ngay cả như vậy, Lư Chân lại như kỳ tích không có mất khống chế, mà là một mực ương ngạnh kiên trì tới hiện tại. Hắn cũng không lấy luyện thể tăng trưởng, lại vẫn không có huyết đục sụp đổ, thậm chí còn vẫn còn dư lực, có thể cậy vào thông linh chi thuật chuyển đến đủ loại ý niệm. Thanh Vân, thời cơ sắp đến, thần hàng không thể tránh né, nhưng ngươi hữu cơ sẽ sống sót, chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, chờ ta cho ra tín hiệu thời điểm, bất luận trạng huống của ta lúc tốt lúc xấu, đều không cần lãng phí thời gian cứu ta. Lý Thanh Vân trong lòng căng thẳng, suy nghĩ cũng theo đó phi tốc vận chuyển. Theo lý mà nói, Lư Chân hiện tại đã gần như mất khống chế, lục thể dị biến cùng tà khí ăn mòn cơ hồ đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Hắn hẳn là dựa vào cuối cùng một điểm linh trí tại miễn cưỡng trèo trống, nhưng thanh âm của hắn nhưng như cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy đều phát sinh ở lạ lẫm trên thân thể người, cùng hắn không hề quan hệ tầm thường. Thời cơ nào? Lý Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ, hắn không thể nào hiểu được Lư Chân lúc này chấn định từ đâu mà đến, ý thức của hắn cũng đã mơ hồ, nhưng thế mà còn có thể không ngừng mở lời an ủi chính mình, cho lòng tin. Cuối cùng là trước khi chết ảo giác, vẫn là hắn thật có kế hoạch khác. Hắn nhìn về phía Lư Chân, phát hiện nguyên bản khuôn mặt quen thuộc hiện tại đã kinh biến đến mức vặn vẹo đáng sợ, nô ra trên trán, một đạo đen kịt vết nứt chính đang không ngừng mở rộng, vết nứt chỗ sâu một mảnh đen kịt, phản phất thông hướng một cái kinh khủng không biết thế giới. Nhưng mà, cái kia đã biến hình trong hai mắt vẫn như cũ mang theo kiên định và mang, tựa hồ y nguyên nắm trong tay thứ gì trọng yếu. Nhìn cặp mắt kia, Lý Thanh Vân ở sâu trong nội tâm bản năng dâng lên một chút bất an. Lư Tứ Ca, ngươi đến cùng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đang nghe Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm lúc, chúng cường giả đều là giật nảy cả mình, một Quế Anh bất an trong lòng càng mãnh liệt, không khỏi mở miệng hỏi, tà thần sắp giáng sinh, chẳng lẽ liền không có khả năng cứu vãn rồi sao? Lữ Động Tân cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tự tin, không cần kinh hoàng, linh giới thần minh muốn giáng lâm nhân gian, nhất định phải dựa vào thành tín tín đồ hiến tế cầu nguyện, mới có thể thu được chính xác định vị. Nếu không, dù cho lưỡng giới thông đạo bị mở ra, hắn cũng vô pháp tùy tiện tìm tới vì thần hàng sớm chuẩn bị tốt vật chứa. Hắn dừng một chút lại nói, các ngươi chỉ cần giữ vững trước mắt cái này Hải Nhi, không cho những cái kia tà giáo đổ tới gần nó là đủ. Chờ chúng ta đối phó trước mắt tên yêu nghiệt này, lại đến hợp lực chém giết thần linh dựng mẹ không muộn. Lữ Động Tân trong lời nói lộ ra 10 phần tự tin, tại bán thần phía dưới, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại, dù cho đối mặt cùng là đệ lục cảnh yêu tôn cũng bất quá là nhiều tốn nhiều sức lực mà thôi. Nhìn thấy Tuần Dương tổ sư tựa hồ đối với hết thảy đều đã tính trước, một Quế Anh thoáng an tâm, nhưng cũng vẫn có lo nghĩ, luôn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Nhất là Lý Thanh Vân trước đó đề cập tới, vị kia giả chết phục sinh vô thủy giáo thần sứ Cưu Vọng, đến nay chậm chạp không có hiện thân, nhường nàng có giúp khí dự cảm bất tưởng, lo lắng cái kia tà ác tiểu nhân chính ẩn nút trong bóng tối, chuẩn bị lấy càng khủng bố hơn âm mưu. Đúng vào lúc này, vị kia Thanh Khâu yêu tôn triển lộ ra nàng yêu thần, sáu con thật dài màu trắng đuôi cáo trong gió chớp chờn, mặt khác còn kèm theo một đoạn bị kiếm khí chém không trọn vẹn gãy đuôi, phảng phất ghi chép nàng vừa tiếp nhận kinh khủng một kích. Khí thế của nàng không chút nào che lấp, kinh khủng yêu lực tràn ngập ra, giống như muốn thôn phệ hết thảy sinh linh. Theo sát lấy, một tiếng chói tai rít lên từ trong miệng nàng phát ra, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, mang theo vô tận oán hận cũng phẫn nộ. Trên lôi đài chúng tu người nghe tiếng rít, không không cảm thấy sắp nứt cả tim gan, tu vi khá thấp người thậm chí trực tiếp phát sinh dị biến, sắc mặt nhăn nhó, cơ bắp lúc nhích, thống khổ không chịu nổi. Cho dù là Từ Lương, Bạch Vân Thụy trở tiên thiên cường giả, cũng không thể không toàn lực vận công chống đỡ, mới có thể chống cự cái kia cố bay thẳng tâm thần kinh khủng sóng âm. Mọi người ở đây đau khổ trèo chống thời điểm, Trung Ly quyền nhẹ nhàng giao động động trong tay quạt ba tiêu, một cỗ nhu hòa đại lực cấp tốc bao trùm toàn trường, như là một trận cam lâm tung xuống, trong nháy mắt đem Thanh Khâu yêu tôn mang tới áp lực xô tan, chúng tu người lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng, có thể thở dốc. Thanh Khâu yêu tôn hai mắt màu đỏ tươi, lộ ra vô tận cừu hận cùng điên cuồng, dùng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền trên thân. Tiếp theo, nàng giống như một đạo tia chớp màu trắng bàn, hướng phía hai vị chân nhân bay nào mà tới. Lữ Động Tân lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, không biết sống chết ngu xuẩn, bản chân nhân nhìn ngươi còn có thể lại cản mấy kiếm. Lời còn chưa dứt, hắn bảo kiếm trong tay đã như mặt trời bản tách ra hào quang chói sáng, kiếm khí như lôi đỉnh bản quét sạch mà ra, trong nháy mắt vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, thẳng bức Thanh Khâu yêu tôn mà đi. Thuần dương kiếm khí những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt, tràn ngập không thể địch nổi lực lượng hủy diệt. Nhưng mà, Thanh Khâu yêu tôn đối mặt cái này kinh khủng kiếm khí, lại không có chút nào lùi bước tâm ý, nàng trong mắt lộ ra quả quyết thần sắc, tựa hồ sớm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngay tại kiếm khí sắp ra thân thời điểm, sau lưng nàng hai cây đuôi dài đột nhiên ầm vang nổ tung, hóa vì một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này lóe ra tia sáng yêu dị, kết nối lấy không biết hư không, ngay sau đó, trong đó phút chốc thả ra hấp lực cường đại, đem Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền đồng thời kéo vào trong đó. Thanh Khâu hồ tộc thiên phú tuyệt kỹ, quá hư ảo cảnh. Vị này thất vị yêu tôn, lại không tiếp tự tổn hai cái đuôi, lấy thực lực đại tổn làm đại giá, thiêu đốt sinh mệnh, thi triển truyền thuyết này bên trong pháp thuật. Đây là Thanh Khâu hồ tộc nhất là lực lượng thần bí, có thể đem địch nhân kéo vào hư giữa không trung huyễn cảnh, ở trong đó chế tạo ra vô số huyễn tượng cùng cơ cục, cho dù là dương thần cường giả, cũng khó có thể tùy tiện thoát thân. Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền đồng thời lâm vào mảnh này quỷ dị hư không trong ảo cảnh, thân ảnh của bọn hắn tính cả Thanh Khâu yêu tôn cùng một chỗ, trong nháy mắt biến mất trên chiến trường. Đã mất đi hai đại đệ lục cảnh cường giả áp chế, Tô Nguyệt Nga trong bụng thai nhi bắt đầu tản mát ra càng thêm cuồng bạo tà thần khí tức, lực lượng quỷ dị giống như thủy triều cấp tốc tuôn ra, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ chiến trường. Từng tiếng làm cho người dùng mình anh để thanh băng lên, quen quẩn tại không khí chung quanh trùng, mỗi một âm thanh đều phảng phất tại xé rách linh hồn của con người. Những cái kia yếu kém tu giả khi nghe thấy thanh âm này về sau, nhao nhao che lỗ tai, khó nén thống khổ. Thậm chí có người trực tiếp phát sinh mất khống chế, thân thể phát sinh kinh khủng dị biến, biến thành hình thái vặn béo quái vật. Một Quế Anh, trương thủ chân các vùng sát bảng cường giả thấy thế, lập tức thi triển thủ đoạn, một bên cấp tốc chém giết những cái kia đã biến thành quái vật tu giả, một bên hướng Tô Nguyệt Nga phát ra công kích, ý đồ nhờ vào đó ngăn chặn tà lực lượng của thần. Nhưng mà, đối mặt đã có được Minh Vương đạo đệ lục cảnh phán quan thực lực Tô Nguyệt Nga, bọn hắn công kích lại có vẻ hơi bất lực, tất cả thế công đều bị từng cái ngăn lại, căn bản không pháp thương cùng nàng mấy may. Ha ha ha. Mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười âm lãnh từ trong bóng tối truyền đến, thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Một Quế Anh, Hạ Hầu Nhân, các ngươi còn tại làm vô vị dãy rủa a? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, nương theo lấy tiếng bước chân, mấy bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người cầm đầu có mang tính tiêu chí mặt ngựa mùi ứng, con ngươi màu xám trung lóe ra quỷ dị thần thái, chính là Vô Thủy giáo Khưu Vọng. Ở bên cạnh hắn đi theo hai người, một cái là thần sắc âm trầm đầu trọc đại hán, một cái khác thì là trên mặt mang người vật vô hại nụ cười non nớt đồng tử. Tiêu Văn Lý, Chu Thành Hy, ba người cùng nhau xuất hiện, phản phất trong bóng tối u linh, mang theo khó nói lên lời khí tức khủng bố. Một Quế Anh ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, Khưu Vọng, quả nhiên là ngươi trong bóng tối dở trò quỷ, điều khiển đây hết thảy âm mưu. Các ngươi khổ tâm tích lũy thiết kế thần hàng, dẫn tà thần giáng lâm thai họa nhân gian, đến cùng có mục đích gì? Khưu Vọng đắc ý cười cười, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt quan mang, chúng ta muốn làm gì? Đương nhiên là nên đón chúng ta thần linh giáng lâm, mở ra nhân gian thời đại mới. Các ngươi những này cái gọi là địa sát bảng cường giả, bất quá đều là chút ngu xuẩn một dũng phu quân, căn bản là không có cách lý giải chúng ta theo đuổi mục tiêu vĩ đại. Tiêu Bát Lý ở một bên âm trầm nói bổ sung, thần chiến sắc hải, tận thế sắp tới, đây đều là mệnh trung chú định sự tình. Chúng ta thậm chí không cần đi chuyên môn chuẩn bị bất cứ chuyện gì, mỗi đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ có minh hữu đến đây tìm nơi nương tựa. Chúng ta kiên kỵ Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền từ đó dở trò, liền có Thanh Khâu hồ tộc tiền bối hiện thân ra mặt, toàn lực tương trợ, lấy thân gia tính mệnh làm đại giá thay chúng ta ngăn chặn cái kia hai cái lỗ mũi châu. Chúng ta yêu cầu thần hàng dựng mẹ, liền có Thiên Mẫu sứ giả thay chúng ta cử hành nghi thức, vì vô diện đại tiên tìm kiếm vật chứa, đây hết thảy đều như nước chảy thành sông, đây là vận mệnh ma lực. Cho nên bất luận các ngươi làm cái gì, đều sẽ là phí công cố gắng, số mệnh sức mạnh là các ngươi những này sâu kiến không cách nào ngăn cản. Vô diện đại tiên hàng thế, từ lâu không thể nghịch chuyển, tức khiến các ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, cũng vô pháp cải biến hắn tức sắp giáng lâm sự thật. Đứng tại bên cạnh bọn họ Chu Thành Hy thì mang theo một tia trêu tức ý cười, ngại thanh mại khi nói, vô diện đại tiên giáng lâm về sau, liền có thể mở ra lượng giới thông đạo, từ nghi ngờ thiên mẫu cũng đem về quy nhân gian, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Tại thần linh trước mặt, các ngươi những phàm nhân này dù cho đem hết toàn lực, cũng bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Đã nhất định thất bại, cần gì phải còn muốn chống lại đâu. Mọi người tại đây nghe được Khưu Vọng đám người lời nói về sau, nội tâm lập tức dâng lên một từng cơn đớn lạnh, thật sâu cảm giác bất lực như Thái Sơn áp đỉnh, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Linh rơi sụp đổ, thần minh giáng lâm nhân gian, thật chẳng lẽ chính là không thể sửa đổi số mệnh a? Một Quế Anh thân là Hương Hỏa đạo tự nhiên thần bén nhạy cảm nhận được chung quanh tín ngưỡng ba động sức mạnh, cũng ý thức được đám người bị Khưu Vọng bọn người tuyên dương quan niệm về số mệnh ảnh hưởng, trở nên đung đưa không ngừng đứng lên. Cứ việc kế hoạch của địch nhân đã tiến lên đến tận đây, trong lòng của nàng vẫn không có từ bỏ hy vọng, lập tức lên giọng nói ra, không nên bị bọn hắn lời đồn mê hoặc. Thuần Dương tổ sư vừa nói qua, chỉ muốn ngăn cản tín đồ hướng tà anh như thế, liền có thể kéo dài vô diện tà thần giáng lâm, chúng ta quyết không thể khiêu vọng bọn người tới gần Tâu Nguyệt Nga, áp dụng như thế. Chỉ cần lại kiên trì một lát, chờ hai vị tổ sư đánh giết yêu nghiệt, tự nhiên sẽ trở về chém giết Tâu Nguyệt Nga, ngăn cản tà thần giáng lâm. Trương Thủ Chân trên thân lôi quang lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy kiên định tín niệm, cũng hô lớn nói, nhân gian là thuộc về chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết những này cùng nhiệt tà giáo đồ, ngăn cản tà thần giáng lâm. Bạch Vân kiếm khách hạ hầu nhân cũng phụ hòa nói, Tâu Nguyệt Nga bất quá là mượn nhờ tà thần chi lực, miễn cưỡng nhảy lên tới đệ lục cảnh mà thôi, chúng ta những người này liên thủ, coi như giết không được nàng, chí ít cũng có thể kéo tới Thuần Dương tổ sư trở về. Ma thành đại lực Phật Âu Dương Trung Huệ thì miệng tụng Phật hiệu, thanh âm to, A Di Đà Phật, thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách, vẫn tăng chỉ tin Phật tổ từ bi, không tin mệnh trùng chú định, vô luận như thế nào cũng phải liều một phen. Tại bốn đại cao thủ dẫn đầu dưới, mọi người tại đây phảng phất lại thấy được hy vọng, quần tình xúc động, lòng tin bạo tăng. Ai nguyện ý gia viên của mình trở thành tà thần đạo tràng, đồng bào của mình tốt đủ, trở thành dâng hiến cho tà thần tế phẩm. Nhưng mà đối mặt với vô số cường giả quyết tâm, Khưu Vọng chỉ là cười lạnh một tiếng, một với anh, các ngươi thật là sở tài, ai nói cho ngươi chúng ta muốn đích thân hiến tế. Bản tọa nếu là nghĩ chấp hành cái kia một bước cuối cùng, vì cái gì sẽ còn đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Tế phẩm đã sớm chuẩn bị xong, ngay tại vô diện đại tiên vật chứa bên người. Tế phẩm. Nguy rồi, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Một với anh ngay vậy, trong lòng run lên, thần sắc cũng theo đó đại biến, một đôi mắt đẹp lập tức vô ý thức hướng phía Tâu Nguyệt Nga nhìn lại. Chỉ thấy tại bên người nàng, huyết nhục đã dần dần tán loạn lư chân chậm rãi quỳ ngã xuống, hắn to lớn nhô ra trên trán, mở ra một cái kinh khủng miệng, từ bên trong nhô ra một cây thật dài xúc tu, trôi hướng Tâu Nguyệt Nga nâng lên bụng. Cùng lúc đó, Tâu Nguyệt Nga phần bụng đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, hài nhi trong đó không ngừng rãy rựa, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa nghiền nát. Ngay sau đó, lư chân thành kính đọc lên thần linh tôn tên, vô hình vô tướng, vô thủy vô trùng, vĩnh hằng bất diệt vô diện đại tiên. Tấu chương xong, chương 152. Lý Thanh Vân cái chết ngay tại Lữ Động Tân cùng Trung Ly quyền bị kéo vào quá hư ảo cảnh một sát na, Lý Thanh Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, phản phất bắt lấy một chút hy vọng sống. Hắn cấp tốc truyền âm cho Lư Chân nói, "Thứ ca, thừa dịp Lữ Động Tân không tại, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Hơn nữa ta có biện pháp giải quyết ngươi mất khống chế vấn đề, ngươi không nên chống cự, để cho ta mang ngươi đi." Lý Thanh Vân biết rõ, nếu như tiếp tục lưu lại Tâu Nguyệt Nga bên người, Lư Chân chỉ có một con đường chết, theo tà thần khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Lư Chân trạng thái sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng triệt để mất khống chế. Muốn cứu hắn, hoặc là giết chết Tâu Nguyệt Nga cùng ta anh, hoặc là dẫn hắn rời xa nơi đây, thử dùng cùng kỳ kim giản hỗn loạn quyền hành đem hắn biến dị huyết đục một lần nữa dung hợp, tựa như trước đó cứu chữa Lý Ứng Kỳ như thế. Nhưng mà hai người đã bởi vì nhiễm phải tà thần ô nhiễm mà bị Lữ Động Tân trở thành không cách nào dễ dàng tha thứ thai hoàng ẩm, một khi biểu hiện ra cái gì thoát đi nơi đây ý đồ, bọn hắn đều sẽ bị Thuần Dương kiếm khí chém giết. Loại này nghiêm trọng tình cảnh nhường Lý Thanh Vân một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lấy thần bí cung điện trấn áp chung quanh tà khí, tạm thời bảo vệ mình. Bây giờ, theo Lữ Động Tân bị Thanh Khâu Yêu Tôn kéo vào hư không, Lý Thanh Vân ý thức được, cơ hội chạy trốn rốt cục xuất hiện. Hắn hiểu được, đệ lục cảnh cường giả ở giữa tranh đấu, liền địa sát trên bảng chư hơn cao thủ đều chùn bước, càng là đã vượt xa khỏi hắn có thể nhúng tay phạm chủ. Mặc dù không cách nào gia nhập cứu vớt thương sinh đội ngũ, nhưng hắn cảm thấy mình chí ít có thể lấy cứu Lưu Chân. Hơn nữa, hắn có dũng khí không hiểu dự cảm, đem Lưu Chân xa xa mang rời khỏi nơi đây, có lẽ có thể khốn cục trước mắt mang đến chuyển cơ, thậm chí trợ giúp tất cả mọi người biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Nhưng vào lúc này, hắn trong nguyên thần nhận được nhỏ như mỗi kêu rồi, như có như không ý niệm, Thanh Vân, giết ta, mau giết ta. Ý nghĩ này mang theo vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, cứ việc cực kỳ yếu ớt, lại như là một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Lý Thanh Vân trong lòng, mang theo tàn phá ý chí đau đớn, khiến hắn cảm thấy không gì sánh được dãy rủa. Rất rõ ràng, Lưu Chân đã đạt tới cực hạn, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, tại hướng Lý Thanh Vân truyền lại cái cuối cùng tin tức, hắn đã không chịu nổi, muốn tự mình động thủ, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Một cái bình thường đệ tam cảnh thông linh sư có thể tại tà thần khí tức ăn mòn dưới kiên trì lâu như vậy, đã là một cái thế giới thần bí bên trong kỳ tích, đủ để kiêu ngạo. Lý Thanh Vân đi ra phía trước, đưa tay kéo Lưu Chân bả vai, đồng thời truyền âm nói, "Tứ ca, kiên trì một chút nữa, ta cái này tới cứu ngươi." Nhưng đầu ngón tay của hắn vừa đụng phải Lưu Chân góc áo, trong óc liền bỗng nhiên vang một tiếng nổ vang, mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như là thủy triều đánh tới. Đồng thời, Lý Thanh Vân trong ý thức thần bí cung điện hư ảnh phát ra bù bù, vô cùng vô tận xương mù xám không ngừng lan lộn, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, lại bị động địa mở ra xem bói thần thông, ném bắn ra một vài bức hình tượng. Tại khai phong phủ một chỗ phòng trực trung, Lưu Chân đối mặt với một bộ không có ngũ quan thi thể, chính đang thi triển thông linh chi thuật. Ánh mắt của hắn chuyên chú, nhưng ở cái nào đó trong đáy mắt, hai con ngươi đột nhiên hoàn toàn biến thành đen, con ngươi cùng tròng trắng mắt biến mất không thấy gì nữa, hai mắt giống như đen kịt một màu như mực tinh không, ẩn giấu đi vực sâu vô tận, làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, Lưu Chân không biết nhìn thấy vật gì đáng sợ, đột nhiên hô to một tiếng, đầu gối mềm nhũn, đống nhiên quỳ xuống. Hai tay của hắn không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra khàn giọng không giống nhân loại kinh khủng tiếng ma sát, đen như mực đôi mắt đống nhiên sáng lên thất sắc quan thải, lộ ra giống như rắn dựng thẳng lên sông đồng, lộ ra một cỗ tà dị không thể diễn tả khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, cổ của hắn cùng chỗ cánh tay bắt đầu sinh ra từng tầng lạnh buốt lân phiến, thân thể nhiệt độ cấp tốc biến mất, phản phất tại bị một loại nào đó không thể gặp sức mạnh ăn mòn, cải biến. Ngay sau đó, sau lưng Lưu Chân trông coi Bạch Vân Thụy bỗng nhiên một trường vô hướng hậu tâm của hắn, ấm áp tiên thiên chân khí quán thâu mà vào, khiến cho hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Lưu Chân hai con ngươi lần nữa khôi phục thanh minh, trên người lân phiến cũng dần dần biến mất, nhưng ở mi tâm vị trí có cái kỳ dị phụ văn lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong thân thể. Lúc này, ở một bên quan sát phòng Thư An lo lắng hỏi, "Tứ thúc, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, làm sao biến thành cái bộ dáng này?" Lưu Chân thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi thật sâu cùng cảnh cáo, "Không thể nhìn thẳng thần minh." Ngay sau đó, mặt khác một bộ hình ảnh chậm chậm triển khai. Tại khai phong phủ nha môn một chỗ trong đình viện, phi màu đỏ nguyệt quang tung xuống, lá cây theo gió nhẹ chập chờn, tĩnh mịch mà quỷ dị. Cổ phát trước bàn sách, Lưu Chân lẻ loi một mình chuyên chú chầm chậm lấy quyển sách trên tay quyển, cau mày, trên trán thần bí ký hiệu lúc gần lúc hiện, tựa hồ đang suy tư điều gì thâm ảo bí mật. Đột nhiên, trầm thấp mà máy móc tiếng trống canh thanh âm từ đằng xa truyền đến, mà nghe được tiếng trống Lưu Chân, thần sắc trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, phản phất nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán. Hắn từ từ đứng dậy, bộ pháp trang nghiêm nặng nề, đi tới phòng khác một bên. Hắn đốt lên góc tường bàn nhỏ bên trên hai cây ngọn nến, lại lấy ra ba cây lửng dây, dùng ánh nến nhóm lửa, cắm vào phía bên mình lư hương phía trên, xếp thành một cái cổ quái hình tam giác pháp trận. Ánh nến tại hình tam giác trung không ngừng nhảy lên, chiếu rọi ra không cách nào ngôn ngữ thần bí. Đông dưng, từng cái cổ lão mà tối nghĩa âm tiết từ Lưu Chân trong miệng thoát ra, khi thì cao vút, khi thì ngột ngạt, mỗi một cái âm tiết đều tại xuyên thấu hiện thực, thẳng tới một ít không thể biết lĩnh vực. Đột nhiên, ngọn nến hỏa diễm đột nhiên luồn lên cao hơn ba thước, nhan sắc cũng biến thành xanh biếc âm trầm, trên tường trong bóng tối, phản phất có vô số cái khuôn mặt như ẩn như hiện. Sau một khắc, Lưu Chân phủ phục tại đất, thành kính đọc lên thần linh tôn tên, vô hình vô tướng, vô thủy vô trùng, vĩnh hằng bất diệt vô diện đại tiên. Câu nói này vừa ra, cả phòng phảng phất trong nháy mắt lâm vào một mảnh vực sâu bàn hắc ám, tất cả quang mang đều bị thôn phệ, tất cả thanh âm đều bị che giấu, phảng phất thế giới chỉ còn lại có cái này một mảnh tuyệt đối yên tĩnh cùng rét lạnh. Kế tiếp hình ảnh chung, tại Lưu Chân trước mặt, thuần trắng hồ yêu hư ảnh như nói mê nói, là mộ mộ để cho ta lưu tại Biện Lương thành, nàng nói nơi này ít ngày nữa sẽ có thần hạng, mà vị kia tức sắp giáng lâm thần linh cùng nhà ta lão tổ rất có nguồn gốc. Chỉ cần ta lưu tại Biện Lương thành, liền có cơ hội khẩn cầu hắn cho chúng ta Thanh Khâu nhất mạch báo thủ, lấy được Lữ Động Tân trên cổ đầu người. Đến về công tử, là mô mô để cho ta đi theo hắn, bởi vì hắn là vị kia thần linh quý người, chỉ có đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể có đến thần linh nhìn chăm chú cùng chiếu cố. Nghe nói như thế, Lưu Chân gương mặt tuấn tú đông nhiên trở nên bắt đầu bặm mẹo, chấn kinh cùng hoảng sợ trong mắt hắn sẽ lẫn, trên trán cái kia thần bí ký hiệu lần nữa hiện lộ ra, phóng xạ ra tà dị ô quang. Hắn run rẩy hỏi, "Adverter, như tự đề, ai sẽ mẹn vị kia thần linh? Có phải hay không?" Cựu linh tố ảnh mơ hồ khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên thần thánh đứng lên, mang theo một loại làm cho người không rét mà run lòng kính sợ, thấp giọng tụng niệm nói, hắn tôn tên là vô hình vô tướng, vô thủy vô trùng, vĩnh hằng. Lưu Chân không đợi nó nói xong, liền hét lớn một tiếng, không, không cần nói đi ra. Nhưng hồ yêu linh thể lại căn bản không có dừng lại, không trở ngại chút nào đọc lên cái kia làm cho người hoảng sợ tôn tên, bất diệt vô diện đại tiên. Đang nghe cái này tôn tên sát na, Lưu Chân trên mặt đống nhiên biến ảo lên từng cái phức tạp biểu lộ. Mặt mũi của hắn khi thì giữ tợn tà ác, phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại khống chế, khi thì lại toát ra sợ hãi thật sâu, tựa hồ chính gặp phải một loại nào đó không cách nào kháng cự đại uy hiếp. Đây hết thể nhường hắn thoạt nhìn như là xuất hiện tinh thần phân liệt, hai cái nhân cách khác nhau đang không ngừng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thẳng đến thông linh kết thúc, đối mặt Bạch Vân Thụy mang theo lo lắng ân cần thăm hỏi, Lưu Chân mới thật dài thở ra một hơi, cố gắng để cho mình thoạt nhìn điềm nhiên như không có việc gì. Hắn bắp thịt trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc, vẻ mặt cực lực che giấu nhân cách xé rách, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, ta không sao, cưỡng ép thông linh cảnh giới cao linh thể, gánh vác tương đối nặng mà thôi. Xem bói hình tượng như đèn kéo quân bản không ngừng tại Lý Thanh Vân não hải hiện lên, từng cái dị vãng chi tiết liên tiếp hiện lên ở trước mắt hắn. Theo những ký ức này đoạn ngắn tái hiện, hắn rất nhanh ý thức được một cái làm cho người khiếp sợ chân tướng. Sớm tại trước đây thật lâu, Lưu Chân liền đã tại thông linh vô thủy giáo đồ quá trình bên trong bị vô diện tà thần chỗ ô nhiễm, dần dần biến thành vô thủy giáo thành tín đồ. Vô diện tà lực lượng của thần đã xuyên thấu qua linh giới, lặng yên thẩm thấu tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Cái kia mây trôi nước chảy, rồi lại trách trời thương dân Lưu Tư Ca, cái kia hắn một mực xem là huynh trưởng, không gì sánh được tín nhiệm thế giới thần bí người dẫn đường, cũng sớm đã bị tà thần ăn mòn, đã rơi vào vô thủy giáo trong khống chế. Lúc này, hai của hắn vừa lần nữa truyền đến Lưu Chân ý niệm, nhưng lần này lại vô cùng rõ ràng, phảng phất hồi quang phản chiếu, lại càng giống là lầm chung người sám hối. Thanh Vân, ta bị khiêu vọng tính toán, tại thông linh bên trong nhìn thẳng thần minh, bị tà niệm tại sâu trong tâm linh chôn xuống hẳn giống, ký sinh tại trong cơ thể của ta, giữa bất chi bất giác dần dần hủ thực ý chí của ta. Loại này ký sinh mười phần ẩn nấp, chờ thời điểm ta phát hiện, đã chậm, trong cơ thể của ta đã có một nhân cách khác, nó khống chế ta, bảo lưu lấy ta tất cả bản tính, lại làm cho ta biến thành vô diện đại tiên thành tín đồ. Ta nghĩ tới tự sát, cũng nghĩ qua mời các ngươi kết thúc tính mạng của ta, nhưng mỗi lần một khi sinh ra ý nghĩ này, liền sẽ bị tín ngưỡng sức mạnh khống chế lại, một lần nữa biết ý thức của ta. Tại cái này tù trong lồng, liền chết đi đều thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng ngay tại vừa, ngươi nhiễu loạn vận mệnh của ta, để cho ta ngắn ngủi có được ý chí của mình, có thể không hề cố kỵ nói ra bí mật của ta. Cảm ơn ngươi. Thanh Vân, cho ta một thông khoái, đừng cho vô thủy giáo âm như đạt được. Lý Thanh Vân nghe Lưu Chân sám hối, trong lòng tràn đầy thật sâu sợ hãi cùng bi thống. Hắn khó có thể tưởng tượng Lưu Tứ Ca tuổi cùng đã trải qua như thế nào tra tấn cùng thống khổ, không chỉ có muốn trơ mắt nhìn xem mình bị một loại không cách nào luật lý giải tín ngưỡng khống chế, thậm chí liền ý chí đều bị nhốt tại một cái vô hình tù trong lồng, từng chút một ma diện. Loại này cảm giác bất lực, nhường hắn tim như bị dao cắt tầm thường. Nhưng thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn vẫn không có từ bỏ cứu người hy vọng. Lý Thanh Vân tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể giết chết tà anh, vượt qua nguy cơ lần này, ngăn cản vô diện đại tiên tử linh giới giáng lâm, có lẽ còn có thể nghĩ đến biện pháp cứu chữa Lưu Chân. Dù là ngày sau đạp biến đại giang nam bắc, xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, hắn cũng nguyện ý mang theo Lưu Chân đi tìm loại trừ này quỷ dị ô nhiễm biện pháp. Hắn tin tưởng Lưu Chân còn có thể cứu, bằng hữu của hắn, huynh trưởng của hắn còn có một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc Lý Thanh Vân quyết định một khắc này, Lưu Chân ý niệm đông nhiên phát sinh biến hóa, chuyển đến hoàn toàn khác biệt lời nói. Cái thanh âm kia trở nên âm lãnh mà quỷ dị, phản phất một người khác khống chế Lưu Chân linh thể, tại hướng Lý Thanh Vân ra lệnh. Lý Thanh Vân, ngươi đi mau, nhớ kỹ ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói, hiện tại chính là đào tẩu thời cơ. Đừng nghĩ đến cứu ta, ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành sứ mạng của mình, trở về vô diện đại tiên thần quốc, trở thành hắn trung thành nhất tín đồ, vĩnh viễn phụng dưỡng tại hắn tả hữu. Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, phản phất từ đầu đến chân đều bị băng lãnh hàn khí bao khỏa. Hắn cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng kinh khủng, nhất là vào lúc này, hắn nhìn thấy Khưu Vọng mang theo Tiêu Bát Lý cùng Chu Thành Hy chậm rãi tới chỗ này, cái này trên mặt mấy người treo âm lãnh mỉm cười, phản phất hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Khưu Vọng hời hợt nói ra âm mưu của bọn hắn, phản phất tại công bố một trận sớm đã tỉ mỉ bày kế hy kịch cuối cùng một màn. Mà tại bọn hắn giữ tợn trong tiếng cười, Lý Thanh Vân trơ mắt nhìn thấy Lưu Chân như bị phụ thể tầm thường quỳ rạp xuống Tâu Nguyệt Nga trước mặt, thân thể triệt để phát sinh dị biến. Hắn trên trán dấu ấn bí ẩn không ngừng lấp lóe, dần dần hóa thành một đầu quỷ dị vết rách, trong đó ẩn sâu hắc ám phảng phất xé rách hiện thực, trở thành kết nối lượng giới thông đạo. Từ cái kia trong cái khe, làm cho người buồn nôn xúc tu chậm rãi rũ ra, mang theo làm cho người run sợ tà ác sức mạnh, phảng phất có sinh mệnh bản dãy rủa, tùy thời đều muốn đem tà lực lượng của thần rốt vào hài nhi thể nội, mượn nhờ cái này vật chứa chân chính dáng lâm nhân gian. Lý Thanh Vân rốt cuộc minh bạch, tại khi hy vọng trong kế hoạch, Lưu Chân mới là cuối cùng một vòng, cũng là khâu trọng yếu nhất, hắn tử vừa mới bắt đầu tiếp cận Tâu Nguyệt Nga, chính là vì giấu ở bên người nàng, chờ đợi thần hằng nghi thức cao trào dáng lâm, thông qua hiến tế chính mình hoàn thành toàn bộ nghi thức. Mà vị kia Thanh Khâu yêu tôn xuất hiện, cùng nó nói là bảo vệ Tâu Nguyệt Nga cùng nàng trong bụng thai nhi, không bằng nói là vì bảo hộ Lưu Chân, bảo hộ cái này cuối cùng sẽ dẫn bạo hết thời ngoài nổ. Cùng một thời gian, một Quế Anh mấy người cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này tà ác kế hoạch hạch tâm, nhao nhao xuất thủ, công hướng Lưu Chân, ý đồ ngăn cản thần hằng nghi thức song thành. Nhưng mà, bất luận là phi kiếm, vẫn là thần quang, đều bị Tâu Nguyệt Nga lấy u minh chi lực triệu hoán mà đến một mặt to lớn tâm chắn một mực cản ở bên ngoài. Thanh Vân, ngươi cách Lưu Chân gần nhất, mau giết hắn. Gặp tình hình này, Mục Quế Anh trong lòng lo lắng và phần, chỉ có thể lớn tiếng hướng Lý Thanh Vân xin giúp đỡ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi trên thân, hy vọng hắn không có hoàn toàn bị tà thần chi lực phá hủy, còn có lực đánh một trận, có thể tại thời khắc cuối cùng thay đổi thế cục. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Lý Thanh Vân nhục thần, tại trước mắt bao người thế mà run rẩy kịch liệt, theo sát lấy ầm vang sụp đổ, biến thành một vũng máu thịt, trong nháy mắt tán loạn trên mặt đất. Hắn không kiểm soát, hắn chết. Tấu chương xong.